Chương 849. Thanh đế vẫn trường sinh, kiếm ý đỉnh phong. Chương 849. Thanh đế vẫn trường sinh, kiếm ý đỉnh phong. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nói ra, ta bắt đầu kiếm phái, từ trước tới giờ không chiếm người tiện nghi. Đây là 2000 linh thạch, ngươi cầm lấy. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, hai túi lớn linh thạch hạ xuống. Đông một tiếng vang nhỏ, quẳng trên mặt đất. Tạ ơn hai vị công tử. Hoa Bảo trung niên cuống quýt chắp tay, cái kia tiểu nhân liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiếp theo, hắn nhặt lên linh thạch, cười tủm tỉm quay người rời đi. Hai người đi tiến gian phòng về sau, Thanh Nô nói ra, Diệp sư đệ, mới vừa sự tỉnh, cảm ơn ngươi. Thanh Nô bởi vì thân phận nô lệ, thường xuyên bị người xem thường. Mới vừa sự tỉnh, không thể nghi ngờ nhường trong lòng của hắn ấm áp. Hắn lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, ánh mắt cũng thân cận mấy phần. Diệp Tinh Hà cười lắc đầu, Thanh Nô sư minh, không cần phải nói tạ. Bọn hắn dám can đảm nhục mạ Thanh Nô sư minh, liền nên bị phạt. Thanh Nô nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trên mặt triển lộ nét mặt tươi cười. Sau ba ngày, độ không phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Thuyền trên đầu vang lên một hồi âm u chú dài. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, cười nói, Thanh Huyền Thành, đến. Thanh Nô gật gật đầu, nói ra, Diệp sư đệ, chúng ta tranh thủ thời gian vào thành. Hai người tùy theo đi xuống phi thuyền, nhìn về phía trước. Trước mắt là một tòa đá xanh xây thành cổ thành. Tường thành như có vài chục mét cao, trên đó tràn đầy báo cắt dấu vết, rất có cổ vận. Cao lớn cửa thành là hiếm thấy màu đen, hiện ra kim loại sáng bóng. Cửa thành phía trên có khắc ba chữ to, Thanh Huyền Thành. Cái kia chữ viết cứng cáp hùng hồn, mơ hồ có mấy phần kiếm ý chất chứa trong đó. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền ngây dại. Nhìn thấy Thanh Huyền Thành ba chữ, trong lòng của hắn có một cỗ cảm giác quen thuộc bước lên mà lại. Trước mắt hắn có một đạo màu xanh thân ảnh vung vẩy trường kiếm. Kiếm pháp đó chính là Tiệt Thiên Thất Kiếm. Diệp Tinh Hà nhìn tốt nửa ngày, lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Hắn trong nháy mắt cảm giác Thanh Đế vẫn trường sinh, lại có ba phần thể ngộ. Tiếp theo, trong đầu ba một tiếng, dường như có đồ vật gì vỡ vụn. Kiếm đạo gông cùng xiềng xích ầm ầm phá toái. Một cỗ hạo nhiên kiếm ý phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà trên thân lập tức sáng lên sáng chói thanh quang. Hào quang lưu chuyển, tháng qua trăng sáng. Một lát sau, hắn mở bừng mắt ra, cười ha ha, của ta kiếm đạo lại có đột phá. Thanh Đế vẫn trường sinh, đã ngộ đến đỉnh phong kiếm ý. Bình thường thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu võ giả, Diệp Tinh Hà nhất kiếm liền có thể chém giết. Lúc này, Thanh Nô ý cười đầy mặt, vỗ nhẹ nhẹ tay, Diệp sư đệ, thật sự là tốt tiên phú. Nghe đồn Thanh Huyền Thành tam chữ, chính là Thanh Đế thân bút chỗ để, có kiếm đạo đại khí vận lưu vào trong đó. Chỉ có tiên phú vô song hạng người mới có thể ngộ đến. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cũng không lên tiếng. Bốn phía không ít người vây xem, đối với hai người chỉ trỏ. Thanh Nô sư minh, chúng ta đi trước. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cùng Thanh Nô bước nhanh rời đi. Người vây quanh đều là mặt lộ vẻ hâm mộ, liên tục tán thưởng. Nghe nói 300 năm trước, có vị kiếm đạo thiên tài, ở đây ngộ đến tuyệt thế kiếm ý không nghĩ tới, hôm nay lại có thể thấy một vị. Cực kỳ hâm mộ, ta cũng muốn ngộ được kiếm ý. Thiếu niên kia kinh tài tuyệt diễm, há lại chúng ta có thể so sánh được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không khỏi là đối Diệp Tinh Hà hâm mộ, kính nghệ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hai người sớm đã tiến vào trong thành. Thành bên trong ngựa xe như nước, lầu các san sát, không ít trạch viện vẫn là đá xanh sở kiến. Mặc dù so với Hàm Dương thành là kém chút, nhưng có một phen đặc biệt cổ vận. Rời xa cửa thành về sau, Diệp Tinh Hà mới chậm dần bước chân. Hắn đấy mắt đều là vẻ mừng rỡ, thầm nghĩ, ta mới đến Thanh Huyền thành, liền giống như này kỳ ngộ. Tiếp đó, tại Thanh Đế nhà cũ, chắc chắn có càng đại thu hoạch. Diệp Tinh Hà đối với Thanh Đế nhà cũ tràn đầy chờ mong. Thanh Nô tiến vào trong thành về sau, lại sắc mặt đột nhiên âm u, trầm mặc ít nói. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhưng cũng không hỏi nhiều. Không bao lâu, hai người theo đại lộ đi vào một chỗ phủ đệ trước đó. Cao lớn phủ tường, nếu có cao hơn 5 mét. Cổng hai tôn đá xanh điêu khắc thành ác thú, thôn vân thổ vụ, dị thường dữ tợn. Còn có bốn tên thân mặc áo bảo xanh hộ vệ, cầm đao đứng ở hai bên. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, thấy môn biển trên viết, Thanh phủ. Thanh phủ cùng Thanh Nô sư minh có quan hệ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, quay người muốn hỏi Thanh Nô. Nhưng hắn thấy, Thanh Nô sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lơ lửng không cố định, dường như đang suy tư điều gì. Thanh Nô sư minh. Diệp Tinh Hà đáy lòng nghi hoặc càng sâu, nhẹ giọng kêu gọi. Thanh Nô giật mình hoàn hồn, mạnh kéo ra một vệt nét mặt tươi cười, Thanh gia chính là Thanh Huyền Thành đại gia tộc. Đương đại gia tộc cũng là Thanh Huyền Thành thành chủ. Như muốn tiến vào Thanh Đế nhà cũ, nhất định phải thông qua Thanh gia đồng ý. Diệp sư đệ, ngươi chờ một lát, ta đi thông báo. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, bước đi lên tiền đến. Thanh Nô chắp tay một cái, trầm giọng nói, phiền bái thông báo một tiếng. Thanh Nô phụng giao quang phong chủ chi mệnh, dẫn người đến đây bái phòng gia chủ. Mấy người thị vệ kia nghe vậy, dồn dập lên người. Ngay sau đó, mấy người cười vang. Cầm đầu một cái đen kịt thanh niên, trên dưới dò xét Thanh Nô, ngươi chính là tên phế vật kia, Thanh Nô. Nghe nói ngươi không phải cho bắt đầu kiếm phái làm chó săn, tại sao lại hồi trở lại đến rồi? Thanh Nô sắc mặt tái xanh, cũng không dám nổi giận. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ khí, thấp giọng nói, phiền toái thông báo gia chủ. Đen kịt thanh niên vòng cánh tay mà đứng, mặt mũi tràn đầy rêu rêu nói, nghĩ để cho chúng ta thông báo cũng được. Ngươi quỳ xuống đến, cho chúng ta biểu diễn cái xuyên đũng quần. Nghe nói năm đó, ngươi bị in dấu xuống nô ấn thời điểm, liền chui qua đũng quần. Lời này vừa nói ra, phía sau hắn mọi người cười ha ha. Tên chó chết này, bị biếm thành nô lệ, còn dám trở về. Xuyên. Tranh thủ thời gian xuyên. Lại không xuyên, cắt ngang hai chân của ngươi. Một đám người đầy mặt ngạo nghễ, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Thanh Nô. Thanh Nô cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy lửa giận. nhưng hắn cắn chặt hàm răng, nhiều lần khắc chế. Cuối cùng, theo trong cổ họng gạt ra mấy chữ, "Các ngươi, không nên quá phận." Đen kịt thanh niên khinh thường cười một tiếng, âm dương quái khí mà nói, "Chúng ta liền là như thế quá phận. Ngươi cái này tiện nô, lại có thể thế nào?" Thanh nô nắm chặt nắm đấm, đầu chôn sâu, mắt thử muốn nước. Mà lúc này, một tiếng sát khí nghiêm nghị câu nói, đông nhiên vang lên. "Thế nào? Làm thịt ngươi?" Người nói chuyện chính là Diệp Tinh Hà. Trên mặt hắn tràn đầy sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, mấy cái chó giữ nhà, liền dám như thế sủa inh ỏi. Thật sự là không biết sống chết. Đen kịt thanh niên nghe vậy, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mới vừa Diệp Tinh Hà ngốc ở phía xa, hắn cũng không có chú ý lúc này thấy Diệp Tinh Hà, mấy người không khỏi hít sâu một hơi. Diệp Tinh Hà khí thế trên người vô cùng mạnh mẽ, đã là thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu. Mà mấy cái này thị vệ, mạnh nhất một người, cũng bất quá thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu. Thanh Huyền Thành là thành nhỏ, cao thủ thưa thớt. Diệp Tinh Hà chỉ bằng triển lộ thực lực, đã đủ để khiến người coi trọng. Đen kịt thanh niên sắc mặt hơi ngưng lại, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Bất quá, hắn vẫn là mạnh miệng, ngươi một ngoại nhân, không muốn xen vào việc của người khác. Nhìn kỹ, đây chính là phủ thành chủ, Thanh phủ. Chương 850. Thanh đế nhà cũ tin tức. Chương 850. Thanh đế nhà cũ tin tức. Diệp Tinh Hà cười lạnh, giữ im lặng, chẳng qua là thân thể khẽ chấn động. Và anh, thao thiên khí thế tuôn trào ra. Cái kia khí thế mạnh mẽ, như là kinh thiên sóng to, ầm ầm vỗ xuống. Mấy người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, ép ở đầu vai. Ầm, ầm, ầm. Đều là đầu gối như nhũ ra, quỳ rạp xuống đất. Cái kia đen kịt thanh niên đầu gối trùng điệp đập xuống đất, xương cốt phá toái, máu tươi chảy ngang. A, chân của ta. Hắn kêu thảm một tiếng, muốn động, lại bị khí thế ép tới không thể động đậy. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Lúc này, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, đi ra phía trước. Hắn một cước đạp xuống, hung hăng đạp tại đen kịt thanh niên trên mặt. Đem mặt của hắn dẫm vào trong đất, ép lại ép. Phủ thành chủ lại như thế nào? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, ta bắt đầu kiếm phái, còn có thể sợ một cái thành chủ nhỏ nhỏ. Lời này vừa nói ra, mấy người vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Bắt đầu kiếm phái, đối với Thanh Huyền Thành tới nói, cái kia chính là một toàn núi lớn, vĩnh viễn không với cao nổi. Đen kịt thanh niên trong nháy mắt liền sợ. Hắn không để ý đau đớn, đội vàng hô to, đại nhân, ta sai rồi. Tiểu nhân không biết, ngài là đến từ bắt đầu kiếm phái a. Nếu là biết, cho ta 10 cái lá gan, cũng không dám cùng ngài khiêu chiến. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lập tức cho ta Thanh Nô sư huynh nói xin lỗi. Cái kia đen kịt thanh niên hoảng đội vàng xoay người đầu, thấp giọng cầu khẩn, tiểu thiếu gia, ta sai rồi. Ngài xem ở ta là thanh gia thị vệ trên mặt mũi, thả ta một ngày mạng chó. Thanh Nô nghe vậy, trong mắt nhóm lửa diễm, ngược lại càng tức giận. Nhưng hắn mười phần áp chế chính mình, cắn răng nói, đừng gọi ta tiểu thiếu gia. Một bầy chó đồ vật, cút nhanh lên đi bảo, nói cho Thanh Vân Hoàng, ta trở về. Diệp Tinh Hà hết sức phối hợp, giơ chân lên, tan mất khí thế. Chẳng qua là lúc này, trong lòng của hắn nghi hoặc càng nặng. Thanh Nô được xưng tiểu thiếu gia, mà lại hắn đủ loại biểu hiện đều mười phần khác thường. Như thế xem ra, Thanh Nô cùng Thanh gia còn có nhất đoạn để không đến trên mặt bàn quá khứ. Diệp Tinh Hà tâm lực minh tính trong suốt, nhưng hắn cũng không nhiều lời, chẳng qua là lặng lẽ lưu lại cái tâm tư. Đám kia thị vệ khập khiễng hướng trong phủ chạy đi. Bất quá nhiều lúc, một vị người mặc hoa bảo, quản gia bộ dáng lão đầu, bước nhanh ra đón. "Tiểu thiếu gia, thật sự là ngài." Lão quản gia nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ rạp xuống Thanh Nô trước mặt. Thanh Nô nhanh lên đem hắn nâng đỡ, thở dài nói, "Tấn bá, không muốn cứ gọi ta tiểu thiếu gia. Ta đã không còn là Thanh Liên Chí, mà là bắt đầu kiếm phái một tên kiếm nô, tên là Thanh Nô." Tấn bá sững sờ nhìn chằm chằm hắn, tốt nửa ngày mới nhúc nhích vào môi. Trở về liền tốt. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nói, chắc hẳn vị này liền là Giao Quang Phong chủ đệ tử. Lão hủ không có từ xa tiếp đón, mời đến, mau mau mời đến. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, cười cùng Ân Bá hướng trong phủ đi đến. Thanh Nô cùng hắn sóng vai mà đi. Yên lặng nửa ngày, Thanh Nô thấp giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi nhất định rất tò mò ta cùng Thanh gia quan hệ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, Thanh Nô sư huynh cũng nói, tự nhiên có đạo lý của ngươi. Ta không hỏi nhiều. Thanh Nô ánh mắt lấp lánh, suy tư một lúc sau, thở dài một tiếng, việc này vẫn là muốn cáo chi tại Diệp sư đệ. Ta sợ mấy ngày nữa, ngươi lại bởi vậy chịu liên lụy. Tiếp theo, hắn thấp giọng đem một đoạn cố sự, em hai nói. Nguyên lai, Thanh Nô vốn là Thanh gia Tam thiếu gia, phụ thân của hắn cũng chính là đương đại gia chủ Thanh Vân Hoàng thân đệ đệ. 10 năm trước, Thanh Vân Hoàng làm tranh đoạt vị trí gia chủ, thiết kế hại chết phụ thân của Thanh Nô. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng việc này mọi người đều là lòng dạ biết rõ. Việc này liền là Thanh Vân Hoàng cách làm. Thanh Nô cũng suýt nữa chết tại trận kia đấu tranh bên trong. Trên mặt hắn nô ấn chính là lúc ấy lưu lại, chính là Thanh Vân Hoàng tự tay là ấn. Sau này, Giao Quang Phong chủ trùng hợp đi vào nơi này, mới đưa Thanh Nô cứu trở về bắt đầu kiếm phái. Thanh Nô kể ra thời điểm, nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn đã sớm đem Thanh Vân Hoàng hận thấu xương. Diệp Tinh Hà vỗ nhẹ bờ vai của hắn, trầm giọng nói, "Thanh Nô sư minh, chớ tức giận hơn. Thù này, tất nhiên có thể báo." Thanh Nô gật gật đầu, đang muốn lại mở miệng. Lúc này, Ân Bá lại nói một câu, "Hai vị khách quý, phòng nghị sự đến. Gia chủ đã triệu tập chư vị trưởng lão, đang ở phòng chờ." Diệp Tinh Hà nghe tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ gặp một tòa 3 tầng lầu cát, đứng vững tại trung viện. Một tầng đại sảnh rộng mở, trong đó lờ mờ ngồi hơn 10 vị hoa bảo người. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lên, nhanh chân đi vào phòng nghị sự bên trong. Trong thính đường, thượng tọa là một vị thân mang màu lam hoa bảo, hơn 50 tuổi, mặt trắng không dâu láo giả. Cái này người chính là Thanh gia gia chủ, Thanh Vân Hoàng. Thanh Vân Hoàng thấy Thanh Nô, khép mắt lại, hàn mang lấp lánh. Bất quá, hắn che giấu rất tốt, hàn mang kia lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo, Thanh Vân Hoàng khẽ miệng hơi hơi dương lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không nghĩ tới, lại là Bắc Đẩu kiếm phái quý khách. Khách quý ít gặp. Khách quý ít gặp. Ta Thanh gia chắc chắn muốn chuẩn bị yến hội, cực kỳ chiêu đãi. Người tới, nhanh lĩnh hai vị đi phòng trên, hơi bức bỏ hơi thở. Diệp Tinh Hà giơ tay lên, nói ra, Thanh gia chủ không cần phải khách khí, ta lần này đến đây là vì Thanh đế nhà cũ. Chúng ta không nóng nảy vào ở, vẫn là trước tiên nói một chút việc này. Thanh Vân Hoàng nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan biến. Hắn khẽ nhíu mày, yên lặng không nói. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, xem sớm ra này Thanh Vân Hoàng là tiểu lý tàng đạo. Tiếp theo, hắn không tiêu ngạo không tự ti, hỏi, thế nào, Thanh gia chủ là có chỗ khó? Thanh Vân Hoàng ngượng ngùng cười một tiếng, vị công tử này, xưng hô như thế nào? Bắt đầu kiếm phái, giao quan phong, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lên, cao giọng nói ra. Thanh Vân Hoàng gật gật đầu, cười nói, Diệp công tử khả năng không biết, này Thanh đế nhà cũ chính là ta Thanh gia trấn thủ chỗ, bình thường người ngoài là không thể vào. Việc này, lão hủ sợ là không thể đáp ứng. Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà lông mày lập tức nhăn lại. Thanh Nô càng là sắc mặt giận dữ, quát, Thanh Vân Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Năm đó, ta chủ nhân giao quang thượng nhân, có thể là đem hết toàn lực giúp ngươi trấn áp Thanh đế nhà cũ bạo động. Ngươi cùng chủ nhân nhà ta lập xuống qua thệ ước, Thanh đế nhà cũ, nhưng để ta giao quang phong người đi tới. Thanh Vân Hoàng nghe vậy, nụ cười lạnh dần, năm đó, đó là cùng giao quang phong chủ thệ ước, cũng không phải nói bất kỳ người nào đều có thể đi. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng muốn đi Thanh đế nhà cũ. Si tâm vọng tưởng. Việc đã đến nước này, hắn cũng không sợ vẻ mặt, lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, có chút khinh thường. Ngươi ý tứ này, chính là muốn chơi xỏ lá. Thanh Nô lửa giận càng sâu, trên thân khí thế phun trào, liền muốn động thủ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại hắn, "Thanh Nô sư minh, không cần động thủ." Hắn cười tủm tỉm nói, "Nếu Thanh gia chủ không muốn để cho ta tiến vào, cũng không nên cưỡng cầu." Thanh Nô nghe vậy, sửng sốt một chút, chặn lại nói, "Diệp sư đệ, vậy chúng ta không phải đi một chuyến uổng công? Làm sao lại như vậy?" Chương 851. Chiến. Thanh Huyền Thành đệ nhất thiên tài. Chương 851. Chiến. Thanh Huyền Thành đệ nhất thiên tài. Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười càng sâu, chỉ là có chút lạnh lẽo, chúng ta không phải còn mang về Thanh gia bộ ước tin tức. Đến lúc đó, phong chủ biết được việc này, khẳng định sẽ lại đến. Nói đến chỗ này, hắn cố ý liếc qua Thanh Vân Hoàng, cười lạnh nói, đến lúc đó, thượng tọa vị kia, sợ là liền mệnh cũng không có. Lời này vừa nói ra, trong đường một mảnh xôn xao. Thanh gia mọi người bàng hoàng không thôi, đều là nhìn về phía Thanh Vân Hoàng. Thanh Vân Hoàng thân thể đột nhiên run rẩy, vẻ mặt chợt thanh chợt tử. Đấy lòng càng là có một cỗ hoảng sợ tràn ngập ra. Giao quang thượng nhân, thủ đoạn phi phàm, hủy diệt Thanh gia, không cần chút sức lực. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Trong hành lang mọi người cũng đều là ngồi không yên, cao giọng kêu gào. Gia tộc, xin nghĩ lại a. Bạn không thể đắc tội giao quang thượng nhân. Bằng vào ta bồi ý kiến, nhưng để vị này khách quý tiến vào Thanh đế nhà cũ là cực kỳ cực. Ta xem vị này Diệp huynh đệ cùng Thanh đế nhà cũ hữu duyên, chắc chắn muốn đi vào. Mọi người dồn dập khuyên can, khắp khuôn mặt là hoảng sợ chi ý. Thanh Vân Hoàng vẻ mặt âm tình bất định, gầm thét một tiếng, đều im miệng cho ta. Trong nội tâm của ta tự có quyết đoán. Dứt lời, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Thanh Vân Hoàng như là trở mặt, mạnh kéo ra vẻ tươi cười, Diệp công tử nói đùa. Ta Thanh gia, sao là loại kia vong ân nghĩa khí người? Chẳng qua là Thanh đế nhà cũ mười phần nguy hiểm, ta sợ Diệp công tử tùy tiện tiến đến, sẽ gặp nguy hiểm. Lão hồ ly, vẫn là muốn dở trò. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, vậy theo Thanh gia chủ ý kiến, muốn thế nào? Thanh Vân Hoàng trong mắt tinh quang lấp lánh, sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nếu mày nói, chỉ cần Diệp công tử có thể chứng minh thực lực, liền có thể vào. Tốt như vậy, Diệp công tử liền cùng ta mà tỉ thí một phiên. Ngươi như thắng, tất nhiên là có thể vào. Thanh Nô nghe vậy, hơi biến sắc mặt, quát, Thanh Vân Hoàng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Con của ngươi Thanh Thiên Đồ, là Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài, huống hồ so Diệp sư đệ lớn gần 10 tuổi. Ngươi đây không phải rõ ràng ức hiếp Diệp sư đệ. Thanh Vân Hoàng mặt lộ vẻ ngạo nhiên, nói ra, không sai, con trai ta là Thanh Huyền Thành đệ nhất thiên tài. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi bắt đầu kiếm phái tới cao nhân đệ tử sẽ còn sợ ta nho nhỏ Thanh Huyền Thành bên trong thiên tài? Này lời ra khỏi miệng, trên mặt hắn tràn đầy đắc ý, hiển nhiên là coi là Diệp Tinh Hà hai người sợ. Khích tướng chi pháp. Diệp Tinh Hà thấp tiếng cười khẽ, liếc mắt liền đã xem thấu, nhưng hắn không sợ chút nào. Thanh Vân Hoàng tại trong nhóm người này tu vi cao nhất, bất quá mới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong mà thôi. Con của hắn chắc chắn cũng chẳng mạnh đến đâu, nhưng hắn không sợ chút nào, giữ chặt Thanh Nô, cười nói, Thanh Huyền Thành đệ nhất thiên tài lại như thế nào? Nay một trận chiến, ta Diệp Tinh Hà. Thanh Vân Hoàng mặt mo nhăn lại, lúc này cười ha ha, quả nhiên là bắt đầu kiếm phái cao thủ, có khí phách. Vậy chúng ta một lời đã định. Hắn còn tưởng rằng chính mình là gian kế đạt được. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà đã là tính trước kỹ càng. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi câu lên, đó là tự nhiên. Thanh gia chủ chớ muốn phí lời, chúng ta mau sớm bắt đầu. Thanh Vân Hoàng con mắt híp lại, cao giọng hô, Thiên Đồ, còn không mau mau đứng dậy, gặp qua Diệp công tử. Vừa dứt lời, hắn hạ tọa một vị thanh niên, chậm rãi đứng người lên. Người kia tuổi gần tam thập, thân mang một bộ bạch bào, khuôn mặt kiêu căng. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Tinh Hà, nói ra, tại hạ Thanh Thiên Đồ, gặp qua Diệp công tử. Có thể Thanh Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, liền chắp tay đều chẳng muốn làm. Hiển nhiên là hoàn toàn không đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt, cuồng vọng tự đại sâu kiến mà thôi. Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không sinh khí, đối xử lạnh nhạt dò xét Thanh Thiên Đồ hai mắt về sau, trong lòng đã có tính toán. Thanh Thiên Đồ chính là Thiên Hà cảnh đệ lục trọng lâu võ giả, rất có thực lực. Chắc không được, hắn dám như thế cuồng vọng. Tại đây trong tính đường, chúng ta không khỏi không thi triển được. Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, khẽ cười nói, không bằng chúng ta đi trong viện đánh một trận. Không cần. Thanh Thiên Đồ mí mắt đều không nhấc, khoát khoát tay, ta đánh bại ngươi, không dùng cái gì mạnh đại vũ khí. Diệp công tử, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Tốt như vậy, ngươi đánh ta một quyền, nếu là có thể đem ta đánh lui nửa bước, coi như ngươi thắng. Hắn trong lời nói tràn đầy khinh thường, phản phất Diệp Tinh Hà ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Thiên Đồ, sao có thể vô lễ như thế? Thanh Vân Hoàng nhíu mày, giả bộ tức giận, ngươi chỉ làm cho một quyền, vẫn là thắng mà không võ. Theo vi phụ ý kiến, ngươi muốn cho Diệp công tử ba quyền. Hai cha con bèn nhìn nhau cười, khuôn mặt vô cùng cản rỡ. Thanh Thiên Đồ hơi nhíu mày, rêu rêu nói, vô luận là một quyền, vẫn là ba quyền, đều là giống nhau, không quan trọng. Ra đây liền nghe phụ thân, nhường Diệp công tử ba quyền. Dứt lời, hai người đều là dùng ánh mắt khinh thường, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, khẽ cười nói, tự cao tự đại. Thanh Nô khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi muốn cẩn thận. Thanh Thiên Đồ luyện võ kỹ, chính là Hỗn Nguyên Không Phá Thể, thân thể vô cùng cứng rắn, so sơn nhạc võ giả còn muốn cường hành hơn. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, Thanh Nô sư minh, cứ việc yên tâm. Quản hắn luyện được công pháp gì, ta tất nhiên là một quyền phá đi. Thanh Thiên Đồ thấy Diệp Tinh Hà hai người thấp giọng nói nhỏ, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Lúc này, hắn cười ha ha, Diệp công tử, ngươi nếu là sợ, ngay lập tức nhận thua còn không muộn. Không cần chờ lại so với đấu lúc, lại cho bắt đầu kiếm phái bị mất mặt. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian tỉ thí. Cuồng vọng. Thanh Thiên Đồ sắc mặt đột nhiên lạnh, nói ra, đây là ngươi tự tìm, đến lúc đó xuống đài không được, cũng không trách không được người khác. Dứt lời, hắn tiến lên trước một bước, hai chân dịch ra, thôi động thần cương lực lượng. Và anh, một hồi khét đều tại trên người hắn văng lên. Lập tức, màu đen thần cương tuôn trào ra, như là vậy mực. Trong chốc lát, liền đem Thanh Thiên Đồ thân thể nhuộm thành màu đen như mực. Làm một tiếng vang dọn, như chuông lớn khét đều vang vọng đại sảnh. Trên người hắn nổi lên kim loại sáng bóng, nhìn như không gì phá nổi. Thấy một màn này, mọi người dồn dập kinh ngạc tán thán. Đại công tử Hôn Nguyên Không Phá Thể, uy lực lại có tăng trưởng. Đó là công tử thân thể cứng rắn như sơn nhạc, bình thường thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu võ giả đều không thể công phá. Lại nhìn vị này Diệp công tử, bất quá thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, đừng nói ba quyền, coi như khiến cho hắn mười quyền, cũng không thể thương tới công tử một chút. Mọi người đều là mặt tràn đầy khinh thường, lạnh giọng cười nhạo. Rõ ràng không ai xem trọng Diệp Tinh Hà. Liên Thanh Nô đều âm thầm làm Diệp Tinh Hà lau một vệt mồ hôi. Thanh Thiên Đồ nghe vậy, cao cao hất cằm lên, trên mặt vẻ nạo nhiên càng sâu. Hắn ánh mắt khinh thường, ngoắc ngoắc tay, Diệp công tử, mời đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, thu thập ngươi, chỉ cần một quyền. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, rót vào nắm tay phải bên trong. Trong nháy mắt, thanh quang mãnh liệt. Chương 852, một quyền đánh bay. Chương 852, một quyền đánh bay. Màu xanh thần cương lực lượng quanh quẩn tại trên nắm tay. Diệp Tinh Hà sau lưng dần dần ngưng kết thành một đạo hơn 10 mét cao màu xanh hư ảnh. Đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Phá cho ta. Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, đấm ra một quyền. Cái kia màu xanh hư ảnh trợn mắt tròn xoe, hung hăng hướng Thanh Thiên Đồ đánh tới. Thanh Thiên Đồ nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, ưỡn ngực, không nhúc đích. Sau một khắc, nắm đấm màu xanh tầng tầng đánh vào trên ngực hắn. Vang một tiếng vang trầm, quyền kình điên cuồng phun trào. Màu xanh quyền ảnh, nặng có trăm vạn cân, toàn bộ vang ra. Có thể Thanh Thiên Đồ vẫn như cũ miệng hơi cười, tơ không hoảng hốt chút nào. Nắm đấm đánh vào trên thân, cũng chỉ là nhẹ nhàng chấn động. Đúng là không có thương hắn một chút. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Thanh Thiên Đồ khuôn mặt càng thêm hung hăng càng quái, đắc ý cười to, một quyền này, cùng gãi ngứa ngứa. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Diệp Tinh Hà hàn quang hiện lên trong mắt, cười lạnh nói, một quyền này còn chưa kết thúc. Lời còn chưa dứt, mạnh mẽ thần cương lực lượng như nước sông cuộn cuộn tuôn trào ra. Màu xanh hư ảnh tức giận giống to. Thần thông, chấn cương. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà nằm đấm, lấy cực cao tần suất chấn động. Oanh một tiếng, theo sát hư ảnh nằm đấm, hung hăng nện ở Thanh Thiên Đồ trên lồng ngực. Thanh Thiên Đồ con ngươi bỗng nhiên co vào, một cỗ ý sợ hãi xông lên đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tràn vào hắn trong cơ thể. Ngay sau đó, trên người hắn màu mực thần cương, bành một tiếng, ầm ầm nổ tung. Chấn cương thần thông, làm vỡ nát hắn bên ngoài thân hết thảy thần cương. Tùy theo mà đến, là trăm vạn cân cự lực. Thanh Thiên Đồ phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, hắn như đạn tháo, đột nhiên bay rất ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng không ngừng, đem bàn ghế đập tan. Cuối cùng, đập ầm ầm tại Thanh Vân Hoàng dưới chân. Một quyền này, đem Thanh Thiên Đồ ngũ tạng lục phủ đánh rách tả tơi. Hắn nằm rạp trên mặt đất, liên tục nôn ra máu. Thanh Vân Hoàng mặt mo đột biến, vội vàng ngồi xuống. Thiên Đồ, ngươi thế nào? Thanh Thiên Đồ cũng không trả lời, mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tốt một lúc sau, hắn hé miệng muốn nói chuyện, rồi lại là một ngụm lao huyết xông lên cổ họng, hoa một tiếng, phun ra. Mọi người thấy một màn này, đều là sắc mặt kinh hãi. A, Diệp công tử, vậy mà một quyền liền đem đại công tử cho đánh bay. Đại công tử Hôn Nguyên Không Phá Thể, làm sao cùng giấy? Bắt đầu kiếm phái đệ tử, quả nhiên cường hãn, không là chúng ta tiểu gia tộc có khả năng chống lại. Lúc này, Diệp Tinh Hà xoay xoay thủ đoạn, cười nói, cái gì Hôn Nguyên không phá thể, không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ các ngươi Thanh Huyền Thành đệ nhất thiên tài, liền bộ dáng này? Mọi người mong muốn phản bác, rồi lại ngậm miệng không trả lời được. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, tầm mắt rơi vào Thanh Vân Hoàng trên thân. Thanh gia chủ, ngươi phục chưa? Thanh Vân Hoàng mặt mo đỏ bừng, cắn chặt hàm răng. Những người còn lại càng là cúi đầu xuống, câm như hến. Ta không phục. Đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Thanh Thiên Đồ dễ dỗi lấy đứng lên, tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Ngươi cho rằng có bắt đầu kiếm phái thân phận, liền có thể ngông cuồng như thế? Ta Thanh gia cũng nhận biết bắt đầu kiếm phái người, mà lại vị kia tại bắt đầu kiếm phái bên trong vẫn là địa vị cao thượng đệ tử, nhất định có thể ép ngươi một đầu. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt lại lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Thiên Đồ, ngươi đây là uy hiếp ta? Thanh Thiên Đồ sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ quát, uy hiếp lại như thế nào? Ta gọi tới người, ngươi khẳng định đánh không lại. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhiều hứng thú, ta ngược lại muốn xem là ai có cao như vậy tu vi. Thanh Thiên Đồ ho khan hai tiếng, cao giọng hô, Thỉnh Lục công tử tới. Lời này vừa nói ra, thanh gia trên mặt mọi người đều là lộ ra hi di chi sắc. Lập tức có một tên hộ vệ áo đen cao giọng đáp, phải. Đại công tử. Hắn lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, trong miệng lẩm bẩm, lần này ngươi nhất định phải chết. Sau đó hắn xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Một chén trà về sau, cái kia hộ vệ áo đen mang theo một tên thân mang bạch bảo thanh niên đi vào phòng bên trong. Đại công tử, Lục công tử đến rồi. Thanh Thiên Đồ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ ngoan lệ nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xem thật kỹ một chút, vị này là người nào? Mà lúc này, thanh niên mặc áo trắng kia, người chưa tới tiếng tới trước, để cho ta nhìn một chút, là cái nào không có mắt, dám đắc tội Thành công tử. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng kia. Cái này người tuổi chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn. Thực lực của hắn, càng là đạt đến thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, tại Bắc Đẩu kiếm phái, cũng là một tên cao thủ. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không nhận ra hắn. Diệp Tinh Hà, ngươi nhìn kỹ. Thanh Thiên Đồ khuôn mặt khôi phục càn rỡ, cười lạnh nói, vị này Lục Nghị công tử, có thể là ngươi bắt đầu kiếm phái thất phong đệ tử, mà lại hắn vẫn là chí tôn tinh minh một thành viên. Sợ sao? Dứt lời, hắn cười ha ha, nụ cười càng càn rỡ. Chí tôn tinh minh người. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Lục Nghị. Hắn híp mắt lại, cười hỏi, ngươi có thể nhận biết ta? Lục Nghị nghe vậy, trong mày quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Mới vừa hắn nghe được Diệp Tinh Hà ba chữ, liền có một cỗ không rõ cảm giác xông lên đầu. Lúc này, thấy rõ Diệp Tinh Hà khuôn mặt về sau, quá sợ hãi, ngươi, ngươi là Diệp Tinh Hà? Nguyên lai, người này là chí tôn tinh minh một tên đệ tử. Hôm đó Diệp Tinh Hà đánh bại Châu Gia huynh đệ, hắn cũng ở tại chỗ. Mạnh như Diệp Tinh Hà, một quyền đem Phó Minh chủ đều cho đánh bay. Hắn một tiểu nhân vật, như thế nào dám chống lại? Lúc này, Lục Nghị sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên. "Lá, Diệp sư minh, nhỏ không nghĩ tới, lại là ngài." Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, âm thanh run rẩy, nếu như ta sự tình biết tiên tri, đánh chết cũng không dám tới. Thanh gia mọi người, thấy một màn này, đều là sắc mặt đổi biến. Thanh Thiên Đồ càng là khỏe mắt run rẩy, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lườm Lục Nghị liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nhận biết ta liền tốt, bớt ta lại phế khí lực. Lục Nghị liên tục chắp tay cười làm lành, cái giấm đều không dám thả. Sau đó, Diệp Tinh Hà đống nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Thanh Thiên Đồ, có thể là, cái tên này nói ngươi có thể ép ta. Hơn nữa còn nhiều lần nói năng lỗ mãng. Ngươi xem, việc này muốn như thế nào giải quyết? Lục Nghị nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh, chắp tay nói, Diệp sư huynh, việc này giao cho ta. Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, lách mình đi vào Thanh Thiên Đồ trước mặt. Ba ba hai tiếng nhẹ vang lên, đông nhiên vang vào phòng. Thanh Thiên Đồ còn không có phản ánh, hai cái miệng rộng đã hung hăng phiến trên mặt của hắn. Gương mặt của hắn trong nháy mắt cao cao phồng lên. Lục Nghị mặt mũi tràn đầy âm tàn, lạnh giọng quát, cẩu vật, ngươi kém chút hại chết ta. Thanh Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy run sợ, lắp bắp nói, Lục huynh, ta. Chương 853. Ba ngày sau, Thanh Đế nhà cũ mở ra. Chương 853. Ba ngày sau, Thanh Đế nhà cũ mở ra. Lời còn chưa dứt, Lục Nghị lại là ba một bàn tay phiến trên mặt của hắn. Còn dám nói nhảm? Lục Nghị trừng mắt dựng thẳng mắt, phẫn nộ quát, không muốn cùng ta nói rõ lý do, lập tức cho Diệp sư huynh nói xin lỗi. Thanh Thiên Đồ bụng mặt đầy bụng ủy khuất, nhưng hắn lại không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu xuống, Diệp công tử, tiểu nhân biết sai rồi, ta không nên. Lời đến một nửa, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói xin lỗi, cứ như vậy xong, quỳ xuống cho ta. Tiếng nói rơi xuống đất, thanh ra mọi người xôn xao. Thanh Vân Hoàng càng là mặt mo trắng bệnh, phẫn nộ quát, Diệp Tinh Hà, ngươi không nên quá phận. Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng, lạnh lùng quét nhìn mọi người. Làm Lục Nghị thấy hắn ánh mắt lạnh như băng, thân thể đột nhiên run lên. Không đợi Diệp Tinh Hà lên tiếng, hắn trước bước nhanh đi vào Thanh Vân Hoàng trước mặt, một bàn tay vỗ xuống đi. Ba, một tiếng vang dọn, vang vọng thật lâu. Lục Nghị sắc mặt dữ tợn, hung hăng phiến tại Thanh Vân Hoàng trên mặt. Hết thể người nhà họ Thanh, lập tức quỳ xuống cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, doa đến mọi người không ngừng run rẩy. Thanh Vân Hoàng sững sờ chỉ chốc lát, đột nhiên giận dữ, phản các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn tìm cái chết? Lục Nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thanh âm như hàn sương, Thanh Vân Hoàng, ngươi đừng quên. Chúng ta sau lưng có thể là bắt đầu kiếm phái. Chẳng lẽ ngươi muốn cho các ngươi Thanh gia toàn tộc hủy diệt? Thanh Vân Hoàng mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn không dám đánh cược. Nếu là thực sự tội hai vị này, Thanh gia nói không chừng thật sẽ bị tiêu diệt. Thanh Vân Hoàng ánh mắt lơ lửng không cố định, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Nửa ngày qua đi, hắn cắn chặt răng, phẫn nộ quát, đều quỳ xuống cho ta. Cho Diệp công tử dập đầu nói xin lỗi. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng không dám lại suy nghĩ nhiều, càng không dám vi phạm. Thanh gia mọi người đều là sắc mặt như xám, chậm rãi quỳ xuống đất. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Diệp công tử, ta Thanh gia biết sai rồi. Thanh Vân Hoàng cúi đầu xuống, khắp khuôn mặt là không cam lòng, cắn răng nói, còn mời ngài thả ta Thanh gia một con đường sống. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Bây giờ, ta hỏi ngươi một lần nữa, Thanh đế nhà cũ, ta có đi hay không đến? Thanh Vân Hoàng nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, Diệp công tử, tự nhiên là đi. Tốt. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, mau sớm an bài ta đi Thanh đế nhà cũ, nếu dám ra vẻ, sẽ làm cho ngươi Thanh gia tại Thanh Huyền thành xóa tên. Thanh Vân Hoàng đầu chôn sâu, yên lặng không nói. Thanh Thiên Đồ hai mắt đỏ bừng, cũng là không dám ngôn ngữ. Mà lúc này, Thanh Nô đưa tay bấm đốt ngón tay một lát, nói ra, Thanh Vân Hoàng, ngươi không muốn vọng tưởng gạt ta nhóm. Ta đã coi là tốt, sau ba ngày, liền là Thanh đế nhà cũ mở ra thời điểm. Đến lúc đó, ngươi nếu dám không cáo chi Diệp công tử, tự gánh lấy hậu quả. Thanh Vân Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tất nhiên không dám. Thanh Nô lúc này mới gật gật đầu, nói ra, còn không tranh thủ thời gian an bài Diệp công tử vào ở. Thanh Vân Hoàng tranh thủ thời gian phất tay quát, người tới, mang Diệp công tử đi phòng trên. Lập tức có một tên thanh sam gã sai vặt tiến lên, dẫn đầu Diệp Tinh Hà hai người đi tới biệt viện. Cái kia gã sai vặt nơm nớp lo sợ, bước đi đều run lên. Đợi cho Diệp Tinh Hà sau khi đi, người nhà họ Thanh đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, dồn dập đứng lên. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Mà Thanh Vân Hoàng đè nén đã lâu lửa giận, đột nhiên bùng nổ. Hắn vung tay áo gầm hét, một đám rất rưởi, đều cút ra ngoài cho ta. Thanh gia mọi người dồn dập túi lầu xuống, bước nhanh rời đi. Lục Nghị nhưng vẫn không có động, mà tâm trầm, đứng ở đằng xa. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, hắn mới thở dài một tiếng, giải thích nói, Thanh gia chủ, mới vừa ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Diệp Tinh Hà lai lịch quả thực to lớn, có chút bất đắc dĩ. Thanh Vân Hoàng hít sâu một hơi, chắp tay một cái, không ngôn ngữ. Mà Thanh Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nuốt không trôi cơn giận này. Lục Nghị nghe vậy, mặt lộ vẻ âm độc chi sắc, cười lạnh nói, Thanh công tử, ngươi nếu thật muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi. Theo ta thấy, không bằng đi bí cảnh thời điểm, chúng ta động thủ lần nữa. Hắn tới nơi đây, cũng là bởi vì Thanh đế nhà cũ tin tức, tự nhiên là nghĩ moi chút chỗ tốt. Giết chết Diệp Tinh Hà, chẳng những có thể cầm tới bà bối, còn có thể đi nhăn phó minh chủ nơi đó tranh công, chẳng phải là một công đôi việc. Ý niệm tới đây, Lục Nghị chìm nụ cười trên mặt càng sâu, Thanh công tử, ngươi thấy có được không? Thanh Thiên Đồ sớm có ý đó, lập tức gật gật đầu, Lục huynh, ta vẫn là tin ngươi. Thanh Vân Hoàng lại là mày nhăn lại, trong mắt tinh quang lấp lánh. Rõ ràng, hắn là không tin Lục Nghị. Lục Nghị híp mắt lại, nhìn ra ý đồ của hắn, cười nói, Thanh gia chủ, ta không ngại nói thẳng, ta lần này tới Thanh Huyền thành, chính là vì bảo vật. Ngươi nếu chịu để cho ta tại mật cảnh ở bên trong lấy được càng nhiều chỗ tốt, ta tử là có thể giúp ngươi diệt trừ Diệp Tinh Hà. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nghe nói lời ấy, Thanh Vân Hoàng cũng thấy rõ ràng, Lục Nghị là tham tài không tiết mệnh. Trong lòng hắn lo nghĩ biến mất dần, mặt mo tràn ra nét mặt tươi cười, tốt, một lời đã định. Thanh Thiên Đồ nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, đợi Thanh đế nhà cũ mở ra, chúng ta mượn nhờ mật cảnh cơ quan giết hắn. Thần không biết quỷ không hay. Lục Nghị nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, Diệu a, Thanh công tử thần cơ diệu toán, đến lúc đó cũng không nên quên điểm ta điểm chỗ tốt. Ba người bèn nhìn nhóc cười, tiếng cười càng ngày càng âm lãnh. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không biết, âm nhu đang áp sát. Hắn cùng Thanh Nô ở tại phòng khách, lặng lặng chờ đợi. Sau ba ngày, tiếng đập cửa vang lên. Diệp công tử, gia chủ có lời, nhường ngài đi phòng nghị sự tụ họp một chút. Trên giường, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, đắc, ta biết rồi. Thanh đế nhà cũ, mở ra sắp đến. Thanh Nô cũng đi lên phía trước, nói ra, thời cơ không sai, ngay tại hôm nay buổi trưa. Hai người mở cửa, bước nhanh đi ra. Tại gã sai vật dẫn đầu dưới, một lát sau, hai người tới bên trong đại sảnh. Lúc này, trong phòng nghị sự đã đứng đầy người. Diệp Tinh Hà nhanh chân bước vào, nhìn chung quanh một tuần. Thanh Thiên Đồ đứng phía sau bốn người, đều là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu tả hữu võ giả. Tại bên cạnh hắn là Lục Nghị. Lục Nghị sau lưng cũng theo ba người, thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu đến đệ lục trọng lâu không giống nhau. Đám người này đều là bắt đầu kiếm phái đệ tử, thân mang màu trắng thất tinh trường bào. Trừ bỏ hai người này, còn có một đội người, Diệp Tinh Hà trước đó cũng chưa gặp qua. Người cầm đầu, thân mang áo lam, tuổi hơn 40 tuổi tác, mặt trắng không râu, ánh mắt ngạo nghễ. Phản phất người bên ngoài trong mắt hắn, như là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Cái này người sau lưng, cũng đi theo bốn người, đều là thiên hạ cảnh đệ ngũ trọng lâu. Rõ ràng, này ba nhóm người, chính là muốn tiến vào Thanh đế nhà cũ đội ngũ. Làm cái kia trung niên áo bào xanh thấy Diệp Tinh Hà về sau, nhíu mày, quay đầu hỏi Thanh Vân Hoàng, hắn là ai? Thanh Vân Hoàng nhíu mày, giải thích nói, vị này cũng là bắt đầu kiếm phái đệ tử. Trung niên áo bào xanh nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh, nghiêm nghị nói, các ngươi thanh gia, không khỏi cũng quá đáng. Chương 854. Nhục ta bắt đầu kiếm phái. Chương 854. Lục ta bắt đầu tiến phái. Cái gì a miêu a cẩu đều hướng nơi này đưa. Chẳng lẽ coi là Thanh đế nhà cũ là tiếp tế tên ăn mày địa phương? Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, Thanh Nô mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quát lớn: "Vệ Hồ Thành, ngươi đừng nói năng lỗ mãng. Vị này có thể là Giao Quang thượng nhân khâm điểm đệ tử." Lời này vừa nói ra, Vệ Hồ Thành ánh mắt lấp lánh, thử lạnh một tiếng, không nói nữa. Rõ ràng, Thanh Huyền Thành người đều có chút e ngại Giao Quang phong chủ. Thanh Vân Hoàng ép một chút tay, cất cao giọng nói: "Tốt, chư vị chớ có nhiều lời. Nếu người đã đầy đủ, chúng ta chuẩn bị đi tới Thanh Đế nhà cũ." Sau đó, hắn chắp tay đi ra phòng nghị sự. Mọi người đi theo Thanh Vân Hoàng, hướng phủ đi ra ngoài. Trên đường, Thanh Nô thấp giọng nói với Diệp Tinh Hà: "Diệp sư đệ, Vệ gia là cùng Thanh gia cùng nhau trấn thủ Thanh Đế nhà cũ gia tộc. Vệ gia người, thế lực không thể so Thanh gia nhỏ. Mà lại, Vệ Hồ Thành là Vệ gia đệ nhất cao thủ, ngươi cũng phải cẩn thận." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, liếc qua Vệ Hồ Thành. Trùng hợp Vệ Hồ Thành cũng đang nhìn hắn, ánh mắt có nhiều thâm ý trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, khóe miệng càng là câu lên một tia cười lạnh. Hiển nhiên là không có hảo ý. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không để ý, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Một giới sâu kiến cũng muốn quát tháo. Hài hước. Mọi người tại hộ vệ thủ vệ dưới, trung trung điệp điệp đi vào Thanh Huyền Thành đông sườn. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trước mắt là một tòa đá xanh xây thành nội thành, nếu có cao hơn 10 mét. Cửa lớn phía trên, một thanh màu đồng quá lớn, một mực đem cửa thành phong tỏa. Thanh Vân Hoàng mở cửa khóa, phất tay nhường hộ vệ thủ hộ hai bên, cao giọng nói: "Thanh Đế nhà cũ liền trong đó. Mỗi một đội có tối đa nhất 5 người, mặt khác người không liên hệ, toàn bộ lui ra phía sau." Đợi cho người bên ngoài thối lui, Thanh Vân Hoàng mới chắp tay nói: "Chư vị, mời đến đi." Thanh Thiên Đồ đứng núi chịu sào, sải bước vào nội thành. Diệp Tinh Hà cũng theo ở phía sau, bước vào nội thành. Nhưng hắn mới vừa đi vào, liền nghe phía sau vang lên ầm ầm tiếng. Cửa thành ầm ầm đóng cửa. "Sau 3 ngày, ta sẽ mở khải cửa thành. Đến lúc đó, còn mời chư vị đi ra mặt cảnh, bằng không đem không cách nào lại trở về." Thanh Vân Hoàng thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Diệp Tinh Hà nhớ ở trong lòng, sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Trong nội thành, cực kỳ trống trải, bốn phía giống như là cố ý chia cắt, cũng không những kiến trúc khác. Chỉ có trong thành, một tòa đá xanh đại điện, cao ngạo đứng vững. Thanh Nô thấp giọng giải thích nói: "Nơi này vốn là Thanh Đế nhà cũ, không có nội thành. Sau này, vì trấn thủ nhà cũ, mới thành lập nội thành cùng đại điện. Mật cảnh cửa vào, liền trong đại điện." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra: "Tốt, vậy chúng ta mau sớm đi tới." Ba chi đội ngũ đều là bước nhanh đi vào trong đại điện. Đại điện bên trong, đứng vững hai cây cột đá, làm thành cổng vòm hình dạng. Đại điện đỉnh có một ngụm sân vườn, vừa vặn có khả năng thấy mặt trời. Một lát sau, buổi trưa đã đến. Nóng bỏng ánh nắng chiếu xuống cổng vòm đá lên. U ám của đá, đột nhiên sáng lên hào quang chói sáng. Hai cây cột đá, trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. Bên trong đại điện, thanh quang bốn phía, tỏa sáng chói lọi. "Mở." Thanh Nô sắc mặt mừng rỡ, hoảng sợ nói: "Diệp sư đệ, này sau cửa đá, liền là Thanh Đế nhà cũ." Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, cười nói: "Đi. Thanh Nô sư minh, chúng ta đi vào." Lúc này, trong lòng cũng của hắn mười phần mong đợi. Thanh Đế nhà cũ bên trong, không biết có cỡ nào nhận truyền. Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, trong lòng âm thầm: "Thanh Đế chuyển thừa, ta nhất định phải cầm tới." Thanh Thiên Đồ mấy người, xe nhẹ đường quen, trước tiên đi vào mật cảnh bên trong. Diệp Tinh Hà hai người theo sát phía sau, xuyên qua thành môn. Trong cửa đá, màu xanh sóng ánh sáng nhộn nhạo lên. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, lại khi mở mắt ra, đã tiến vào mật cảnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía. Trên bầu trời, nổi lên nhàn nhạt màu xanh, không có mặt trời, cũng là không có ánh trăng. Cả tòa mật cảnh dường như bao phủ tại lồng ánh sáng màu xanh phía dưới. Bốn phía cổ thụ che trời, chỗ nào cũng có chim hót hoa nở, sinh cơ rạt rào. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cười nói: "Không hổ là Thanh Đế nhà cũ, phong cảnh hợp lòng người." Mà lúc này, Thanh Nô đưa tay chỉ hướng về phía trước, nói ra: "Diệp sư đệ, ngươi xem nơi đó." Nơi đó là một tòa thanh sơn, cao vút trong mây. Thanh sơn phía trên mơ hồ truyền đến cảm giác quen thuộc, khiến cho Diệp Tinh Hà tâm tình sục sôi. "Diệp sư đệ, tòa kia là Thanh Đế núi." "Thanh Đế nhà cũ, liền trên đỉnh núi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, cười nói: "Chúng ta lập tức xuất phát, leo lên đỉnh núi." Mà lúc này, Thanh Vân Cầu đám người đã đem hai người xa xa bỏ lại đằng sau. Lục Nghị nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Thanh công tử, chúng ta đi nhanh như vậy, như thế nào tính toán Diệp Tinh Hà?" Thanh Vân Cầu nghe vậy, quay đầu, lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà. Sau đó, khoe miệng của hắn câu lên, cười nhạo nói: "Không nóng nảy, Thanh Đế nhà cũ, cơ quan tầng tầng, tự có khiến cho hắn táng thân ở đây cơ hội." Nói đến chỗ này, trên mặt hắn lộ ra khinh thường, liền sợ hắn, liền hải thứ nhất đều không qua được. Dứt lời, cước bộ của hắn lại nhanh thêm mấy phần. Một nén nhang về sau, mọi người đi tới thanh sơn ngoài 10 dặm. Lúc này, Thanh Vân Cầu lại là ngừng lại, không nữa hướng về phía trước. Chỉ thấy trước mắt mọi người, nhộn nhạo lên một tầng màn sáng, như là sóng nước đem Thanh Đế núi bao phủ. Lồng ánh sáng phía trên, thỉnh thoảng có màu xanh phủ văn lưu chuyển. Lục Nghị không rõ tình huống, đụng đầu vào màn sáng phía trên. Đông một tiếng, hắn bị cự lực phản chấn, liền lùi mấy bước. Lục Nghị sắc mặt đột biến, cả giận nói: "Đây là thứ quỷ gì, làm sao còn có thể cản người đi đường?" Thanh Vân Cầu khép cười một tiếng: "Thanh Đế núi phương biên 10 dặm đều có cấm chế, nếu như không có chìa khóa, căn bản không có khả năng tiến vào." Lục Nghị hơi nhíu mày, nói ra: "Ta còn không tin, ta không phá nổi cấm chế này." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng, đột nhiên oanh ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng màn sáng. Theo phanh một tiếng băng trầm, một quyền này đập đầm ầm tại màn sáng phía trên. Nhưng màn sáng không có chút nào phản ứng, thậm chí không có nổi lên một tia gợn sóng. Cánh tay của ta. Ngược lại là Lục Nghị, kinh hô một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Cánh tay của hắn run không ngừng, truyền đến từng trận đau nhức. Cấm chế, không thể phá bỡ. Bằng vào ngoại lực, coi như là thiên hà cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không phá nổi. Hài hước. Vệ Hồ Thành mặt mũi tràn đầy niềm ai, nhìn chằm chằm Lục Nghị, các ngươi bắt đầu kiếm phái người, đều bực này không có đầu óc. Dứt lời, hắn còn có ý liếc qua Diệp Tinh Hà. Trong mắt hắn, Lục Nghị cùng Diệp Tinh Hà đều là phế vật. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mắng hắn, đừng bao gồm toàn bộ bắt đầu kiếm phái. Ngươi chọc nổi toàn bộ bắt đầu kiếm phái. Vệ Hồ Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, đắc, lão tử liền nói bắt đầu kiếm phái đều là phế vật. Ngươi lại có thể thế nào? Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, đã thôi động thần cương lực lượng. Hắn chuẩn bị ra tay rồi. Vệ Hồ Thành ngang tàng không sợ, cũng là thôi động thần cương. Hai cỗ khí thế ầm ầm mà lên. Chương 855. Đại trận lại bị hắn phá. Chương 855. Đại trận lại bị hắn phá. Như điên gió va chạm sóng lớn, kích thích đạo đạo sóng khí. Mà lúc này, Vệ Hồ Thành sau lưng một vị bạch bào đệ tử, nhẹ giọng nhắc nhở, "Vệ trưởng lão, bí cảnh làm trọng." Vệ Hồ Thành nhẹ hừ một tiếng, quay người rời đi. Chỉ gặp hắn đưa tay mò vào trong lòng, xuất ra một khối màu xanh ngọc bội. Ngọc bội kia xanh tươi, Diệp Tinh Hà mơ hồ có cố cảm giác quen thuộc. Cũng không đợi Diệp Tinh Hà nhìn kỹ, Vệ Hồ Thành trở tay đem ngọc bội kề sát ở màn sáng phía trên. Ầm ầm. Màn sáng run rẩy kịch liệt, cả tòa mật cảnh đều ầm ầm mà động. Vây quanh khối kia thanh ngọc, màn sáng chung quanh nứt ra một đạo cao 3 mét khe hở. "Chúng ta đi." Vệ Hồ Thành phất phất tay, dẫn đầu vệ ra người đi vào màn sáng bên trong, từ từ đi xa. Bất quá ba hơi, cái kia màn sáng liền trở về hình dáng ban đầu. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói khẽ, "Xem ra, chúng ta nhất định phải có ngọc bội mới có thể tiến nhập." Thanh Nô cũng là cho mày, nói ra, "Thanh gia cùng vệ gia, mỗi nhà chỉ có một khối ngọc bội. Nếu là chúng ta muốn đi vào, nhất định phải xin giúp đỡ Thanh Thiên Đồ." Đang khi nói chuyện, hai người nhìn về phía Thanh Thiên Đồ đội ngũ. Diệp Tinh Hà vừa mà thấy, Lục Nghị dẫn người đi tiến vào màn sáng bên trong. Lúc này, Thanh Thiên Đồ cùng Lục Nghị đội ngũ đều đã tiến vào màn sáng. Nghĩ đến vừa rồi cãi lộn thời điểm, bọn hắn lặng yên mà vào. Thanh Nô cao mày, cao giọng nói, "Thanh Thiên Đồ, tranh thủ thời gian cho Diệp sư đệ mở ra màn sáng." Thanh Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy trêu tức, vòng cánh tay mà đứng. Hắn mặt mày hớn hở, nhìn chằm chằm hai người, "Ngoan bị đạo, Diệp công tử, không phải thần thông quảng đại. Giao Quang thượng nhân chẳng lẽ không cho ngươi nhóm chìa khóa?" Hắn liền không muốn giúp Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, "Ngươi mở là không ra." Thanh Thiên Đồ cười không nói, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý phía sau hắn, một vị áo bào đen hộ vệ cười lạnh nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi đây cũng không phải là cầu người thái độ. Nếu muốn nhường công tử nhà ta giúp ngươi, không nói vài tiếng lời hay." Một tên khác áo bào đen hộ vệ, âm dương quái khí mà nói, "Trước đó, hắn còn muốn chúng ta thanh ra tất cả mọi người, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta xem, nghĩ để cho chúng ta thanh ra giúp hắn, cũng muốn quỳ xuống mới được." Thanh Thiên Đồ lông mày cao gầy, cười nói, "Diệp công tử, ta thanh ra có quy củ, chìa khóa không thể mượn tại người ngoài. Coi như ngươi quỳ xuống cầu ta, cũng là không được." Lục Nghị mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, "Diệp sư đệ, thanh đế nhà cũ nguy hiểm tầm tầm. Ngươi nếu ngay cả hải thứ nhất đều không qua được, vẫn là không muốn đi vào." Dứt lời, hắn chắp tay một cái, quay người rời đi. Thanh Thiên Đồ càng là cười ha ha, quay người muốn đi gấp. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta Diệp Tinh Hà, luôn luôn không cầu người. Thanh Thiên Đồ, ngươi này là cố ý làm khó dễ ta. Ta như đi bảo, tất nhiên muốn ngươi trả giá đắt." Thanh Thiên Đồ chẳng hề để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cực kỳ hung hăng càng quái, lưu lại một câu, "Ngươi trước tiến đến rồi nói sau." Thanh Nô mặt lộ vẻ khó xử, nhẹ giọng hỏi, "Diệp sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ?" Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, "Thanh Nô sư minh, chớ có bối rối, ta sớm có đối sách." Mới vừa Vệ Hồ Thành vận dụng ngọc bội lúc, hắn liền có cảm ứng. Hơi suy tư, hắn liền nghĩ thông suốt cảm giác kia nguyên do. Kỳ thật, trong ngọc bội tồn tại một sợi cực kỳ ít ỏi thanh đế ý chí. Trận pháp này mở ra, chính là bởi vì thanh đế ý thôi động. Thanh đế ý, Diệp Tinh Hà trong cơ thể liền có, không cần xin giúp đỡ người ngoài. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, đưa tay khoác lên màn sáng phía trên. Tiếp theo, hắn thôi động thanh đế ý, tràn vào tay cầm. Cái kia sợi thanh đế ý, như sương như khói, phiêu đãng mà ra, kề sát ở màn sáng phía trên. Trong nháy mắt, màn sáng ầm ầm mà động. Ầm ầm, cả tòa mật cảnh đều tùy theo chấn động kịch liệt. Một đợt, hai đợt, ba đợt, dòng dã chấn động 9 lần. Ngay sau đó, thông thiên màn sáng ầm ầm phá toái, hóa thành lấm ta lấm tấm hào quang, tiêu tán tại trong thiên địa. Cả tòa thanh sơn đột nhiên sáng lên sáng chói ánh xanh. Hào quang mãnh liệt, chiếu sáng cả tòa thiên địa. Phi điểu rơi xuống đất, tẩu thú quỳ gối, thậm chí hoa cỏ cây cối đều cành lá ép xuống. Phương thiên địa này bên trong, vạn vật đều hướng Diệp Tinh Hà phương hướng, phủ phục quỳ lạy. Thanh đế ý tái hiện, như thanh đế đích thần tới. Phương thiên địa này đem Diệp Tinh Hà coi là chủ nhân của bọn hắn. Thanh Nô thấy này, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây người tại chỗ. Vệ Hồ Thành đám người càng là sắc mặt kinh hãi, ngắm nhìn xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Mật cảnh vì sao chấn động? Cấm chế vì sao tan biến? Mọi người đều là bối rối, dồn dập rút ra vũ khí đề phòng, như lâm đại địch. Ta tới nơi đây ba lần, chưa bao giờ gặp được loại tình huống này. Vệ Hồ Thành trong mày, trong mắt tinh quang lấp lánh. Hắn cúi đầu suy tư một lát, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là họ Diệp thẳng danh kia? Dứt lời, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lúc đến hướng đi. Gương mặt dàn mua kia bên trên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà lúc này, Thanh Vân Cầu đám người càng thêm rung động. Mới vừa phá trận, kình phong bừa bãi tàn phá, đem mọi người quần áo thổi lên, bay phất phới. Đại trận lại bị hắn phá. Hắn là làm được bằng cách nào? Họ Diệp này ra hỏa, quá kinh khủng. Mọi người không rõ ràng cho lắm, đều coi là Diệp Tinh Hà là man lực phá trận. Nghĩ như thế, Diệp Tinh Hà thực lực thâm bất khả trắc. Một đám người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại, hoảng hốt, như là thấy cửu u thần ma. Mà Diệp Tinh Hà trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, sải bước đi tới. Ngồi đi một bước, khí thế trên người liền mạnh mẽ mấy phần. Đi đến Thanh Vân Cầu trước người lúc, khí thế như núi, ầm ầm ép hạ. Thanh Vân Cầu đám người đều là không chịu nổi gánh nặng, phù phù, quỳ xuống một mảnh. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, lạnh giọng nói, mới vừa ta nói qua, ta như tiền đến, tất nhiên muốn các ngươi trả giá đắt. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên vung lên trường kiếm. Ầm ầm tiếng nổ vang, ví như sấm sét. Kiếm nhận ở giữa không trung xẹt qua, xuất hiện một đạo hỏa diễm lưu ngấn, cực kỳ lộng lẫy. Xuy, xuy, kiếm nhận xẹt qua cổ, máu tươi văng khắp nơi. Hai cái đầu ngã rơi xuống đất. Hai người kia, nghiễm nhiên là mới vừa nhục mạ Diệp Tinh Hà Thanh gia hộ vệ. Thanh Vân Cầu thấy này, doa đến thân thể run rẩy, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, "Diệp công tử, ta sai rồi. Mới vừa là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hầu ngôn loạn ngữ. Van cầu ngài, thả ta một con đường sống." Thanh Vân Cầu còn không thể giết, muốn giữ lại hắn dẫn đường. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thử lạnh một tiếng, "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Dứt lời, hắn bung lên thần lôi lưu hỏa kiếm, hung hăng chém xuống. Một đạo vết máu rội, Thanh Vân Cầu hai trái bị chém xuống. "A!" Thanh Vân Cầu kêu thảm một tiếng, bịt lấy lỗ tai, không đứng ở trên mặt đất quay cuồng. Lục Nghị thấy này, doa đến sắc mặt trắng bệnh, cả lâm hồ, lá, Diệp sư minh, chuyện không liên quan đến ta. Mới vừa là bọn hắn nói năng lô mãng, ta cái gì cũng không làm. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn. Lục Nghị lau lau mồ hôi trên trán, tối thư một hơi. Hắn vội vàng đứng lên đến, đá một cước Thanh Vân Cầu, còn không tranh thủ thời gian cho Diệp công tử dẫn đường. Nói xong, còn bụng trộm cho Thanh Vân Cầu liếc mắt ra hiệu. Chương 856. Du Thiên Ngự Phong Quyết, lại đột phá. Chương 856. Du Thiên Ngự Phong Quyết, lại đột phá. Thanh Vân Cầu hiểu ý, không hô gọi nữa, cũng biết đứng lên. Ta cái này đi. Hắn hô một tiếng, thất tha thất thểu đi lên phía trước. Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, phất phất tay, Thanh Nô sư minh, chúng ta đi. Thanh Vân Cầu dẫn đường, mấy người theo sau lưng. Thanh Đế nhà cũ, trừ bỏ cấm chế, cũng không mặt khác nguy hiểm. Trên đường chim muông đều là mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Bất quá hai canh giờ, mọi người liền đã đi tới Thanh Đế núi phía dưới. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đầu đá xanh đắp xây thành đường núi, nối thẳng mà lên, liếc mắt nhìn không thấy đích mang. Thanh Vân Cầu ánh mắt lấp lánh, cuối cùng gạt ra một vệt nụ cười, "Diệp công tử, đầu này tên là Thông Thiên Đại Đạo. Đường núi bên trên có cấm chế, không có thể động dụng thần cương lực lượng, chỉ có thể bằng vào thân thể lực lượng leo." Diệp Tinh Hà vẻ mặt hờ hững, "Đắc, ta biết rồi." Dứt lời, hắn giơ chân lên, hướng trên thềm đá đạp đi. Vừa đứng ở trên thềm đá, một cỗ áp lực đột nhiên đặt ở Diệp Tinh Hà đầu vai, như là mang một khối vạn cân cự thạch. Mà trong đan điền, thần cương lực lượng cũng lưu chuyển gian nan, rất khó vận dụng. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, ngược lại khẽ cười một tiếng, "Nơi này có chút xảo diệu, vừa vặn có khả năng rèn luyện thân thể." Dứt lời, hắn giơ chân lên, mười bậc mà lên. Thanh Nô đám người theo sát phía sau. Một nén nhang về sau, mọi người đi tới thứ 1000 giai, áp lực đã tăng gấp bội. Về khoảng cách núi thời điểm, áp lực lớn gấp 5 lần không ngừng. Thanh Nô đám người đều là mồ hôi đầm địa, hai chân như nhũ ra. Trước mọi người làm được tốc độ, rõ ràng là chậm không ít. Mà Diệp Tinh Hà, hồn nhiên không có cảm giác. Hắn bất diệt càn khôn thể, có thể tiếp nhận 200 vạn cân lực lượng. Nơi này lực đạo cũng chỉ có 50 vạn cân tả hữu. Diệp Tinh Hà quay đầu lại, thấy Thanh Nô, nói ra, "Thanh Nô sư minh, có cần hay không ta giúp ngươi?" Thanh Nô khoát qua tay, thanh âm khàn khàn nói, "Đoạn đường này, chúng ta có thể đi hết. Diệp sư đệ, ta không muốn kéo ngươi chân sau, ngươi đi trước. Đến lúc đó, chúng ta đỉnh núi tạm biệt." Diệp Tinh Hà vốn không nghĩ một mình tiến lên, nhưng hắn còn chưa mở miệng, bỗng nhiên cảm giác được đáy lòng chuyển đến run sợ một hồi. Vốn không có thể vận chuyển thần cương lực lượng, vậy mà bắt đầu lưu động, tràn vào hai chân bên trong. Du Thiên Ngự Phong Quyết, sắp đột phá. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, không nghĩ tới, cấm chế này còn có tốt như vậy chỗ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hướng Thanh Nô chắp tay một cái, quay người tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đã đi tới thứ 3000 giai. Lúc này, áp lực đã như núi lớn, tầng tầng đặt ở đầu vai của hắn. Áp lực đã đạt đến kinh khủng 200 vạn cân. Diệp Tinh Hà cũng cảm giác được một tia áp lực, thân thể hơi rung nhẹ. Nhưng, hắn cũng không có đình chỉ, mà là vận chuyển Du Thiên Ngự Phong Quyết, tiếp tục hướng phía trước. Áp lực càng ngày càng nặng, thần cương lưu chuyển cũng càng gian nan. Có thể Diệp Tinh Hà vẫn như cũ tốc độ không giảm, bước đi như bay, leo về phía trước. Đi đến thứ 3500 giai thời điểm, hắn gặp Vệ Hồ Thành đám người. Vệ gia người đã mệt mỏi mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi nhễ nhại, như cùng ở tại trong nước moi ra tới. Không ít thực lực không đủ người, ghé vào trên thềm đá, dùng cả tay chân hướng phía trước bỏ, cực kỳ chật vật. Vệ Hồ Thành cũng là thở hổn hển, không người chậm rãi tiến lên. Đúng vào lúc này, người nhà họ Vệ chợt thấy một đạo màu xanh lưu quang đống nhiên lóe lên. Lưu quang tốc độ nhanh chóng, mang theo trận trận kinh phong. Vệ Hồ Thành sắc mặt kinh hãi, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng hắn ngẩng đầu thời điểm, cái kia lưu quang đã hóa thành điểm đen, tan biến tại giữa sườn núi. Là họ Diệp cái kia tiểu xuất sinh. Vệ Hồ Thành trừng lớn hai mắt, tinh tế cảm ngộ mới vừa người kia khí tức. Hắn kinh ngạc sau khi, trong mắt càng là lập lòe một vẻ ngân lệ. Tiểu xuất sinh này, từ khi tiến vào Thanh Đế nhà cũ, khắp nơi để lộ ra cổ quái. Cái này người, tuyệt không thể lưu. Vệ Hồ Thành thấp giọng nỉ non, đáy lòng đã bay lên sát ý. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã tiến vào cực nộ trạng thái, hoàn toàn không để ý tới chuyện ngoại giới. Trong đầu hắn, chẳng qua là quanh quẩn một câu: nhanh lên, lại nhanh điểm. Cuối cùng, tại hắn bước ra một bước về sau, lòng bàn chân màu xanh sức gió, do một cô biến thành hai cô. Du Thiên Ngự Phong Quyết đột phá đến tầng thứ hai. Diệp Tinh Hà dừng bước lại, cười ha ha, đột phá, cuối cùng đột phá. Bây giờ ta lại vận dụng Du Thiên Ngự Phong Quyết, sáu trong vòng 10 thước, nhất niệm liền đến, mà lại còn có được ngắn ngủi độ không lực lượng, 100 mét không trung có thể kiên trì nửa canh giờ. Dứt lời, hắn bước nhanh đi vào trên đỉnh núi. Diệp Tinh Hà cảm giác đầu vai buông lỏng, áp lực đều tan biến. Nơi này đã không có cấm chế có thể tùy ý thôi động thần cương. Ta vừa bạn có khả năng thử một chút độ không lực lượng. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, thôi động thần cương, rót vào hai chân bên trong. Du Thiên Ngự Phong Quyết tầng thứ hai. Một cỗ màu xanh sức gió lập tức tại lòng bàn chân hắn tuôn ra, tan ra bốn phía. Trước đó cái kia cổ phong sức lực dường như thanh phong, xoay chậm chậm. Mà lúc này, sức gió hơi cuồng bạo, thành luồng khí xoáy hình, đem hắn nâng lên tới. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đạp không mà lên. Một bước, hai bước, ba bước. Bất quá ngắn phút chốc, hắn đã có thể đạp vào 50 mét không trung. So với trước, trọn vẹn cao 20 mét. Chân đạp giữa không trung, thanh phong quất vào mặt. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn xuống, thanh sơn chi cảnh thu hết vào mắt. Tầm mắt bao quát non sông. Lập tức, hắn hào khí bừng mây, cười ha ha, đạp không mà đi, mới có thể xưng là Du Thiên Ngự Phong Quyết. Đối đãi ta đột phá đến đệ tam trọng, liền có thể tùy ý trưởng khống đạp không lực. Sau đó, Diệp Tinh Hà chậm rãi hạ xuống chờ đợi mọi người. Một nén nhang về sau, Vệ Hồ Thành thở hổn hển, leo lên núi đỉnh. Hắn lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, cũng không nhiều lời, ngồi vào bên cạnh nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, mọi người lục tục nong ngoe, đều đến đỉnh núi. Nhưng, không ít người đều bị mệt ngã hư thoát, nằm trên mặt đất, bụng lớn thở dốc. Thanh Nâu nghỉ ngơi một lát, nói ra, Diệp sư đệ, ta đã nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục tiến lên. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đá chân Thanh Vân Cầu, dâng lên dẫn đường. Thanh Vân Cầu lau lau mồ hôi trên trán, chê cười nói, Diệp công tử, ta lúc này đi. Tiếp theo, mọi người đi theo Thanh Vân Cầu, tiếp tục tiến lên. Trên đỉnh núi, có chút rộng lớn, bốn phía mọc đầy thúy trúc, chỉ có một đầu đại lộ thông hướng phía trước. Mọi người đi nếu có một thời gian uống cạn chung trà, trước mặt phong cảnh biến hóa, đại lộ chia ra làm ba. Diệp Tinh Hà đứng tại lối rẽ trước, khẽ nhíu mày, làm sao có ba con đường? Thanh Nô lắc đầu, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, ta cũng là lần đầu đến, không rõ lắm. Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn về phía Thanh Vân Cầu, chúng ta muốn đi con đường nào? Thanh Vân Cầu ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Hắn hơi ngây người, lập tức trả lời nói, ở giữa, đi ở giữa. Dứt lời, hắn bước nhanh hướng đi ở giữa con đường kia. Diệp Tinh Hà cũng không hỏi nhiều, bước nhanh đuổi kịp. Đợi cho mấy người thân ảnh dần dần tan biến, Vệ Hồ Thành đội ngũ cũng xuất hiện tại chỗ ngã ba. Hắn hơi nhíu mày, nhìn về phía xa xa bóng lưng, cười lạnh, xem ra Thanh gia cũng không muốn nhường tiểu xuất sinh kia sống sót. Chương 857. Bấy dập. Chương 857. Bấy dập. Một vị áo bào đen hộ vệ hỏi, "Vệ trưởng lão, chỉ giáo cho. Ở giữa con đường kia là nguy hiểm nhất lộ trình." Vệ Hồ Thành cười hắc hắc nói, "Trước đó có không ít người đi nhầm, đều là táng thân tại này. Người nhà họ Thanh không phải không biết. Theo ta thấy, Thanh gia cái kia ngôn tiểu tử cũng muốn hại chết họ Diệp danh con." Cái kia áo bào đen hộ vệ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, "Bọn hắn cho căn chó, chúng ta chẳng phải có thể cầm tới nhận truyền." Vệ Hồ Thành nụ cười trên mặt càng sâu, "Đi nhanh lên, đi lấy nhận truyền." Dứt lời, người nhà họ Vệ đi vào bên trái con đường kia. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đám người đi tới lộ trình phần cuối. Trước mắt là một tòa thạch miếu, đã xanh xây thành, có chút đơn sơ. Thạch trong miếu, cung phụng một tôn thạch thú. Cái kia thạch thú miệng đầy răng nhọn, ba phần giống hổ, năm phần giống sư. Thế này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, "Đây là địa phương nào?" Thanh Đế nhà cũ, liền là một tòa thạch miếu. Thanh Vân Cầu ánh mắt lấp lánh, thấp giọng cười nói, "Đúng vậy. Diệp công tử không biết, nơi này chính là nhà cũ lối vào, nhất định phải ba bái chi khấu mới có thể mở ra." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trên dưới dò xét Thanh Vân Cầu. Hắn sớm cũng cảm giác được, việc này có kỳ quặc. Lúc này, lại nhìn thấy Thanh Vân Cầu tầm mắt trốn tránh, nụ cười cứng đờ. Hắn đã có thể chắc chắn, Thanh Vân Cầu trong lòng có quỷ. Lập tức, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột nhiên lạnh, lạnh giọng nói, "Thanh Vân Cầu, ta nhìn ngươi là muốn chết, lại dám gạt ta." Thanh Vân Cầu nghe vậy, sắc mặt đột biến, dưới chân xê dịch, liên tiếp lui về phía sau. "Không tốt, bị khám phá." Hắn kinh hô một tiếng, vội vàng trốn đến trong đám người. Quả là thế. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, "Ta chẳng qua là lừa ngươi, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là gạt ta. Ngươi cái này là muốn chết." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng, hung hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà muốn giết người. Thấy một màn này, Thanh Vân Cầu hai chân run lên, liên tiếp lui về phía sau. Hắn là gan đều bị dọa phá, nào còn dám cùng Diệp Tinh Hà đánh. Có thể nhưng vào lúc này, Lục Nghị đột nhiên hét lớn một tiếng, "Diệp Tinh Hà, ngươi dừng tay cho ta. Ngươi lại động đậy, thằng danh con này sẽ chết." Diệp Tinh Hà nghe vậy, đột nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp Thanh Nô bị Lục Nghị dùng đao chống đỡ cổ, không dám chút nào động. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, ta không động tay, ngươi thả Thanh Nô sư minh. Thanh Nô mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hét lớn một tiếng, Diệp sư đệ, không cần quản ta, làm thịt đám này dối trá tiểu nhân. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, vậy mà muốn theo Lục Nghị đồng quy vu tận. Nhưng Lục Nghị đã sớm chuẩn bị, một cước đem Thanh Nô đạp bay ra ngoài. Phanh một tiếng, Thanh Nô lăn hai lần, ngã sấp xuống tại Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian thấp thân, đỡ dậy Thanh Nô, Thanh Nô sư minh, ngươi không sao chứ? Thanh Nô lắc đầu, phẫn hận hô to, Diệp sư đệ, chớ để ý ta, trước làm thịt đám kia xuất sinh. Thấy Thanh Nô cũng không lo ngại, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, đột nhiên ngẩng đầu, các ngươi đều phải chết. Hắn mỗi chữ mỗi câu, thanh âm lạnh lùng như băng. Nhưng lúc này, Lục Nghị đám người đã lui ra phía sau không ít, khoảng cách Diệp Tinh Hà có tới 500 mét xa. Còn muốn giết ta? Thanh Vân Cầu mặt lộ vẻ ngon lệ, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi không có cơ hội. Vừa dứt lời, hắn trở tay ném đi, trong tay áo bắn ra một đạo hàn mang, đâm thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Hàn mang kia phía trên lấp lánh quỷ dị màu xanh lá, hiển nhiên là có độc. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, hơi hơi nghiêng người, né tránh cái kia đạo hàn mang. Cái kia bôi hàn mang sượt qua người, cuốn theo lấy thần cương lực lượng, bay về phía thành miếu. Chỉ nghe quanh một tiếng, chui vào thạch miếu, ầm ầm nổ tung. Giống. Ngay sau đó, thạch miếu bên trong vang lên tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Mặt đất đống nhiên chấn động, rung động ầm ầm. Phương viên trăm mét bên trong, sáng lên hào quang màu xanh. Từng đạo đồ chú, như ẩn như hiện. Hào quang màu xanh bay lên. Trong nháy mắt đem thạch miếu phương viên trăm mét bao phủ tại lồng ánh sáng màu xanh phía dưới. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cao giọng quát, "Thanh Nô sư huynh, ngươi cẩn thận chút. Nơi này có cấm chế." Tiếp theo, hắn thôi động thần cương lực lượng, dùng ra Du Thiên Ngự Phong Quyết, hướng lồng ánh sáng phóng đi. Vâng. Diệp Tinh Hà đụng vào lồng ánh sáng phía trên, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn chuyển đến. Hắn thân hình dừng lại, liền lùi mấy bước mới có thể ngừng lại thân hình. Ha ha ha. Danh con, đừng uổng phí sức lực. Thanh Vân Cầu mặt mũi tràn đầy âm tàn, cười khằng khặc quái dị, mới vừa ta một chiêu kia, chính là vì kích hoạt nơi này cấm chế. Lớp cấm chế này dị thường mạnh mẽ, thiên hạ cảnh đỉnh phong người tới đây, đều sẽ chết ở bên trong. Bây giờ, ngươi muốn chạy trốn ra tới là không thể nào. Ở bên trong chờ chết đi. Lục Nghị hơi hơi nhíu mày, cười nói, Thanh công tử, không cần cùng một người chết nhiều lời. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi, đi chân chính thanh đế nhà cũ mới là. Thanh Vân Cầu gật gật đầu, càn rỡ cười to, cũng là. Lục Minh, chúng ta đi. Mấy người đắc ý cười to, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, đám người này không có lại nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Mọi người đều là coi là, hắn chắc chắn chết ở chỗ này. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, lửa giận trong lòng bốc lên. Thanh Vân Cầu, ngươi chờ đó cho ta. Đối đãi ta ra ngoài, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nhưng hắn vừa dứt lời, sau lưng liền lại vang lên một hồi gào thét. Cái kia gào thét như rồng giống như hổ, đinh hai nhức óc. Ngay sau đó, một luồng kinh phong đánh thẳng Diệp Tinh Hà phía sau lưng. Diệp sư đệ, cẩn thận a. Thanh Nô sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dưới chân xê dịch, hai cỗ màu xanh sức gió tuôn ra, trong nháy mắt lách mình né tránh. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà vừa rồi chỗ đứng chỗ, ầm ầm nứt ra một đạo khe rãnh. Mà kẻ đánh lén chính là cái kia thanh thạch cự thú. Cái kia cự thú đầu sư tử thân hổ, kéo ra huyết buồn đại khẩu, lên tiếng gào thét. Tiếng giống như sấm rền cút cút. Cự thú đốn chảo phía trên, khói mù lờ lờ, thân trên tuôn ra một cỗ cổ sơ, thô bạo khí tức, dường như tại hồng hoang nhào ra tới manh thú, muốn nhắm người mà phệ. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, này rốt cuộc là thứ gì? Thực lực của nó đủ để đi đến thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu. Thanh Nô sắc mặt hoảng sợ, âm thanh run rẩy nói, Diệp sư đệ, ngươi muốn cẩn thận. Nay cự thú chính là thanh đế nhà cũ thủ hộ thú, tên là thanh vân thú. Nghe đồn thanh đế có một đầu thanh vân thú bất cưỡi, này một đầu rất có thể là sau hậu đại. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hừ lạnh nói, xuất sinh cũng dám quát tháo, nhìn ta ra tay làm thịt nó. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, vang lên ầm ầm tiếng sấm rền. Thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay bỗng nhiên run run, sấm sét nổ vang. Tiếp theo, bên mông thần cương lực lượng như quần cuộn nước trường giang tràn vào trường kiếm bên trong. Một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng, đạo trường sinh. Cao lớn màu xanh hư ảnh, bỗng nhiên sau lưng Diệp Tinh Hà ngưng tụ. Màu xanh hư ảnh bung lên trường kiếm, chém xuống một kiếm. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, một đạo dài 10 mét kiếm quang, như thiên hà chảy ngược, ầm ầm chạm kích tại thanh vân thú trên thân. Chương 858. Địa giai tứ phẩm, đạo thứ 6 mệnh hồn. Chương 858. Địa giai tứ phẩm, đạo thứ 6 mệnh hồn. Thanh vân thú ngang tàng không sợ, vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía trước. Vâng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, kiếm quang bừa bãi tàn phá. Kiếm quang uy lực hạo đại, chạm kích qua thanh vân thú về sau, lại hành kích trên mặt đất. Trong chốc lát, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay. Các bụi che đậy Diệp Tinh Hà hai mắt, hắn lui lại mấy bước, khép mắt nhìn về phía trước. Chết rồi. Thanh Nô che ngực, ho khan hai tiếng, Diệp sư đệ, ngươi thật đúng là. Có thể hắn lời còn chưa dứt, rít lên một tiếng vang lên. Giống. Chỉ thấy một vệt bóng đen đẩy ra các bụi, triển lộ thân hình. Thân hình cao lớn có tới cao hơn 3 mét, toàn thân màu xanh, như là thần thiết, hiện ra kim loại sáng bóng. Đây là một bức khôi giáp, mà khôi giáp mũ chiến đấu chính là gầm thét thanh vân đầu thú sọ. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, cái này thanh vân thú còn có thể hóa thành khôi giáp. Nhưng mà, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cái kia thanh vân thú, giơ nắm đấm, lại lần nữa đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lách mình né tránh. Quay một tiếng, biến thành áo giáp thanh vân thú, một quyền nện trên mặt đất. Mặt đất rạn nứt, lan tràn khắp nơi. Diệp Tinh Hà gión mũi chân, nhất kiếm đâm về phía thanh vân thú phía sau lưng. Làm một tiếng, kiếm nhận đụng vào trên khôi giáp, vang lên kim qua dao cái tiếng. Tia lửa bắn ra. Cái kia thanh vân thú biến thành khôi giáp, mười phần cứng rắn. Dù cho là thần lôi lưu hỏa kiếm, cũng chỉ có thể vạch ra một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Thế này, Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt. Đánh không chết, không phá nổi. Này, tựa hồ là một cái không thể phá khốn cảnh. Đang chờ Diệp Tinh Hà nhíu mày suy tư thời điểm, đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn không gió mà bay. Ào ào ào. Trang sách lật qua lật lại, đi vào thứ 6 trang trống không chỗ. Cùng lúc đó, thiên thư mệnh hồn truyền đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Nó lại là muốn thôn vệ cái kia thanh vân thú. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, sắc mặt mừng rỡ, này thanh vân thú hẳn là mệnh hồn trạng thái, cho nên mới giết không chết. Thiên thư mệnh hồn vừa vặn có thể khắc chế nó. Vừa dứt lời, thanh vân thú giống giận gào thét, lại lần nữa tập tiến lên đây. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, không chút hoang mang, xuề bàn tay ra. Lập tức, hạo đãng hồn lực phun trào, thiên thư mệnh hồn tại đạo cung bên trong bay ra. Thiên thư mệnh hồn phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt cửa hang. Mạnh mẽ hấp lực, tại trong hắc động truyền tới. Thanh vân thú nổi giận gầm lên một tiếng, khôi giáp bên trên sáng lên thanh sắc quang mang. Nó dường như thấy hoảng sợ đồ vật, liên tiếp lui về phía sau. Đáng tiếc, thì đã trễ. Cái kia mạnh mẽ hấp lực, hóa thành một đạo gió lốc, đem thanh vân thú cuốn vào trong đó. Thanh vân thú cái kia cao lớn thân hình, dần dần tan biến. Một lát sau, nó triệt để bị thiên thư mệnh hồn hấp thu. Tại trang sách phía trên, một đầu đằng vân giá vũ ác thú, há mồm gào thét. Thanh vân thú đã bị thu phục. Liên quan tới nó tin tức cũng tràn vào Diệp Tinh Hà trong đầu. Nguyên lai, cái này thanh vân thú là thanh đế vật cưỡi hồn phách. Nhiều năm trước, nó bị thanh đế kẻ địch đánh thành tàn hồn trạng thái. Vì để cho kỳ hồn phách bất diệt, thanh đế đem hắn phong ấn tại thạch trong miếu. Sau đó, thiên thư mệnh hồn hóa thành lưu quang, trở lại đạo cung bên trong. Thanh vân thú mệnh hồn bốn phía, bốn đạo vầng sáng màu đen trên dưới lưu động. Nghiễm nhiên là địa giai tứ phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà khẽ miệng hơi hơi dương lên, khẽ cười nói, thanh vân thú mệnh hồn chẳng qua là tàn hồn liền có địa giai tứ phẩm. Dựa theo nó khi còn sống thực lực, cũng cố có thần cấp mệnh hồn tiềm chất, mà lại còn có thể hóa thành khôi giáp, hiệp trợ ta tác chiến, quả thật cực phẩm mệnh hồn. Thanh vân thú mệnh hồn biến thành khôi giáp, có thể ngăn cản bất luận cái gì thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu công kích. Tam phẩm bảo khí trở xuống vũ khí, càng là không thể thương hắn một chút. Trọng yếu nhất chính là, sáu cái mệnh hồn đã thu đủ. Thiên thư mệnh hồn tấn cấp đến địa giai, đã là nước chảy thành sông. Chỉ cần một cái thời cơ đột phá. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, âm vang một tiếng, thu hồi trường kiếm. Lúc này, cái kia lồng ánh sáng màu xanh dần dần ảm đạm. Số đạo màu xanh của chú chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng kết thành một vệt ánh sáng. Cột sáng nếu có trăm năm đại thụ to, sáng tối lấp lánh. Diệp Tinh Hà thông qua thanh vân thú chi nhớ, cũng rõ ràng biết được, đạo ánh sáng này trụ chính là một đạo truyền thống trận, nối thẳng thanh đế nhà cũ. Thanh nô ho khan hai tiếng, nói ra, Diệp sư đệ, ngươi đi vào trước đi. Ta thân chịu trọng thương, sợ rằng sẽ kéo ngươi chân sau. Diệp Tinh Hà tự biết thời gian cấp bách, cũng không thoái thác. Hắn trở tay lấy ra một khỏa hồi long đan, đưa cho Thanh nô. Thanh nô sư minh, ngươi lưu ở chỗ này tu dưỡng, ta muốn đi trước thanh đế nhà cũ. Thanh nô gật gật đầu, căn dặn nói, Diệp sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút, không cần bị thanh vân cầu đám người kia tính toán. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh nô sư minh yên tâm, sẽ không. Mà lại, ta còn muốn mấy người bọn hắn, nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, hắn nhanh chân bước vào truyền tống trận bên trong. Chỉ thấy thanh quang lấp lánh, Diệp Tinh Hà thân ảnh trong nháy mắt tan biến tại trong truyền tống trận. Sau đó, truyền tống trận lấp lánh hai lần, cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại lần nữa khi mở mắt ra, phong cảnh đã đại biến. Trước mắt là một mảnh thúy trúc lâm, lờ mờ. Xuyên thấu qua trúc lâm khe hở có thể thấy cách đó không xa có một tòa phủ đệ. Gạch xanh ngói phủ đệ, có một cỗ xưa cũ tang thương cảm giác. Trên đó có treo bảng hiệu, Thanh Đế Cư. Này, liền là thanh đế nhà cũ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, thấp giọng thì thào. Nhưng hắn cũng không cuống cuồng đi tới, mà là nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm thanh vân cầu đám người. Chỉ thấy thanh đế nhà cũ trước cửa, đứng đấy một đám người. Đó chính là thanh vân cầu cùng vệ hồ thành đám người. Vệ hồ thành hơi hơi nhíu mày, cười hỏi, thanh gia tiểu tử, cái kia họ Diệp gia hòa đâu? Lúc này, thanh vân cầu đầy mặt đắc ý, nói ra, cái kia họ Diệp tiểu tử, đã bị ta làm thịt. Này thanh đế nhà cũ bên trong bà bối, như trước vẫn là ta thanh vệ hai nhà. Vệ hồ thành ngoài cười nhưng trong không cười, tùy ý khen tặng một câu, hậu sinh khả úy. Thanh vân cầu nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, giết một cái nho nhỏ Diệp Tinh Hà, không cần phí sức. Ta tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Có thể tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng liền truyền đến cười lạnh một tiếng. Ồ, phải không? Mọi người nghe tiếng đều là biến sắc, cuống quýt quay đầu nhìn lại. Thanh vân cầu càng là vẻ mặt đổi biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn người tới thời điểm, con người bỗng nhiên co bảo, hoảng sợ nói, "Lá, Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao lại không chết?" Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lạnh giọng nói, "Như thế bụng bé mưu kế, còn muốn giết ta? Vô chi sâu kiến, thật sự là ý nghĩ hao huyền." Trong lúc nói chuyện, hắn đã thôi động thần cương lực lượng. Hùng hậu bàng bạc khí tức, như nộ hải sóng lớn, ầm ầm ép hạ. Khí tức mạnh mẽ, lập tức đem thanh vân cầu đám người chấn nhiếp. Dù cho là vệ hồ thành, cũng là sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Thanh vân cầu càng là không thể tả, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Trước đó luân phiên thua ở Diệp Tinh Hà trong tay, đã sớm khiến cho hắn đấu trí hoàn toàn biến mất. Thanh Vân Cầu đáy lòng đã không có một tia lòng phản kháng. Chương 859, mua dây buộc mình. Chương 859, mua dây buộc mình. Hắn cuống quýt dập đầu hô to, "Diệp công tử, ta sai rồi. Van cầu ngươi, thả ta một con đường sống." Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, nheo mắt lại, nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt của hắn, sát ý như lao, đâm thẳng cửa lòng người. Lục Nghị cảm nhận được sát khí nghiêm nghị, cũng là hai chân run lên. Hắn ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, Lục Nghị nhíu mày lại, cắn răng làm ra quyết định. Hắn đột nhiên ra tay, một trường đánh phía Thanh Vân Cầu phía sau lưng. Một trường này cực kỳ ngoan lệ, cuốn theo lấy màu lam thần cương lực lượng, hung hăng đánh vào Thanh Vân Cầu phía sau lưng lên. Phanh một tiếng, Thanh Vân Cầu trực tiếp bị oanh đến trên mặt đất. Lưng sụp đổ, đứt gân gãy xương. Thanh Vân Cầu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị oanh nát. Hoa một tiếng, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đó còn kèm theo vỡ vụn nội tạng. Tiếp theo, Thanh Vân Cầu mặt mũi tràn đầy không thể tin, chậm chậm quay đầu lại. "Lục Minh, ngươi vì sao muốn hại ta?" Lục Nghị ánh mắt ngoan lệ, cười lạnh nói, "Đắc tội Diệp sư huynh, ngươi còn muốn sống?" Dứt lời, hắn một cước đạp hướng Thanh Vân Cầu đầu. Phanh một tiếng vang trầm. Thanh Vân Cầu ảnh chân dung là vỡ vụn dưa hấu, trong nháy mắt bị đạp như vỡ. Đỏ trắng đồ vật bắn tung tóe đầy đất. Ngoài ra người nhà họ Thanh thấy này, lập tức sợ vỡ mật, đều là quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. Mà Lục Nghị thì là mặt mũi tràn đầy định nọ, hướng Diệp Tinh Hà chắp tay, "Diệp sư huynh, tên chó chết này, ta đã giúp ngài giết. Ngài xem, có thể hay không thả ta một cái mạng chó?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Lục Nghị, ngươi thật đúng là thức thời. Nghĩ còn sống, ngươi trước tiên đem người nhà họ Thanh đều giết cho ta, lại đến cùng ta đàm." Lục Nghị nghe vậy, mặt lộ vẻ ý cười, chắp tay nói, "Phải, Diệp sư huynh." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay người, cầm kiếm thẳng hướng đám kia Thanh gia đệ tử. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi, máu chảy thành sông. Lục Nghị thực lực cao siêu, đám kia người nhà họ Thanh căn bản không phải đối thủ. Bất quá một lát, đã bị hắn đổ sát hầu như không còn. Lúc này, Lục Nghị cũng đã là thở hổn hển, trên thân vết thương chồng chất. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, lúc này mới hướng Diệp Tinh Hà chắp tay nói, "Diệp sư minh, người đã trải qua giết hết." Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhưng lại chưa phản ứng đến hắn, mà là quay đầu nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía còn thừa mấy cái bắt đầu kiếm phái đệ tử. "Mấy người các ngươi, chỉ cần giết Lục Nghị, ta liền thả các ngươi một cái mạng chó." Mấy người nghe vậy, sững sờ chỉ chốc lát, mà Lục Nghị càng là sắc mặt giật mình, hô lớn, "Diệp Tinh Hà, ngươi mẹ nó gạt ta." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười nói, "Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Người thay đổi thất thường, liền nên chết." Nói đến đây, hắn cố ý ngừng tạm, "Huống chi, ta cũng không nói muốn thả ngươi." Lục Nghị mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, còn muốn nói chuyện. Có thể cái kia mấy tên bắt đầu kiếm phái đệ tử đã giết tới. Trong lúc nhất thời, mấy người cùng Lục Nghị chiến đấu tại cùng một chỗ, khó phân cao thấp. Diệp Tinh Hà thì là vòng cánh tay mà đứng, cười lạnh không nói. Những người còn lại thấy này, đều là mặt lộ vẻ rung động. Vệ Hồ Thành nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói, "Đây là giết người chu tâm chi thuật ta." Tiểu xuất sinh này, mấy câu liền đem một đám người đùa bỡn trong lòng bàn tay, tâm cơ chi sâu. Cái này người, tuyệt không thể lưu. Nhưng hắn rõ ràng, lúc này còn không thể động thủ. Thời cơ chưa tới. Diệp Tinh Hà cảm nhận được lăng lệ sát ý, hơi hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc qua Vệ Hồ Thành. Trong lòng của hắn đã có đề phòng. Một lát sau, Lục Nghị trung quy là không địch lại mấy người. Hắn mặc dù chém giết hai người, nhưng cũng đã là nọ mạnh hết đà, không sức tái chiến. Chỉ thấy một tên bạch bào đệ tử, nhất kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn. Xuy một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Lục Nghị lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất. Trong miệng hắn không ngừng tuôn ra máu tươi, hiển hách lên tiếng, "Lá, Diệp Tinh Hà, ngươi tốt xấu độc kế sách." Lời còn chưa dứt, hắn liền ngẹo đầu, chết thảm tại chỗ. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, "Mua dây buộc mình." Mà lúc này, còn sót lại hai tên bắt đầu kiếm phái đệ tử, bước nhanh đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Hai người phù phù quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. "Diệp sư huynh, Lục Nghị chúng ta đã giết, còn mời ngài thả ta trở một con đường sống." Diệp Tinh Hà lạnh lùng lườm hai người lên mắt, trầm giọng nói, "Ta Diệp Tinh Hà, nói là làm. Các ngươi hai cái có thể lăn." Hai người nghe vậy, như được đại xá, cuống quýt dập đầu. "Tạ Diệp sư huynh nhân không giết." Hai người hoảng đội vàng xoay người đầu, lộn nhào, chạy xuống núi. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, nhìn về phía Thanh Đế nhà cũ. Trong mắt của hắn nóng bỏng, dường như một đám lửa cháy hừng hực. "Ta cuối cùng có khả năng thấy Thanh Đế truyền thừa." Diệp Tinh Hà hưng phấn trong lòng giống to, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Mà lúc này, Vệ Hồ Thành con mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng, cơ hội tới. Tiểu xuất sinh này giúp đỡ đều đã rời đi, là thời điểm giết hắn. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cao giọng quát, "Họ Diệp danh con, ngươi đứng lại đó cho ta." Diệp Tinh Hà bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhận truyền đang ở trước mắt, hắn đâu thèm nhiều như vậy. Thế này, Vệ Hồ Thành chau mày, quát to, nhanh ngăn lại hắn. Thanh Đế nhà cũ mỗi lần mở ra, chỉ có thể đi vào một người. Hắn như đi vào, chúng ta liền đi một chuyến uổng công. Mọi người nghe vậy, đều là rút đao ra kiếm, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Trong lúc nhất thời, âm vang tiếng bên tai không dứt, không thể để cho hắn tới gần Thanh Đế nhà cũ. Các ngươi hai cái kiềm chế lại tên tiểu xuất sinh này, chờ sau đó ta tìm cơ hội, nhất kiếm gỡ xuống đầu của hắn. Vệ gia đệ tử cao giọng hô to, tứ phía vây công tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, quần quần thần cương lực lượng tuôn ra. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, bất diệt càn khôn thể. Diệp Tinh Hà thân thể lập loè một tầng sáng lên màu xanh, như tinh thạch lấp lánh. Màu vàng kim hộ thể kim quang, tỏa sáng chói lọi. Người chết trước. Hắn nhìn chằm chằm một tên thanh niên áo bào đen, quát lạnh một tiếng. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào tên kia thanh niên áo bào đen trước người. Đấm ra một quyền, hung hăng nện ở thanh niên áo bào đen trên lồng ngực. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Một quyền này, trực tiếp đem hắn lồng ngực xuyên thủng. Thanh niên áo bào đen kia oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ánh mắt u ám, bỏ mình tại chỗ. Mà lúc này, ngoài ra ba người lưỡi đao cũng đã chém xuống. Đương, đương, đương. Kiếm nhận chạm tại Diệp Tinh Hà hộ thể lồng ánh sáng bên trên, lách cách rung động. Nhưng một tia vết rách đều chưa từng xuất hiện. A, hắn đây là cái gì công pháp? Hộ thể kim quang làm gì cứng rắn như thế? Ta này nhất phẩm bảo khí đều chạm không ra. Ba người đều là vẻ mặt đột biến, trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ cười lạnh, bay lên một cước, hung hăng đá vào một tên áo lam chân của thanh niên lên. Giang giáp một tiếng, cái tên áo lam thanh niên mất tiếng kêu thảm thiết, ngã nhào trên đất. Trên đùi hắn, da thịt bên ngoài đảo, lộ ra sâm nhiên mạch cốt, máu tươi chảy ròng. Ồn ào. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đem hắn đá bay ra ngoài. Chương 860, ngự võ hồn người. Chương 860, ngự võ hồn người. Còn thừa hai người, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, đã không còn dám đánh. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, rút lui trước. Áo bào đỏ thanh niên hô to một câu, quay người muốn trốn. Muốn chạy trốn. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, quát to, chết đi cho ta. Tiếp theo, thân hình hắn chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại người kia trước người. Một quyền đánh vào người kia thân thể phía trên. Bành một tiếng vang trầm, người kia trực tiếp bay rất ra ngoài, hừ đều không hừ một tiếng, liền không có khí tức. Cuối cùng người kia đã bị sợ vỡ mật, lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn, quay người một cái hồi toàn cước. Bành một tiếng, người kia như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, bị đá bay ra ngoài. Sau đó, hung hăng đụng vào trên vách tường, ngã rơi xuống đất. Hắn liền nôn mấy ngụm máu tươi, giãy giụa mấy lần, cũng không một tiếng động. Trong chớp mắt, vệ gia bốn tên cao thủ đều đã chết tại Diệp Tinh Hà trong tay. Vệ Hồ Thành thấy này, sắc mặt kinh hãi, danh con, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như thế. Diệp Tinh Hà xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lập tức cút cho ta. Lan được nhanh, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Càn rỡ. Vệ Hồ Thành hơi sững sờ, giận quá thành cười, cậu vật, ngươi cho rằng giết mấy cái phế vật, liền có thể cùng ta chống lại. Lao tử có thể là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu cường giả. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng. Hùng hậu khí thế bằng bạc, bay lên. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu lại như thế nào? Ta giết không tha. Vệ Hồ Thành hừ lạnh một tiếng, vậy phải xem, ngươi có hay không thực lực thế này. Lão tử có thể so sánh bình thường thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu võ giả, mạnh không chỉ một bậc. Đang khi nói chuyện, hắn đã thôi động thần cương, triệu hồi ra mệnh hồn của mình. Lập tức, hồn lực ngưng tụ thành một luồng tinh phong, tan ra bốn phía. Giống. Một tiếng thê lương tiếng sói tru, lập tức nổ vang. Chỉ thấy cái kia màu đen kình phong bên trong, nảy ra một đầu toàn thân đen kịt cự lang. Cái kia cự lang nếu có cao hơn 5 mét, răng nanh bên ngoài đảo, hai quả con mắt thành màu đỏ tươi. Địa giai tam phẩm mệnh hồn, U Minh ám ảnh lang vương. Danh con, ngươi cũng đã biết, có một loại võ giả tên là ngự võ hồn người. Vệ Hồ Thành mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, cười đáp ý, lão tử chính là vạn dặm không một ngự võ hồn người. Ta U Minh ám ảnh lang vương, có thể lại phân hóa hai cái cự lang. Ta tương đương với, có được 3 cái mệnh hồn. Nói xong, bàn tay hắn vung lên, màu đen thần cương lực lượng tuôn ra. Mênh mông thần cương, rót vào lang vương mệnh hồn trong thân thể. Lang vương trong mắt toát ra hào quang màu đỏ. Đột nhiên ngửa đầu thét dài. Theo tiếng thét dài, trên người nó phân ra 2 đoàn xương mù màu đen. Xương mù màu đen không ngừng ngưng kết biến hóa, trong chốc lát, biến thành 2 cái hơi nhỏ cự lang. Cái kia 2 cái cự lang đều là địa giai nhị phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, "Ngươi lai, có được 3 cái mệnh hồn, liền có thể gọi là ngự võ hồn người. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói." Vệ Hồ Thành nghe vậy, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. "Danh con, ta nhìn ngươi cũng đừng buồn ấy, tranh thủ thời gian tự sát đi." Hắn cười ha ha, cực kỳ cản rỡ. "Để cho ta tự sát?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng, "Ngươi xứng sao?" Tiếp theo, hắn vung tay lên một cái, một vệt kim quang từ đạo cung bên trong tuôn ra. "Diệu diệu kim quang, tháng qua chiều dương." Đó chính là Thiên Thư mệnh hồn. Vệ Hồ Thành thấy này, cười đến càng càn rỡ, một người giai cựu phẩm mệnh hồn, cũng không cảm thấy ngại phóng xuất. "Tiểu xuất sinh, ngươi..." Có thể hắn còn chưa có nói xong, lại hơi ngừng. Chỉ gặp Thiên Thư mệnh hồn trang sách lật qua lật lại, từng đạo trùng sáng từ sách vở bên trong tuôn ra. "Thiên Nhãn mệnh hồn, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, Ngàn Năm Quỷ Vương mệnh hồn, Thanh Long mệnh hồn, Thái Cổ Thần Kiếm mệnh hồn, Thanh Vân Thú mệnh hồn, 7 đại mệnh hồn, dập dờn ra hùng hậu hồn lực, trôi nổi ở giữa không trung." Thấy một màn này, Vệ Hồ Thành nẹn họng nhìn chân chối, như nghẹn tại hầu. Mới vừa niệm mai lời nói, rốt cuộc nói không nên lời. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, "Dựa theo ngươi lời giải thích, ta cũng là ngự võ hồn người, mà lại, còn so với ngươi còn mạnh hơn không chỉ một lần." Vệ Hồ Thành mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu liên tục, "Không có khả năng. Một người, làm sao có thể có được 7 cái mệnh hồn? Từ xưa đến nay, tuyệt không việc này." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng nhíu mày, cười nói, "Ngượng ngùng, ta liền có được 7 cái mệnh hồn. Ngươi cam chịu số phận đi." Dứt lời, hắn vung tay lên, chỉ huy 7 đại mệnh hồn, đánh út về phía 3 cái U Minh ám ảnh sói. U Minh ám ảnh sói thét dài một tiếng, ngang tàng nào lên. lập tức 10 cái mệnh hồn va chạm, chiến làm một đoàn. Hồn lực khuấy động ở giữa, không ngừng truyền ra cự lang tiếng kêu thảm thiết. Một nén nhang về sau, vệ hồ thành sắc mặt đã hết sức khó coi, bước chân cũng có chút phù phiếm. Hắn hồn lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Ba cái u minh ám ảnh sói, động tác cũng càng ngày càng trì độn. Mà Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, vòng cánh tay mà đứng, hiển nhiên là thành thạo điêu luyện. Đúng vào lúc này, trên chiến trường, một đầu u minh ám ảnh sói nhanh chóng tránh không kịp, bị ngàn năm quỷ vương một đao chém xuống đầu. Cái kia thất u minh ám ảnh sói trong nháy mắt hóa thành hắc yên, bay ra tan biến. Thanh Vân thú nắm lấy cơ hội, cắn một cái hạ u minh ám ảnh lang vương đầu. Theo một hồi kêu rên, lang vương hóa thành một đạo lưu quang, bị đánh trả lời cung bên trong. Một cái khác tiểu lang cũng bị thái cổ thần kiếm nhất kiếm đâm xuyên lồng ngực. Đến tận đây, ba cái u minh ám ảnh sói mệnh hồn toàn bộ bị đánh thương. Mệnh hồn cùng chủ nhân tính mệnh tương liên. Vệ hồ thành sắc mặt tái nhợt, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu đen. Hắn thân thể lảo đảo, lùi lại hai bước, ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mỉm cười nói, ngự võ hồn người, chỉ đến như thế. Một giới phế vật mà thôi. Vệ hồ thành tung hoành thanh huyền thành mấy chục năm, đánh đâu thằng đó. Dựa vào là liền là này ngự võ hồn người thân phận. Bây giờ lại bị Diệp Tinh Hà biếm không đáng một đồng, tà hỏa trong lòng bốc lên. Phẫn nộ đến cực điểm, thân thể thẳng run. Hắn muốn nói chuyện, nhưng mở miệng chính là một ngụm lớn máu tươi tuôn ra. Vệ hồ thành liên tục mẹ mấy ngụm máu tươi, đột nhiên con ngươi phóng to, thân thể run rẩy ngã xuống đi. Bất quá một lát, liền không có khí tức. Lao ra hỏa này, đúng là bị tươi sống làm tức chết. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, bản sự không lớn, tính tình không nhỏ. Bực này tâm tính, tu cái gì võ giả chi lộ, sớm đáng chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem đám người này trên người không gian giới chỉ đều thu lại. Sau đó, xoay người, nhanh chân hướng Thanh Đế nhà cũ đi đến. Tòa phủ đệ này, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, cùng bình thường trạch viện không khác. Nhưng, làm Diệp Tinh Hà bước vào cửa lớn một khắc này, sắc mặt đột biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực đạo, giống như thủy triều, tuôn ra mà tới. Bên hai như chuông lớn khẽ đều, vang lên từng tiếng than nhẹ. Một người, nhất kiếm, một thế giới. Không phá thiên xuống cảnh, không ra đại thanh sơn. Ta có nhất kiếm, có thể hỏi trường sinh, có thể phá bản pháp. Thanh âm kia âm u hùng hồn, rung động lòng người. Diệp Tinh Hà trước mắt, giật mình hiện hiện một màn nước chừng. Hắn thấy một bóng người mờ ảo, tại đây tòa trạch viện bên trong, luyện kiếm, tu hành, nội đạo. Chương 861. Thiệt thiên thất kiếm thức thứ hai, cuồng lôi phá bản pháp. Chương 861. Thiệt thiên thất kiếm thức thứ hai, cuồng lôi phá bản pháp. Cùng lúc đó, hắn đạo cung trong, cái kia sợi thanh đế ý không ngừng lớn mạnh. Đợi cho huyễn tưởng tan biến, cái kia sợi thanh đế ý đã cứng cắp không chỉ một lần. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thư thái, thấp giọng nói, thanh đế đột phá thiên hà cảnh trước đó, một mực cư ngụ ở nơi này chỗ. Ý chí của hắn quá mạnh mẽ, dẫn đến này mảnh trong trạch viện đều có ý chí của hắn ảnh lưu niệm. Nói đến chỗ này, trên mặt hắn câu lên một vệt nụ cười, bất quá, này chút ý chí bây giờ đều bị ta hấp thu, làm trong cơ thể ta thanh đế ý càng thêm lớn mạnh. Thanh đế ý, diệu dụng vô tận. Mặc dù Diệp Tinh Hà ngay lập tức chỉ có thể vận dụng đến đại bản lược kim cương thần quyền phía trên, nhưng hắn tin tưởng, về sau thanh đế ý tác dụng sẽ càng nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà không nữa ngừng chân, nhanh chân bước vào trong phòng. Phòng bên trong, bày biện 10 phần ngắn gọn, chỉ có một giường, một bàn, một ghế. Mặt phía bắc trên vách tường có khắc lưu loát mấy ngàn chữ, chữ viết lăng lệ, dường như lao kiếm. Diệp Tinh Hà thô sơ giản lược nhìn qua một lần về sau, sắc mặt mừng rỡ, này chính là thanh đế trường sinh sách cổ quyển thứ hai. Có cuốn này, ta liền có thể tu luyện tới thiên hà cảnh đỉnh phong. Mừng rỡ sau khi, hắn cẩn thận nghiên cứu cuốn này, đem hắn thuộc nằm lòng. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, cuốn này ta đã nhớ kỹ. Tiếp theo, hắn quay người rời đi căn phòng này phòng. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không cuốn cuồng rời đi, mà là theo đường nhỏ hướng hậu viện đi đến. Thanh đế nhà cũ đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm, tất nhiên là phải thật tốt quan sát một phiên. Diệp Tinh Hà xuyên qua một đạo cổng bóng đá, đi vào sân sau. Sân sau 10 phần rộng lớn, nếu có phương viên ngàn mét sân nhỏ. Trong viện có chút trống trải, góc sân mọc ra một mảnh thủy trúc, trong viện đứng thẳng lấy một cây cọc gỗ. Cọc gỗ phía trên có chút ít vết kiếm, hoặc sâu hoặc cạn. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, cái này là thanh đế tiền bối luyện kiếm địa phương. Nói xong, hắn đi ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve cọc gỗ. Có thể làm Diệp Tinh Hà chạm đến cọc gỗ thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm, hắn chỉ cảm thấy bên tai tiếng nổ vang dền không ngừng, trước mắt lại lần nữa xuất hiện cái kia đạo bóng người màu xanh. Chỉ một thoáng, cái kia cọc gỗ phía trên sáng lên sáng chói ánh xanh. Những cái kia vết kiếm bên trong, thanh quang dường như nước chảy, róc rách chảy ra. Cùng lúc đó, kình phong nổi lên bốn phía, lay động Diệp Tinh Hà quần áo, bay phất phới. Cái kia đạo thân ảnh màu xanh, cầm trong tay một thanh kiếm trúc, vung ra một bộ kiếm pháp. Cái này kiếm pháp nửa chút đoạn, Diệp Tinh Hà hết sức quen thuộc. Chính là Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ nhất, Thanh Đế Vấn Trường Sinh. Nhưng mà phía sau nửa đoạn, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, thấp giọng thì thào, chẳng lẽ đây là Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ hai? Nghĩ tới đây, hắn không nói nữa, ngược lại thôi động Thiên Nhãn Mệnh Hồn, bắt đầu quan sát kiếm pháp. Ông. Diệp Tinh Hà trên trán của hiện hiện Thiên Nhãn Mệnh Hồn hoa văn. Thôi động Thiên Nhãn Mệnh Hồn về sau, trước mắt thân ảnh động tác lập tức chậm lại. Diệp Tinh Hà nhìn càng thêm làm rõ ràng. Hắn nín thở ngưng thần, đem mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhớ kỹ ở trong lòng. Một nén nhang về sau, bóng người màu xanh không tại vung lên kiếm nhận, mà là ngừng chân mà đứng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tinh thần càng thêm chuyên chú. Hắn biết, một kiếm này tinh túy chỗ, muốn tới. Sau một khắc, cái kia đạo bóng người màu xanh đột nhiên vung động trường kiếm trong tay, nhất kiếm đâm về phía Thương Cung. Oanh! Lập tức, cuồng phong được khởi, phong vân rung động. Cái kia kiếm nhận phía trên, một đạo hạo nhiên kiếm quang cùng với sáng chói, kiếm quang hóa thành một vệt ánh sáng, phóng lên tận trời. Màu xanh của sáng xông vào trong mây, dường như đem tầng mây đâm xuyên. Trên bầu trời, bên trong phương viên 10 dặm, mây mù đều bị chiếu thành màu xanh. Phản phất này bôi màu xanh, chính là giữa thiên địa duy nhất màu sắc. Vân hải cuộn cuộn, dường như thủy triều trùng trùng điệp điệp. Tiếp theo, tầng mây bên trong, số đạo thanh quang chợt sáng lên. Đó là kiếm quang. Mấy trăm đạo kiếm quang đâm xuyên tầng mây, bắn nhanh mà xuống. Màu xanh kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo, dường như thiên lôi, oanh kích trên mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm. Kiếm quang tán đi về sau, mặt đất bên trên lưu lại mấy trăm đạo khe rãnh. Kiếm khí bừa bãi tàn phá, dư uy quanh quẩn rất lâu. Diệp Tinh Hà sững sờ nhìn xem một màn này, ngốc trệ thật lâu. Rất lâu qua đi, hắn giật mình hoàn hồn, hít sâu một hơi, này, liền là Tiệt Tiên Thất Kiếm thức thứ hai. Uy lực quá mức kinh người. Tiệt Tiên Thất Kiếm thức thứ hai, cuồng lôi phá và pháp. Chiêu này so Thanh Đế Vấn Trường Sinh càng thêm ngắn gọn, theo thất trọng cô đọng làm ngũ trọng. Uy lực cũng mạnh mẽ hơn nữa. Nếu là có thể luyện tới đỉnh phong, so thức thứ nhất mạnh mẽ mấy chục lần không thôi. Sau đó, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, ta Thanh Đế Vấn Trường Sinh đã luyện đến đỉnh phong. Không nghĩ tới, có thể tại đây bên trong đạt được Tiệt Tiên Thất Kiếm thức thứ hai. Thật sự là đại khí vận. Tiệt Tiên Thất Kiếm bất luận cái gì một thức, đều là kinh thế võ kỹ. Diệp Tinh Hà nếu là có thể đem này hai thức đều luyện thành, đủ để bệ nghệ lại tần. Sau đó, hắn lại nhắm mắt lại, cảm ngộ bộ kiếm pháp kia. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Tiếp theo, bắt đầu tập luyện cùng lôi phá và pháp. Diệp Tinh Hà vung động trường kiếm trong tay, không ngừng bắt chước cái kia bóng xanh tư thế. Một lần, hai lần. Hắn như si như say, tập luyện trọn vẹn hai ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, thanh quang gì gì. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay của hắn run rẩy, kiếm ngân vang không ngừng, như trận trận sấm sét nổ vang. Nhất kiếm đâm về phía Thương Cung, trung trung điệp điệp kiếm quang, hình thành một vệt ánh sáng, phóng lên tận trời. Cột sáng xông vào giữa không trung, xuyên thủng tầng mây. Nhưng không có kiếm quang hạ xuống, mà là tiêu tán tại trong thiên địa. Diệp Tinh Hà nhíu mày, than nhẹ một tiếng, thủy trung vẫn là kém chút, ta khoảng cách luyện thành, còn kém cách xa một bước. Nhưng mà, này cách xa một bước, lại như ngàn trượng khe rãnh. Nhất định phải tìm được thời cơ, mới có thể sử dụng ra cuồng lôi phá và pháp. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trên bầu trời, cái kia bôi màu xanh càng ngày càng ảm đạm, dường như muốn yên lặng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng thì thào, mật cảnh không sai biệt lắm nhanh đóng lại, ta muốn nhanh đi ra ngoài. Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, hai cỗ màu xanh gió lốc bay lên, ngự không mà đi, thẳng đến lối ra. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào màn sáng trước đó, thả người mà vào. Một hồi chấn động qua đi, hắn trở lại lúc đến đại điện bên trong. Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà vừa xuống đất, liền nghe được một tiếng kêu gọi. Hắn nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thanh Nô vẻ mặt tươi cười, tiến lên đón tới. Diệp sư đệ, ngươi có thể ra tới, ta đợi ngươi trọn vẹn hai ngày. Những người còn lại đâu? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên mỉm cười, thản nhiên nói, đều bị ta giết. Thanh Nô nụ cười hơi ngưng lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, hoảng sợ nói, cái kia vệ gia đệ nhất cao thủ, vệ hồ thành cũng bị ngươi giết. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười không nói. Thanh Nô trong mắt vẻ khiếp sợ càng sâu, giơ lên ngón tay cái, Diệp sư đệ, quả thật kỳ tài ngút trời. Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu cường sát Thiên Hà cảnh đệ thất trọng lâu cường giả, chưa từng nghe thấy. Chương 862, không người có thể địch. Chương 862, không người có thể địch. Hôm nay, ta Thanh Nô xem như thêm kiến thức. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, cười nói, Thanh Nô sư minh, quá khen. Nếu chúng ta đều không ngại, ra ngoài lại nói. Thanh Nô cũng gật gật đầu, hai người sóng vai đi ra đại điện. Lúc này, ngoài điện mặt trời chói chang, nội thành cửa lớn ầm ầm mở ra. Cửa thành về sau, Thanh Vân Hoàng mang theo cả đám, mặt mũi tràn đầy chờ mong, hướng thành bên trong quan sát. Nhưng hắn quét nhìn một vòng, chỉ thấy Diệp Tinh Hà hai người, nhíu mày. Thanh Vân Hoàng nhanh lên hai bước, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, chắp tay hỏi, "Diệp công tử, chúc mừng ngươi ra tới. Chẳng qua là, không thấy Tiểu Nhi bóng dáng, ngươi có biết Tiểu Nhi đi đâu?" Này lời ra khỏi miệng, trong lòng của hắn mơ hồ đã có mấy phần lo lắng. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Hắn chết, con ta chết." Thanh Vân Hoàng mặt mo đổi biến, trợn mắt tròn xoe, cao giọng quát hỏi, "Con ta tu vi mạnh mẽ, đi qua Thanh Đế nhà cũ hai lần. Hắn đã là xe nhẹ đường quen, thật có thể chết ở bên trong." Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, Thanh Thiên Đổ cùng Lục Nghị tranh chấp nội bộ, bị Lục Nghị giết. Thanh Vân Hoàng mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu liên tục, không có khả năng. Lục Nghị rõ ràng cùng con trai của ta có hiệp nghị. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười lạnh nói, hiệp nghị? Có phải hay không hiệp thủ giết ta Mưu Nghị? Thanh Vân Hoàng nghe vậy, mặt mo trong nháy mắt khó coi, cắn răng không nói. Trong mắt của hắn hung mang lấp lánh, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là con ta kế hoạch bại lộ, bị tiểu xuất sinh này giết đi? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm bất định, trong lòng sát ý bốc lên. Thanh gia chủ, ngươi không muốn nghe Diệp Tinh Hà nói lung tung. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng kêu gào. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia hai cái bắt đầu kiếm phái đệ tử, thất tha thất thểu theo trong đại điện chạy đến. Người nói chuyện là một cái hơi lộ ra béo ở thịt đệ tử. Hắn lảo đảo hai bước, lớn tiếng kêu gào, "Thanh gia chủ, chúng ta đều là bị Diệp Tinh Hà khiến, là hắn bức Lục sư huynh giết Thanh công tử." Lời này vừa nói ra, Thanh Vân Hoàng mặt mo càng khó coi, trong mắt hình như có lửa giận dâng trào. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị chất vấn, "Diệp Tinh Hà, quả thật là ngươi?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, "Là ta, lại như thế nào? Tiểu Súc Sinh, ngươi còn dám hỏi như thế nào?" Thanh Vân Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cao giọng hét lớn, "Lão phu hôm nay muốn ngươi đưa ngươi rút gần lộ ra, vì con ta báo thù." Dứt lời, hắn ống tay áo vung lên, "Cho ta làm thịt tên tiểu Súc Sinh này." Phía sau hắn, mười mấy tên thân mặc hắc bào hộ vệ vừa lên. Chúng hộ vệ dồn dập rút ra trường đao, âm vang tiếng liên tục không ngừng. Trong chớp mắt, mọi người đã đem Diệp Tinh Hà bao vây. Thanh Nô hơi biến sắc mặt, lặng lẽ vận chuyển thần cương, thấp giọng nói, "Diệp sư đệ, ta bên trái, ngươi bên phải. Người ta hợp lực, định có thể đột phá chúng đây." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, "Một đám gà đất chó sành, không cần Thanh Nô sư minh độc thủ, giao cho ta thuận tiện. Lại nhìn ta, như thế nào một quyền giết chi?" Thanh Nô sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, "Diệp sư đệ, hảo khí phách. Vậy thì tốt, ngươi tới giết đám này gà đất chó sành, ta đi làm thị tông môn hai tên phế vật kia." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm trượt vào trong tay, hướng cái kia hai tên bắt đầu kiếm phái đệ tử đánh tới. Mà Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhìn khắp bốn phía, ngoắc ngoắc tay, "Các ngươi, cùng lên đi." Hộ vệ kia thủ lĩnh nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, "Danh con, thật sự là càng rỡ. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giết chúng ta." Sau lưng hắn, những cái kia hộ vệ áo đen cũng là cười lạnh liên tục. Một cái thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu phế vật, còn thật sự cho rằng hắn vô địch thiên hạ. "Huynh đệ chúng ta một người một đao, cũng có thể đưa ngươi chặt thành thịt nát. Ít cùng tên chó chết này nói nhảm, làm thịt hắn." Bọn thị vệ kêu gào không ngừng, cầm đao kéo tới. Trong lúc nhất thời, hàn mang đạo đạo, đánh thẳng Diệp Tinh Hà thân thể các nơi. Dường như thật muốn đưa hắn chặt thành thịt nát. Diệp Tinh Hà nhẹ hừ một tiếng, tay trái nắm quyền, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, một cỗ khí thế mạnh mẽ, ầm ầm bùng nổ. Như là thao thiên sóng cuồng, từ Diệp Tinh Hà làm trung tâm, vừa bãi tàn phá mà mở. "Veng, veng, veng." Khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt đem bọn thị vệ ép tới hành động khó khăn. Hộ vệ kia thủ lĩnh, tu vi mạnh nhất, chính là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu. Mà những người còn lại, bất quá là thiên hà cảnh tầng thứ 2 tà hữu. Tại cái kia uy thế ngập trời phía dưới, hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói, "Thằng danh con này, khí thế làm gì mạnh như thế? Hắn so gia chủ, cũng chỉ là yếu đi một bậc a." Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Người chết, không cần biết nguyên do." Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, rót vào trong cánh tay phải. Lập tức, một đạo màu xanh hư ảnh, dần dần sau lưng Diệp Tinh Hà ngưng tụ. Đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Tiếp theo, hắn đấm ra một quyền. Cái kia bóng xanh trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, cũng là một quyền đánh xuống. Bóng người hợp nhất, thanh quang mãnh liệt. Cái kia như núi cao nằm đấm, hung hăng nện vào trong đám người. Chỉ nghe vang một tiếng, thần cương lực lượng vừa bãi tàn phá. Mạnh mẽ quyền thế, thổi lên đạo đạo sức gió, đem người vây quanh đều bất lui. Trong đám người, càng là kêu thảm một mảnh. Có người muốn hoành đao ngăn cản, có người quay người muốn trốn, nhưng toàn bộ thất bại. Cánh tay của ta chặt đứt, ta không muốn chết, không muốn chết ta, cứu ta, cầu gia chủ cứu ta. Trong lúc nhất thời, hết thảy hộ vệ đều là tiếng kêu rên liên hồi. Đợi cho bóng xanh tàn biến, đám kia thị vệ không có người nào có thể đứng thẳng. Trên mặt đất xuất hiện một cái 10 mét thấy tròn hố to, có tới hơn 5 mét sâu. Trong hố sâu, máu chảy ồ ạt, mấy chục cô thi thể, tư thế quỷ dị, đứt gân gãy xương. Hơn 10 vị hộ vệ đều là bị một quyền đánh sát. Thấy một màn này, người vây quanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đứng chết chân tại chỗ. Thanh Vân Hoàng mặt mo xanh mét, dị thường khó coi. Hắn ngốc trệ nửa ngày, mới hít sâu một hơi, tiểu xúc sinh này, quyền thế vậy mà như thế mạnh mẽ. Mặc dù trước đó hắn gặp qua một quyền này, nhưng vẫn là bị rung động thật sâu. Ngay sau đó, Thanh Vân Hoàng ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ tham lam, lẩm bẩm nói, "Ta nếu là bắt hắn, ép hỏi ra quyền pháp, thực lực của ta tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa." Lúc này, hắn sát ý trong lòng càng sâu. Hôm nay nhất định lấy Diệp Tinh Hà tính mệnh, trước ép hỏi ra quyền pháp, lại để cho hắn nhận hết tra tấn, thống khổ chết đi. Nghĩ tới đây, Thanh Vân Hoàng đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Thanh gia lão cẩu, người tiếp theo liền tới phía ngươi." "Càn rỡ, thật sự là càn rỡ." Thanh Vân Hoàng mặt mo khẽ biến, trong mắt lại tuôn ra sắc mặt giận dữ. Sau đó, hắn lật bàn tay một cái, trong tay ánh sáng màu lam lóe lên, trường kiếm vào tay. Đó là một thanh toàn thân đủ lam, tản ra xâm nhiên quỷ khí kiếm nhận. Hắn ống tay áo vung lên, kiếm chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, "Danh con, hôm nay lão phu liền tự mình ra tay làm thịt ngươi." Tiếp theo, trường kiếm trong tay của hắn hơi rung, vang lên tiếng quỷ khóc sói tru. Chương 863, bí pháp. Chương 863, bí pháp. Dị thường tê lương. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó mày nhắc lại, "Này kiếm là tam phẩm bảo khí." Thanh Vân Hoàng thấy này, còn tưởng rằng hắn là sợ, đắc ý cười to, "Tiểu xuất sinh, sợ rồi sao? Sợ, ngươi liền đem ngươi vừa mới công pháp nói ra. Lão phu còn có thể lưu ngươi cái toàn thây, nhờ ngươi chết thoải mái điểm." Trong lời nói, phản phất hắn có thể nhất kiếm giết Diệp Tinh Hà, đã là lớn lao ân huệ. "Mong muốn quyền pháp của ta." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, "Ngươi sợ là không có cơ hội kia." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệ xích hồng lưu quang trượt vào trong tay. Sấm sét nổ vang, hỏa diễm lưu chuyển, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệ hàn mang, huy kiếm chỉ hướng Thanh Vân Hoàng. "Thanh gia lão cẩu, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, rót vào trường kiếm bên trong. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, một đạo màu xanh thân ảnh dần dần ngưng kết, nhất kiếm đâm ra. Thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng, đạo trường sinh. Hạo đãng kiếm quang ngưng kết thành một thanh dài 10 mét kiếm nhận, đâm thẳng Thanh Vân Hoàng. Thanh Vân Hoàng nét miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, "Hoa con, mặc cho ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh qua ta." Đang khi nói chuyện, hắn vung động trường kiếm trong tay, sàn cái kiếm hoa. Hàn quang không ngừng lấp lánh, hào quang màu xanh lam vàng khắp nơi. Từng đóa kiếm hoa đột nhiên tràn ra. Chỉ một thoáng, mấy chục đóa kiếm hoa lập lòe yêu dị màu lam, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ xuống. Thấy một màn này, Thanh gia mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập hô to trợ uy. Gia chủ một chiêu này hàn quang bạc trượng, chính là huyền giai ngũ phẩm võ kỹ, người bình thường căn bản không chặn được. Hừ, gia chủ chính là Thanh Huyền Thành đệ nhất cường giả, tiểu xuất sinh này làm sao có thể là đối thủ? Bắt đầu kiếm phái danh con, hôm nay chắc chắn phải chết. Mọi người mặt mũi tràn đầy niềm ai, tựa hồ đã thấy đến Diệp Tinh Hà chết thảm xuống tràng. Nhưng mà Diệp Tinh Hà mắt biết hai ngơ, chẳng qua là nhất kiếm hung hăng đâm ra. Sau một khắc, màu xanh kiếm quang đụng vào một đóa màu lam kiếm hoa phía trên. Vang một tiếng, kiếm quang nổ tung. Chẳng qua là nhất kiếm, liền đem cái kia đóa màu lam kiếm hoa triệt để xoắn nát. Màu xanh kiếm quang mọi việc đều thuận lợi, thế như trẻ tre. Vừa vỡ lại phá. Trong chớp mắt, đã đem mấy chục nhiều kiếm hoa toàn bộ xoắn nát. Chết đi cho ta. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, kiếm quang đâm thẳng Thanh Vân Hoàng lồng ngực. Mắt thấy, một kiếm này liền muốn đâm trúng. Có thể Thanh Vân Hoàng tơ không hoảng hốt chút nào, trong mắt cũng chỉ là có một vẻ kinh ngạc. Khá lắm danh con, không nghĩ tới, kiếm khí của ngươi cũng lợi hại như thế. Mắt hắn híp lại, cười khằng khặc cái gì, đáng tiếc, ngươi gặp lão phu. Hôm nay, ngươi vẫn là thất bại vô cùng. Quyền pháp này cùng kiếm kỹ đều sẽ là của ta. Dứt lời, Thanh Vân Hoàng thân thể đột nhiên chấn động, khẽ quát một tiếng, thanh vệ bị pháp. Sơn Hà dựa thế, vạn pháp vô địch. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, chói mắt thanh quang, phóng lên tận trời. Thanh Vân Hoàng thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc phồng lên. Trong chớp mắt, hắn thân cao tăng vọt 1 mét có thừa, thân cao tiếp cận 3 thước. Cơ bắp bàn cầu, khí thế cương liệt, dường như một đầu hồng hoang manh thú, phá lồng mà ra. Mà thực lực của hắn, càng là theo thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu, trực tiếp tăng lên tới đệ bát trọng lâu sơ kỳ. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng thất kinh, này lão cậu, sao đến sẽ còn bực này bị phát? Thực lực vậy mà tăng vọt một cảnh giới. Thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu, đã vượt ra khỏi Diệp Tinh Hà thực lực cực hạn. Hắn, rất có thể không phải là đối thủ. Nhưng, bây giờ tiễn đã ở lên dây cùng, không phát không được. Diệp Tinh Hà, đã không có đường lui. Hắn ánh mắt lấp lánh, trong điện quang hỏa thạch, đã có quyết định. Quản ngươi bi pháp gì, trước tiếp ta một kiếm này. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, một kiếm này vẫn như cũng là hung hăng đâm về phía Thanh Vân Hoàng lồng ngực. Kiếm quang hạo đãng, khí thế khoáng đạt. Thanh Vân Hoàng lại cười lạnh một tiếng, tiểu xuất sinh, còn muốn phản kháng. Cho lão phu đi chết. Tiếp theo, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, đạo đạo màu lam đao ánh sáng đánh thẳng màu xanh kiếm quang mà đi. Cái tia ánh sáng màu lam cực nhanh, còn xen lẫn tiếng quỷ khóc sói tru. Oanh một tiếng, màu lam đao ánh sáng đụng vào màu xanh kiếm quang phía trên. Trong nháy mắt, thanh lam lưỡng sắc quang mang mãnh liệt, kiếm quang quấy động, kình phong bốn phía. Đạo đạo thần cương hình thành kình phong, đem mọi người bước lui. Màu xanh kiếm quang trong nháy mắt bị màu lam đao ánh sáng xoắn thành tinh quang, tiêu tán tại trong thiên địa. Màu lam đao ánh sáng uy thế không giảm, tiếp tục đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đổi biến, lập tức thôi động càn khôn bất diệt thể. Một vệt sáng lên màu xanh tại trên người hắn sáng lên, sáng chói như tinh thạch, tỏa sáng chói lọi. Có thể ánh kiếm màu xanh lam kia cực kỳ sắc bén, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Đương, đương, đương. Trong lúc nhất thời, kim qua giao kích tiếng không ngừng vang lên. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể truyền đến từng trận đau nhức, lập tức máu chảy ồ ạt. Tiêu kiếm băng, đúng là đem thân thể của hắn chém ra từng đạo tấc dài vết thương. Trọng thương chỗ, sâu đủ thấy xương. Này lão cẩu, thực lực thật là mạnh. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, dưới chân điểm nhẹ, liền lùi mấy bước, đi vào 10 mét bên ngoài. Lúc này, Thanh Vân Hoàng mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, cười ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi bất quá không quan trọng thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu. Ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Hắn cũng không nóng nảy, trong mắt hiện hiện một vẻ vẻ đăm chiêu, từng bước một hướng Diệp Tinh Hà ép sát tới. Ngươi dám giết con ta, ta liền muốn hành hạ chết ngươi. Lão phu hôm nay liền muốn từng tấc lột bỏ da của ngươi, từng đoạn rút ra ngươi gân. Chỉ có dạng này mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta nha. Diệp Tinh Hà cho mày, yên lặng không nói. Hắn đôi mắt lấp lánh ở giữa, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Nơi xa, Thanh Nô đã chu diệt cái kia hai cái bắt đầu kiếm phái đệ tử, trùng hợp thấy một màn này. Hắn sát mặt đổi biến, hét lớn một tiếng, Thanh Vân Hoàng, ngươi láo tặc này, ngươi nếu dám làm tổn thương ta Diệp sư đệ, giao quang thượng nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Vân Hoàng hai mắt xích hồng, đã có mấy phần điên cuồng chi ý, khỏe miệng của hắn hơi hơi cầu lên, xâm nhiên cười một tiếng, lão phu nhi tử cũng bị mất, quản ngươi cái gì giao quang thượng nhân. Lại nói, lão phu nếu là theo tiểu xuất sinh này trong miệng, ép hỏi ra cái kia quyền pháp, giao quang thượng nhân cũng không nhất định là đối thủ của ta. Nói xong, trong mắt của hắn tràn ngập đầy nồng đậm vẻ tham lam, đột nhiên thôi động khí thế mạnh mẽ, như núi lớn, ầm ầm ép hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chỉ cảm giác đầu vai nhất trọng, lưng kém chút bị ép cong. Trăm vạn lực lượng uy thế, khiến cho như dựa núi ngọn núi. Nhưng hắn cũng không cong lưng, mà là ưỡn ngực, gắt gao kháng trụ cố khí thế này. Diệp Tinh Hà tuyệt không có khả năng cúi đầu. Thế này, Thanh Nô khẽ cắn môi, cao giọng hô, Diệp sư đệ, để ta chặn lại này lão cẩu. Ngươi đi trước. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi ngưng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, Thanh Nô sư minh, không thể. Trong lòng của hắn sáng tỏ, Thanh Nô thực lực không đủ, tuyệt đối không phải Thanh Vân Hoàng một chiêu chi địch. Nhưng Thanh Nô trên mặt hiện hiện một vẻ dứt khoát chi sắc, trầm giọng nói, sư tôn phái ta mang ngươi tới Thanh Huyền Thành, mọi loại căn dặn nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Chương 864 liều mạng. Chương 864 liều mạng. Ngươi là ta bắt đầu kiếm phái ngôi sao mới, cũng là ta giao quang phong hy vọng. Diệp sư đệ, ngươi tuyệt không thể chết ở chỗ này, nhất định phải sống sót trở về. Dứt lời, hắn hướng Diệp Tinh Hà lộ ra cái nụ cười sán lạ. Cái kia trong ánh mắt tràn đầy dứt khoát chi sắc, càng tràn ngập một vị sư minh đảm đương. Vì hoàn thành sư mệnh, vì bảo vệ sư đệ, hắn Thanh Nô cam nguyện chịu chết. Thanh Liên bắt chiến phá. Chỉ thấy Thanh Nô nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thử một nước, trên thân thần cương ầm ầm mà động. Chỉ một thoáng, thanh quang lấp lánh, sáng chói như chiều dương. Thanh Nô trên thân chậm rãi tràn ra một đóa cao 3 mét màu xanh hoa sen. Cái kia hoa sen phía trên mấy chục đạo màu xanh kiếm quang khuấy động mà ra. Tiếp theo, hắn phi thân lên, nhất kiếm đâm ra. Một kiếm kia phía dưới, mấy chục đạo kiếm quang đâm thẳng Thanh Vân Hoàng. Này là liều mạng một lần. Nhưng mà Thanh Vân Hoàng lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh đến, một giới thanh gia con rơi, còn muốn cả ta. Ngươi thẳng danh con này, sợ là không biết, cha ngươi đều là ta giết. Bại tướng con trai, mưu toan lật trời. Hài hước đến cực điểm. Nói xong, hắn tùy ý vung động trường kiếm trong tay, nhất kiếm chạm ra. Cái kia kiếm nhận phía trên, chín đạo ánh kiếm màu xanh lam, ngưng kết thành dương nhanh múa vút khô sọ đầu, nào về phía Thanh Nô. Thanh Nô nghe vậy, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, hét lớn, lão cẩu, quả nhiên là ngươi mưu hại phụ thân ta. Hôm nay, ta muốn thủ mới thủ cũ cùng một chỗ báo. Đang khi nói chuyện, hai cô kiếm quang ầm ầm đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, xen lẫn kinh phong, tan ra bốn phía. Trang diện này, so với vừa rồi, còn muốn dọa người mấy phần. Nhưng mà, Thanh Nô thực lực cùng Thanh Vân Hoàng kém quá nhiều. Cái kia Thanh Liên kiếm quang, trong chớp mắt liền bị ánh kiếm màu xanh lam xoắn nát. Ba đạo ánh kiếm màu xanh lam, khí thế lăng lệ, hung hăng đánh vào Thanh Nô trên lồng ngực. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Kiếm quang xuyên thủng Thanh Nô lồng ngực. Xâm nhiên bạch cốt, có thể thấy rõ ràng. Thanh Nô kêu thảm một tiếng, ngã rơi xuống đất. Nhưng hắn vẫn như cũ không chịu thua, chống kiếm, nỗ lực đứng lên. Trên lồng ngực, máu chảy ồ ạt, nhưng hắn không có chút nào thèm quan tâm. Lại lần nữa thương thế, cũng ngăn không được cái kia cố lửa giận. Thanh Nô hai mắt đã hoàn toàn đỏ đậm. Lửa cháy hừng hực, không ngừng nhảy lên, dường như muốn phun ra ngoài, đem Thanh Vân Hoàng đốt sống chết tươi. Lão cẩu, hôm nay, ta Thanh Nô cho dù chết. Thanh Nô nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ, cũng muốn làm thịt ngươi. Tiếp theo, hắn dãy rủa hai lần, còn nghĩ tiếp tục hướng phía trước. Nhưng, có chút động tác, liền khẽ động vết thương, làm máu tươi chảy càng nhanh. Thanh Vân Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khinh thường cười một tiếng, ngươi tính là cái gì chứ? Liều mạng lại có thể thế nào? Liều mạng cũng đừng hòng thương lão phu một sợi lông. Thanh Nô sắc mặt giận dữ, dãy rủa lấy muốn tái xuất nhất kiếm. Mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Là Diệp Tinh Hà. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt đã tràn đầy sát ý. Xâm nhiên sát khí, dường như ma diễm, từ từ bốc lên. Thanh Nô sư minh, tiếp đó, giao cho ta. Diệp Tinh Hà ngữ khí, không thể nghi ngờ. Tiếp theo, hắn thuận tay đưa cho Thanh Nô một khỏa hồi long đan, đống nhiên quay người, nhìn về phía Thanh Vân Hoàng. Mới vừa hai người đánh nhau chết sống thời điểm, Diệp Tinh Hà đã suy nghĩ rõ ràng. Bây giờ, mong muốn chém giết Thanh Vân Hoàng, trừ phi dùng ra Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ hai, cùng lôi phá bạt pháp. Bằng không, tuyệt không phần thắng. Thanh Nô sư minh, liều mạng cũng muốn bảo vệ hắn. Như thế tuyệt cảnh, Diệp Tinh Hà chắc chắn cũng muốn liều mạng nhất kích. Diệp sư đệ, ta không phải nhường ngươi đi. Thanh Nô vẻ mặt có chút thê lương, lời đến một nửa, lắc đầu cười khổ, ngươi làm sao như thế chỉ ngốc. Hai người chúng ta chỉ có thể đi một cái. Hiện nay, lại là muốn đi cũng đi không được. Diệp Tinh Hà nói khẽ, Thanh Nô sư minh, ngươi lại chưa thường. Hôm nay, chúng ta người nào cũng không cần đi. Lại nhìn ta, như thế nào nhất kiếm chém giết này lão cẩu. Sau đó, không dung Thanh Nô phản bác, Diệp Tinh Hà đã cầm kiếm tiến lên. Giết ta. Thanh Vân Hoàng nghe vậy, khinh thường cười to. Ngươi tiểu xuất sinh này, ở đâu ra dũng khí, cũng dám nói giết ta? Diệp Tinh Hà sát ý bốc lên, xâm nhiên cười lạnh, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động trong cơ thể hết thảy thần cường, rót vào trường kiếm bên trong. Cùng lúc đó, đạo cung bên trong, cái kia sợi thanh đế ý mở mịt mà ra. Mới vừa, Diệp Tinh Hà đã nghĩ rõ ràng, lần trước sở dĩ không có thể sử dụng ra cuồng lôi phá bạt pháp, chính là bởi vì thanh đế ý. Không có thanh đế ý chi kiếm pháp, không coi là Tiệt Tiên Thất Kiếm. Lần này, Diệp Tinh Hà có 100% tự tin, tất nhiên có thể dùng ra cuồng lôi phá bạt pháp. Hắn hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay trận trận khét đều. Ầm ầm. Trường kiếm khét đều như sấm rền nổ vang. Sáng chói thanh quang tại kiếm nhận phía trên hiện hiện. Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm về phía thương cung. Cuồng lôi phá bạt pháp đệ nhất trọng, sấm sét rơi. Một đạo sáng chói thanh quang phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà đứng tại cột sáng màu xanh bên trong, như ẩn như hiện, dường như muốn một kiếm phá thương cung. Ầm ầm. Vốn là vạn dặm trời trong, đột nhiên lôi tiếng nổ lớn. Trên bầu trời, tầng mây bị chiếu thành một mảnh màu xanh, vô cùng sáng chói. Vân Hải bước lên, thanh quang bốn phía. Thanh Vân Hoàng mặt mo đột biến, đống nhiên ngẩng đầu, ngưỡng vọng tầng mây. Chỉ thấy cái kia trong tầng mây, không ngừng quần quận nhấp nhô, giống như là đang nổi lên cái gì. Thanh Vân Hoàng trong mắt, dần dần hiện hiện một vẻ hoảng sợ, lẩm bẩm nói, này, đây là cuồng lôi phá bạt pháp. Hắn tên tiểu xuất sinh này, làm sao lại thanh đế kiếm chiêu? Cái kia trong tầng mây kiếm quang, cho hắn tựa như núi cao áp lực. Chỉ cần kia kiếm quang hạ xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Thanh Vân Hoàng trong lòng đã bị hoảng sợ thôn vệ, trong nháy mắt bị sợ vỡ mật. Hắn không còn dám đánh, quay người muốn trốn. Nhưng lúc này, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thanh quang tràn ngập đôi mắt. Trốn. Hắn cười lạnh một tiếng, lão cẩu, ngươi trốn nơi nào? Lời còn chưa dứt, hắn huy kiếm chém xuống, kiếm chỉ Thanh Vân Hoàng. Phá cho ta. Kiếm nhận vung lên trong nháy mắt, tầng mây trong nháy mắt nổ tung. Một đạo sáng chói đến cực điểm thanh quang, ầm ầm mà xuống. Cái kia thanh quang giống như bồ lôi, lại ẩn chứa kiếm ý bén nhọn. Này, chính là cuồng lôi phá vạn pháp tinh túy chỗ. Dùng hạo nhiên kiếm quang, ngưng tụ kiếm quang buôn lôi. Sở hướng bên nễ, vạn pháp đều phá. Vâng. Kiếm quang buôn lôi có tới lớn bằng cánh tay, từ trời rơi xuống, đánh phía Thanh Vân Hoàng. Thanh Vân Hoàng trốn được nhanh, cái kia ánh chớp nhanh hơn hắn. Hắn đã là, không thể trốn đi đâu được. Thanh Vân Hoàng cắn chặt răng, đột nhiên quay người, cuốn quít ở giữa nhất kiếm vùng ra, ngưng tụ ra mấy chục đạo ánh kiếm màu xanh lam. Newton ngăn cản một kiếm này. Vâng. Ánh chớp hạ xuống, đem ánh kiếm màu xanh lam đều đánh nát. Sau đó, uy thế không giảm, hung hăng đánh vào Thanh Vân Hoàng kiếm nhận phía trên. Răng rắc một tiếng vang dọn, kiếm nhận phía trên xuất hiện đạo đạo liên ngân, có thể thấy rõ ràng tam phẩm bảo khí đúng là bị hoanh đến vỡ tan, như muốn vỡ nát. Nhưng màu xanh ánh chớp cũng dần dần tan biến. Thanh Vân Hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, ta chặn, ha ha ha, ta ngăn trở một kiếm này. Trên mặt của hắn tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng, càng là có vẻ đắc ý tiểu xuất sinh, ngươi cái này kiếm pháp học không được à? Chương 865, cuồng lôi phá vạn pháp đệ nhất trọng. Chương 865, cuồng lôi phá vạn pháp đệ nhất trọng. Thanh Vân Hoàng mặt mũi tràn đầy niềm ai, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cầm kiếm lại muốn giết tới. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi cho rằng này liền xong rồi? Vừa dứt lời, bên trên bầu trời lại là một đạo màu xanh ánh chớp đánh xuống. Ầm ầm, cùng lôi phá vạn pháp đệ nhất trọng, cho bẹn 10 đạo sẽ đánh. Đây mới là đạo thứ hai. Thanh Vân Hoàng trong nháy mắt mặt sáng như cho, một vẻ tuyệt vọng tại đáy mắt hiện hiện. Cuốn quýt ở giữa, hắn chỉ có thể nhấc lên trường kiếm, lại lần nữa ngăn cản. Oeng, đạo thứ hai sét đánh phía dưới, tam phẩm bảo khí bị vênh thành mảnh vỡ. Đạo thứ ba lại hạ xuống. Thanh Vân Hoàng bị oanh đến toàn thân cháy đen, không thể động đậy. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, liên tiếp ánh chớp không ngừng hạ xuống, một đạo so một đạo nhanh. Đợi cho đạo thứ 10 ánh chớp xong, trên mặt đất chỉ còn lại có một vài mét sâu hố to. Trong hố sâu, một mảnh cháy đen, Thanh Vân Hoàng thi hải đã bị oanh thành một mịn. Căn bản đều không có còn lại. Hình thân câu diện. Mà lúc này, vây xem mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, đứng chết chân tại chỗ. Tốt nửa ngày mới có người lấy lại tinh thần, thất thanh hô to. Thanh gia chủ bị hắn dùng sét đánh chết. Tiểu tử này đạt được thanh đế nhà cũ nhận truyền, thực lực quá kinh khủng. Thanh Huyền Thành đệ nhất cường giả đều chết ở trong tay hắn, ta Thanh Huyền Thành đã mất người có thể chống lại. Mọi người nghị luận sau khi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô luận là ai, lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt chỉ còn lại có tràn đầy kính sợ. Diệp Tinh Hà đứng thẳng tại chỗ, hít sâu một hơi, âm thầm cười khổ, một kiếm này dù cho là lợi hại, so thanh đế vẫn trường sinh, mạnh mấy lần không ngừng, nhưng tiêu hao cũng quá lớn, vậy mà nhất kiếm tranh thủ ta tất cả thần cương lực lượng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mong muốn triệt để thuần thục vận dụng chiêu này. Ta còn phải tiếp tục cố gắng. Diệp Tinh Hà hơi nghỉ ngơi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa mọi người. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chung quanh một tuần, cất cao giọng nói, "Thanh gia lão cẩu đã bị ta chém giết, còn có ai không phục, đều có thể đứng ra." Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn trực chỉ mọi người. Đám người kia đều là sắc mặt hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mọi người thở mạnh cũng không dám, câm như hến. Thấy không có người dám lại chống cự, Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, quay người đi đến Thanh Nô bên cạnh. "Thanh Nô sư minh, ngươi thế nào?" Lúc này Thanh Nô vết thương trên người đã không chảy máu nữa, nhưng vẻ mặt còn có chút ít tái nhợt. Hắn lắc đầu, gượng cười nói, không có gì đáng ngại, liền là khả năng cần tu dưỡng mấy ngày. Diệp sư đệ, nhìn ngươi vừa rồi kiếm chiêu, hẳn là kế thừa thanh đế nhận truyền. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, đỡ dậy hắn, Thanh Nô sư minh, đừng nói trước này chút, chúng ta ra ngoài. Sau đó, Diệp Tinh Hà đỡ lấy Thanh Nô, hướng nội thành đi ra ngoài. Mọi người đều là liên tiếp lui về phía sau, không một người dám ngăn trở. Có thể đi tới cửa thời điểm, đột nhiên có một bóng người từ trong đám người lao ra. Người kia phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cao giọng kêu gào, tiểu thiếu gia, lão nô có thể đợi đến một ngày này. Diệp Tinh Hà hai người đều là những mày, đánh mắt nhìn đi. Cái kia kêu gào người, chính là trước đó lao quản gia, ẩn bá. Ẩn bá quỳ gối trước người hai người, cuốn quýt dập đầu. Tiểu thiếu gia, lão nô chịu đựng, ẩn giấu nhiều năm, liền vì chờ tiểu thiếu gia trở về. Năm đó lão gia bị hại, ngài kế thừa gia chủ tư cách cũng bị tước đoạt. Bây giờ Thanh Vân Hoàng này lão tặc đã chết, còn mời tiểu thiếu gia ngồi hồi trở lại vị trí gia chủ trì toàn cục. Thanh nô hơi sững sờ, ánh mắt lấp lánh, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vào lúc này, trong đám người đi ra một đám hộ vệ áo đen, dồn dập quỳ rạp xuống đất. "Còn mời tiểu thiếu gia trở về chủ trì toàn cục." Suy tư một lát, Thanh Nô hoàn hồn, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta bây giờ là giao quang phong kiếm nô, không có chủ nhân mệnh lệnh, không thể khôi phục sự tự do." Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ cười một tiếng, "Thanh Nô sư minh, ngươi lời nói này không đúng. Ta nghĩ, phong chủ cũng không phải đưa ngươi coi như kiếm nô, mà là xem như một tên đệ tử. Ngươi nếu là có thể trọng trưởng thanh gia, phong chủ nhất định sẽ rất cao hứng." Thanh nô vẻ mặt lưỡng lự, chậm chạp không chịu trả lời. Ân Bá lại là nước mắt tuôn đầy mặt, la lên: "Tiểu thiếu gia, ngài nếu không chịu chấp trưởng gia tộc, ta Thanh gia đem hủy hoại chỉ trong chốc lát." Thanh nô càng làm khó, tiến lặng không nói. Diệp Tinh Hà thấy này, móc ra một khối ngọc phù, nói ra: "Thanh nô sư minh, ta này có một khối ngọc phù có thể truyền tin Vu Phong chủ. Ngươi xem, ta bẩm báo Phong chủ, để cho nàng định đoạt được chứ?" Thanh nô nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ: "Tạ ơn Diệp sư đệ." Hắn biết, này loại truyền tin ngọc phù cực kỳ trân quý, không phải thời khắc nguy cấp, quả quyết không có khả năng dùng. Diệp Tinh Hà chịu vì hắn làm đến bước này, Thanh nô trong lòng ấm áp mọc lan tràn. Hắn thầm nghĩ trong lòng: "Diệp sư đệ, tình này ta tất nhiên sẽ đi lại." Sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động ngọc phù, đem việc này cáo chi giao quang Phong chủ. Bất quá một lát, Phong chủ liền hồi âm: "Như thế rất tốt, từ hôm nay lại không giao quang Thanh nô, chỉ có Thanh gia Thanh Liệt Trí." Khối kia ngọc phù hóa thành một phấn, theo gió tung bay. Thanh nô hít sâu một hơi, cao giọng nói: "Cái kia tốt, ta Thanh Liệt Trí hôm nay liền trọng trưởng Thanh gia." Lập tức mọi người tại đây cao giọng reo hò. Ngay sau đó, Thanh nô vô Diệp Tinh Hà bà bay, lại nói: "Sư đệ ta Diệp Tinh Hà đối ta ân trọng như núi, từ hôm nay hắn chính là ta Thanh gia đại cung phụ. Thấy Diệp Tinh Hà như thấy ta." Diệp Tinh Hà thực lực mọi người rõ như ban ngày, mọi người đều là chịu phục, đội vàng ủi eo hành lễ, cao giọng kêu gào: "Bái kiến đại cung phụ." Diệp Tinh Hà cười khẽ, trong tay tuân ra thần cương lực lượng, đem mọi người chống không xuất hiện mà lên. Sau đó hai người tại mọi người bao vây dưới trở lại Thanh gia. Liên tục ba ngày, Thanh gia đều là răng đèn kết hoa, lớn thiết tiến tịch. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, vạn vật im tiếng. Thanh gia bên trên trong phòng, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra. Hắn đang đếm thử tiếp tục tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ, thực lực triệt để vững chắc. Lúc này, đã là Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Ban đầu khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng hắn lại không thể lại tiếp tục đột phá. Đơn giản là Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương quyển thứ hai cực kỳ khó khăn. Tu luyện tới đệ ngũ trọng lâu thời điểm, sẽ xuất hiện một đạo Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương gông cùng xiển xích. Như muốn đánh vỡ gông cùng xiển xích, nhất định phải dùng Thanh Vân Thôn Nhật Đan. Đan phương sách cổ bên trong có ghi chép, chỉ là dược liệu mười phần hiếm hoi, trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Hà cũng không cách nào luyện chế. Hắn ánh mắt lấp lánh, thấp giọng thì thào: "Việc cấp bách là luyện chế Thanh Vân Thôn Nhật Đan. Ngày mai ta liền cáo biệt Thanh nô sư mình, đi tìm dược liệu." Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đứng dậy, mong muốn đi trong viện tu tập võ kỹ. Có thể vừa đi ra khỏi cửa, đột nhiên cảm giác được một cỗ không tầm thường khí tức. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn chung quanh một tuần. Riêng lớn trạch viện, hơi lộ ra vắng vẻ, an tĩnh dị thường. Quỷ dị yên tĩnh, một tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được. Khác thường tất có yêu. Diệp Tinh Hà cũng không lên tiếng, mà là lặng lẽ thôi động Thiên Nhãn Mệnh Hồn. Chương 866. Tối nay đến đây, tiêu diệt các ngươi. Chương 866. Tối nay đến đây, tiêu diệt các ngươi. Lập tức, con mắt màu xanh hoa văn tại trán của hắn hiện hiện. Ánh mắt của hắn đã có thể xuyên thấu vách tường. Chỉ thấy Thanh gia phủ viện bên ngoài, lít nha lít nhít, vây quanh vài trăm người. Đám người kia đều là thân mang áo bào đen, cầm đao kiếm trong tay, nghiêm như là kẻ đến không thiện. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, dồn khí đan điền, cao giọng quát: "Cẩn thận, địch tập!" Thanh âm như quần cuộn sấm rền, ở trong trời đêm nổ vang. Trong khoảnh khắc, cả tòa Thanh gia táo tiếng nổ lớn, ánh lửa liên tục sáng lên. Bất quá một lát, đã là đèn đuốc sáng trưng. Ngoài phủ đệ, đám người áo đen kia sắc mặt đổi biến. Người cầm đầu là một người tuổi chừng hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy mặt sẹo người trung niên. Hắn chau mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Không tốt, bị phát hiện. Tất cả mọi người, tranh thủ thời gian động thủ. Cường công cũng muốn bắt lại Thanh gia." Ra lệnh một tiếng, chúng người áo đen vươn mình mà lên, vượt qua tường cao, tiến vào trong viện. Người áo đen cùng người nhà họ Thanh gặp nhau, chính là đao kiếm đối mặt. Trong lúc nhất thời, Thanh gia đại loạn, không ngừng có người thụ thương chết đi. Lúc này, Thanh Nông nghe tiếng từ hậu viện bay lượn tới. Hắn nhìn chung quanh một tuần, hỏi: "Diệp sư đệ, đây là có chuyện gì?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu: "Không rõ lắm, ta phát giác lúc bọn hắn đã bắt đầu đánh lén." Thanh Nô gật gật đầu, yên lặng không nói, quan sát đám người kia. Hắn cẩn thận quan sát một lát, đột nhiên trừng to mắt, hoảng sợ nói: "Đám người này, dùng đều là vệ gia võ kỹ. Bọn họ đều là vệ gia người." Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: "Vệ gia cùng Thanh gia không phải giao hảo. Bọn hắn vì sao muốn đánh lén chúng ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta giết Vệ Hồ Thành, đến đây báo thù cho hắn?" Vừa dứt lời, một vệt bóng đen bay lượn mà tới. Người tới chính là mặt sẹo trung niên. Hắn lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà, mặt mang theo mấy phần sắc mặt giận dữ: "Quắc, danh con, liền là ngươi giết ta đại ca." Thanh Nô lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói: "Cái này người tên là Vệ Hải Đạo, là vệ gia đệ nhị cao thủ. Vệ Hồ Thành chính là đại ca của hắn." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, quan sát tỉ mỉ Vệ Hải Đạo. Hắn bất quá là Thiên Hà cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, so đại ca hắn kém quá xa. Mà đám kia người lạnh lén, cũng bất quá là Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu tà hữu, thực lực không coi là mạnh. Diệp Tinh Hà nắm chắc trong lòng, cười khẽ lắc đầu. Vậy kiến cổ này, cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này, Thanh Nô lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Hải Đạo, hỏi: "Vệ Hải Đạo, ta Thanh gia cùng ngươi Vệ gia xưa nay giao hảo, ngươi vì sao muốn đánh lén ta Thanh gia?" Vệ Hải Đào cười lạnh, nghiêm nghị nói: "Bên cạnh ngươi thằng danh kia giết ta đại ca, ta vừa đến làm ta đại ca báo thù. Thứ hai, nghe nói Thanh Vân Hoàng này lão tặc đã chết, chính là ngươi Thanh gia nhất yếu đối thời điểm, ta tới giết tận các ngươi. Thanh Huyền Thành, các ngươi Thanh gia trưởng không trăm năm, là thời điểm nên thay người." Thanh Nâu nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, nguyên lai là mong muốn xoán vị. Vệ Hải Đào Hào không kiêng kỵ, lạnh giọng cười to, chúng ta vệ gia chính là muốn xoán vị, ngươi cái vàng mao tiểu tử, lại có thể thế nào? Thanh Nô sắc mặt tức giận, vừa định cao giọng gầm thét, có thể khiên động vết thương, kịch liệt ho khan hai tiếng. Lúc này, Diệp Tinh Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Thanh Nô sư minh, giao cho ta xử lý đi. Thanh Nô gật gật đầu, lui sang một bên. Mà Diệp Tinh Hà thì là bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Vệ Hải Đạo, các ngươi làm chó, liền muốn có làm chó giác ngộ. Hôm nay chó giữ muốn thí chủ, ta đây liền thay Thanh Nô sư minh làm thịt các ngươi. Vệ Hải Đào dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiểu xuất sinh, ngươi một cái thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, sao dám nói bực này khoác lác. Diệp Tinh Hà cười lạnh, đồ đần độn. Đừng quên, ngươi phế vật kia ca ca cũng là chết trong tay ta. Ta giết ngươi, như giết gà giết chó đơn giản. Vệ Hải Đào nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, trong lòng cũng có mấy phần rốn sợ. Dưới chân hắn gật liên tục, liên tiếp lui về phía sau, muốn theo Diệp Tinh Hà kéo dài khoảng cách. Nhưng thì đã trễ. Diệp Tinh Hà đã ra tay. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, hai cỗ màu xanh gió lốc tuôn ra. Du Thiên Ngự Phong Quyết, hắn thân như quỷ mị, chỉ là một cái thoáng, trong nháy mắt xuất hiện tại Vệ Hải Đào trước mặt. Không đợi Vệ Hải Đào có chỗ phản ánh, đấm ra một quyền. Một quyền này vô cùng ác độc, có tới trăm vạn cân lực lượng, hung hăng đánh tới hướng Vệ Hải Đào lồng ngực. Vệ Hải Đào con ngươi bỗng nhiên co bảo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giống to, "Không, ta..." Hắn rõ ràng cảm giác được, một quyền này đủ để đưa hắn oanh sát. Đáng tiếc, hắn lời còn chưa dứt, nắm đấm đã đập ầm ầm ở trên người hắn. Vang một tiếng vang trầm, máu tươi bốn phía. Vệ Hải Đào lại bị một quyền oanh thành đầy trời bọt máu. Thiên Hà cảnh đệ lục trọng lâu hắn, một quyền đều không chịu nổi. Vỡ vụn máu thịt, hóa thành đầy trời vết vũ, tung bay bay là tả hạ xuống. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, hết ngồi đại giếng, cũng dám hò hét. Thấy một màn này, vệ gia mọi người trong nháy mắt bối rối. Không biết là ai hô một tiếng, nhị trưởng lão, bị giết. Tiếng nói rơi xuống đất, như kinh đảo phách ngạn, lập tức kích thích ngàn cơn sóng. Mới vừa ta nhìn thấy, nhị trưởng lão bị cái kia bạch bào thiếu niên một quyền đánh sát. Nay đầy trời vết vũ, liền là nhị trưởng lão dòng máu. A, thiếu niên kia mạnh như thế, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được? Cháy mau, đánh không lại, mau trốn a. Vệ gia mọi người nhất thời loạn cả một đoàn, tranh nhau chen lấn, hướng bên ngoài phủ chạy đi. Diệp Tinh Hà thấy này, lật bàn tay một cái, sấm sét nổ vang, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương lực lượng, nhất kiếm đâm ra. Thanh đế vẫn trường sinh, trung trung điệp điệp kiếm quang, như ngân hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống, hướng về chạy nhanh nhất những người kia, bao phủ xuống. Màu xanh kiếm quang, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đem những người kia xoắn đến hoàn toàn thay đổi. Liên theo mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy người tiếp lấy bổ nhào vào trên mặt đất, chết thảm tại chỗ. Người nào còn dám chạy một bước, người tiếp theo chết, liền là hắn. Diệp Tinh Hà cầm kiếm mà đứng, lạnh giọng hét to. Thanh âm kia lạnh lùng như băng, càng như cửu thiên thần ma gầm thét. Nồng đậm sát khí, mờ mịt mà ra. Vệ gia mọi người cảm nhận được luồng sát khí này, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn chung quanh một tuần, lạnh giọng nói, không muốn chết, toàn bộ từ bỏ chống lại. Vệ gia mọi người đã sớm bị sợ vỡ mật. Lời này vừa nói ra, lập tức có người ném mất kiếm trong tay lưỡi đao, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, ta biết sai rồi. Thanh gia đại nhân, cầu ngài thả ta chờ một cái mạng chó, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Vệ gia mọi người quỳ rạp xuống đất, cúi quít giơ đầu, cao giọng cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà không tâm tư cùng một bầy kiến hôi so đo, hắn xoay người, đối Thanh Nô nói, Thanh Nô sư minh, phái một người mang ta đi vệ gia. Thanh Nô sửng sốt một chút, hỏi, Diệp sư đệ, ngươi vì sao muốn đi vệ gia? Diệp Tinh Hà cười lạnh, tự nhiên là đi hoàn lễ. Ta cái này giết đến tận vệ gia, để bọn hắn tối nay tại Thanh Huyền Thành xóa tên. Thanh Nô ánh mắt lấp lánh, chê cười nói, Diệp sư đệ, ngươi vì ta làm nhiều lắm. Ta sợ. Chương 867, Thánh Man giáo tái hiện. Chương 867, Thánh Man giáo tái hiện. Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà đưa tay cắt ngang, Thanh Nô sư minh, chớ nói chi bực này lời. Bây giờ, ta cũng là Thanh gia đại cung phụng, tự nhiên muốn làm Thanh gia ra một phần lực. Thế này, Thanh Nô hiểu ý cười một tiếng, không ngăn cản nữa. Hắn phất phất tay, cao giọng nói, ân bá, làm Diệp cung phụng dẫn đường. Tối nay, lại xem Diệp cung phụng như thế nào diệt vệ ra. Diệp Tinh Hà cười ha ha, sẽ không để cho Thanh Nô sư minh thất vọng. Dứt lời, hắn sải bước, đi ra thanh phủ. Ân bá còn lưng eo, tất cung tất kính, cho hắn dẫn đường. Đêm vẫn như cũ yên tĩnh, còn trăng như lưỡi câu. Đông nhiên nổi lên một cơn gió đêm, đem cái kia nồng đậm mùi máu tươi thổi tan đến vệ gia. Vệ gia phòng nghị sự, một vị thân mặc áo bào tím, có lưu tròm râu dê rừng người trung niên, đứng chắc tay. Cái này người chính là vệ gia gia chủ, vệ trưởng tại. Hắn ngửi được cái kia cỗ mùi máu tươi, mặt lộ vẻ âm tàn nụ cười, cười khẳng khắc quái dị, hắc hắc. Thanh gia lần này xong đời. Qua tối nay, ta chính là Thanh Huyền Thành Vương. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi ồn ào tiếng bước chân. Vệ trưởng tại hơi nhíu mày, hồng quang đầy mặt, cười ha ha nói, tất nhiên là nhị trưởng lão hồi trở lại đến rồi. Người tới, chuẩn bị rượu ngon, làm nhị trưởng lão bày tiệc mời khách. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ nghe vang một tiếng, cửa lớn ầm ầm nổ tung. Theo một tiếng hét thảm, mấy đạo thân ảnh ngã rơi xuống đất. Những người kia chính là vệ gia thủ vệ hộ vệ. Đám kia hộ vệ trên mặt đất dãy rủa hai lần, liền một mệnh ô hô. Vệ trưởng tại sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra? Cũng không có người trả lời hắn. Lúc này, vỡ tan trong cửa lớn, một vị bạch bảo thiếu niên, cầm trong tay xích quang lưu hỏa trường kiếm, nhanh chân đi tiến đến. Cái kia trên người thiếu niên, sát khí nghiêm nghị. Dù cho là vệ trưởng tại, đều run lên trong lòng, lui lại hai bước. Trong mắt của hắn có mấy phần hoảng sợ, cao giọng quát, ngươi là ai? Ta là ai? Cái kia bạch bào thiếu niên mặt lộ vẻ cười lạnh, huy kiếm chỉ hướng hắn, quát, Thanh gia đại cung phụng, Diệp Tinh Hà. Tối nay đến đây, lấy ngươi mạng chó, diệt ngươi vệ gia. Càn rỡ. Cực hạn càn rỡ lời nói. Nhưng vệ trưởng tại cũng không dám phản bác, chẳng qua là liên tiếp lui về phía sau. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Tinh Hà trên thân khí thế mạnh mẽ, như nộ hải sóng cả dọa người. Huống chi, hắn chẳng qua là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả, thực lực không cao lắm. Hắn không phải là đồ đốc, hơi suy tư liền có thể nghĩ rõ ràng, vệ hải đạo thất bại. Liên vệ hải đạo đều không giải quyết kẻ địch, hắn làm sao có thể là đối thủ? Lúc này, đạo mệnh mới là trọng yếu nhất. Ngăn lại hắn, ngăn hắn lại cho ta. Vệ trưởng tại La Thất Thành, quay người liền muốn hướng hậu biển chạy. Diệp Tinh Hà thấy này, ánh mắt nghiền ngẫm, cười lạnh nói, cản ta. Ta xem tối nay, vệ gia ai có thể cản ta? Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, sấm sét nổ vang. Khí thế mạnh mẽ, xen lẫn nghiêm nghị sát khí, bao phủ cả tòa đại viện. Trung quanh mười mấy tên vệ gia đệ tử, bản muốn tiến lên. Có thể cái kia khí thế mạnh mẽ vừa ra, mọi người nhất thời run chân, liền rút kiếm dũng khí đều không có. Gia chủ đều như chó nhà có tang. Đám đệ tử này, làm sao có thể có chống cự ngoại địch dũng cảm? Trong nháy mắt, vệ gia mọi người quân tâm tán loạn, chạy tứ tán. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, thân hình hướng phòng nghị sự mau chóng bước đi. Thân hình hắn cực nhanh, bất quá mấy hơi ở giữa, đã đi tới vệ trưởng tại sau lưng. Lão cẩu, trốn chỗ nào? Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, nhất kiếm đâm về phía vệ trưởng tại phía sau lưng. Vệ trưởng tại nghe tiếng, quá sợ hãi, lật bàn tay một cái, vung ra một đạo ngọc phù. Cái kia ngọc phù bay tới giữa không trung, kim quang mãnh liệt. Kim quang hình thành một tầng lồng ánh sáng, như là sóng nước, dập dờn mà mở. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nhất kiếm đâm ra. Cong. Cái kia lồng ánh sáng màu vàng sóng nước dập dờn, lại không phá toái, đúng là đem một kiếm này ngăn lại. Vệ trưởng tại thấy này, thối thư một hơi. Sau đó, hắn mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, lặng lẽ cười nói, ta này thông cổ kim quang ngọc, chính là nhị phẩm bảo khí. Bình thường đao kiếm, căn bản không có khả năng đánh tan. Ngươi liền này chờ đợi ở đây đi, lão tử đi trước một bước. Dứt lời, hắn quay người muốn trốn. Mà Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra khoe khoang. Hài hước. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn chấn động, một vệt quỷ dị tử mang, tại trên lưới kiếm như ẩn như hiện. Kiếm linh thần thông, linh duệ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra. Lần này, kiếm nhận hung hăng đâm vào lồng ánh sáng phía trên. Suy một tiếng, như đao như cắt đậu hũ, trong nháy mắt đem lồng ánh sáng đâm rách. Kiếm nhận đâm vào ngọc bội phía trên, hơi chấn động một chút, đem hắn chém thành hai nửa. Vệ trưởng tại hình như có cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Này, làm sao có thể? Ta đây chính là..." Có thể hắn còn chưa có nói xong, liền bị tiếng kêu thảm thiết thay thế. "A, cánh tay của ta." Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, nhất kiếm đem hắn cánh tay trái chém xuống. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Vệ trưởng tại bưng bít lấy tay cụt, ngã xuống đất, quay cuồng kêu thảm. Máu tươi như nước suối, tại chỗ cụt tay róc rách chảy ra. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, kiếm nhận kề sát ở cổ của hắn, cười lạnh, "Ngươi không phải muốn đi trước một bước? Trốn a, tiếp tục trốn a." Vệ trưởng tại dọa đến thân thể mãnh liệt run rẩy, như là run rẩy. Nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nằm trên mặt đất, cao giọng cầu xin tha thứ, "Diệp cung phụng, cầu ngài thả ta một con đường sống. Ta phái người vây công vệ gia, cũng không phải bản ý của ta. Ta cũng là bị người uy hiếp." Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi còn dám ra vẻ?" Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn run nhẹ nhẹ, phá vỡ vệ trưởng tại cổ. Vệ trưởng tại dọa đến sắc mặt trắng bệch, dưới hông một hồi mùi tanh tưởi vị truyền đến. Đúng là bị dọa đến tiểu trong quần. Tại hạ không dám. Hắn cuống quýt hô to nói rõ lý do, "Diệp cung phụng, ta vệ gia kỳ thật chịu người chế trụ. Có một người đến từ Thánh Man giáo người áo đen, khống chế ta vệ gia. Diệp Thanh gia cũng là chủ ý của hắn." Thánh Man giáo? Nghe được cái này giáo phái, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trí nhớ của cuộn. Trước đó, tại Sa Nham cổ thành thời điểm, đụng phải cái kia giết người tế tự Trần Mộ Điền, không phải liền là Thánh Man giáo. Nói đến, hắn cùng Diệp Tinh Hà còn có chút thù hận. Diệp Tinh Hà lập tức hơi nhíu mày, nghiêm nghị nói, "Ngươi như dám gạt ta, hái được của ngươi đầu chó. Nói cho ta biết, làm sao tìm được người kia?" Vệ trưởng tại vội vàng đáp, "Tại ta vệ gia sân sau, có một đầu mật đạo có thể thông hướng một chỗ hang núi. Người áo đen kia liền cư trú ở trong sân động." Diệp Tinh Hà nghe xong, cũng không cuống cuồng tiến đến, mà là phất phất tay, "Ân bá, ngươi qua đây xuống." Ân bá nghe tiếng, vội vàng tiến lên, chắp tay hỏi, "Diệp cung phụng, có gì phân phó?" Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, nhìn về phía vệ gia đại viện. Trong viện người nhà họ vệ sớm đã đấu trí hoàn toàn biến mất, quỳ xuống đất đầu hàng. Vệ gia đã bị trưởng khống, lại không phản kháng khả năng. Trong lòng của hắn đã mất lo lắng, phân phó nói, "Ân bá, ngươi thỉnh Thanh nô sư minh tới thu quản vệ gia. Ta có chuyện quan trọng, cần rời đi một quãng thời gian." Chương 868, áo bào đen thánh sứ. Chương 868, áo bào đen thánh sứ. Ân bá chắp tay một cái, đáp, "Diệp cung phụng cứ việc đi, lão hủ cái này đi thỉnh gia chủ đến đây." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quay đầu, một cước đá vào vệ trưởng tại trên thân, cao giọng quát lớn, "Lão cẩu, dâng lên dẫn đường." "Phải." "Là." Vệ trưởng tại kinh sợ, vội vàng đứng lên. Hắn mang theo Diệp Tinh Hà xuyên qua đại sảnh, đi vào sau trong sân. Sân sau có chút rộng lớn, trung ương là hồ nước, lá sen liên tục, cá chép thành đoàn. Mà hồ nước bên cạnh còn có một ngọn núi giả, giống như lúc vệ trưởng tại bộ pháp lảo đảo đi vào hòn non bộ trước đó ấn xuống một khối đá vụn. Chỉ nghe ầm ầm một hồi nhẹ vang lên, hòn non bộ một phân thành hai. Ngọn núi chỉ dưới lộ ra một đầu tối om đường hành lang, trong đó truyền ra trận trận tà phong, bí mật mang theo mùi máu tanh khó ngửi khí tức. Vệ trưởng tại túi đầu xuống, linh mật nói, Diệp cung phụng chính là chỗ này. Đường hành lang bên trong, tà phong trận trận, mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm. Nơi đây có chút tà dị, Diệp Tinh Hà trong lòng sinh nghi. Hắn nhíu mày, ánh mắt cẩn thận mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, dẫn đường, ngươi đi vào trước. Cái này, vệ trưởng tại mặt lộ vẻ lưỡng lự, chần chờ nói, Diệp cung phụng không biết, thánh man giáo người, thủ đoạn tàn nhẫn. Trong huyệt động chăn nuôi lấy một đầu hung thú, cách mỗi 7 ngày, chúng ta đều muốn đưa một đôi hài đồng đi qua, cho ăn hung thú. Ta sợ cái kia hung thú. Có thể hắn còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang, các ngươi vậy mà dùng hài đồng cho ăn hung thú, quả thực là xuất sinh không bằng. Hắn trên mặt vẻ giận dữ, một cước đá vào vệ trưởng tại bên hông, lạnh giọng quát, cút vào cho ta. Vệ trưởng tại một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn cảm nhận được Diệp Tinh Hà trên người nghiêm nghị sát khí, trong lòng đột nhiên run lên, không nữa dám hai lời. Vệ trưởng tại cuốn quýt cao giọng hô một câu, Diệp cung phụng, chớ muốn giết ta, ta cái này dẫn đường. Dứt lời, hắn cẩn thận từng ly từng tí, thấp người đi vào đường hành lang bên trong. Diệp Tinh Hà sắc mặt cẩn thận, theo sát phía sau. Đường hành lang bên trong, một mảnh đen kịt, gây mũi mùi máu tươi, đập vào mặt. Hai người một trước một sau, đi nếu có thời gian một nén nhang, trước mắt xuất hiện nhàn nhạt huỳnh quang. Diệp cung phụng, chúng ta đến. Vệ trưởng tại thấp giọng nói rõ lý do một câu, thấp người chui ra ngoài. Diệp Tinh Hà tùy theo đi ra ngoài, đống nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là một mảnh thủ phủ, bốn phía núi vây quanh, cây cối san sát, lờ mờ. Nơi đây là đỉnh núi, hướng sau lưng ngắm nhìn, còn có thể thấy Thanh Huyền Thành đường nét. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, mang ta đi hang núi. Hai người theo thủ phủ hướng phía trước, thẳng tới chỗ sâu, thấy một mảnh tuyệt bích. Tuyệt bích phía dưới có một cái cao hơn 5 mét hang núi. Cửa động vị trí, bạch cốt sâm sâm, vết máu loang lổ. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối từ trong sơn động truyền ra, hung đến người hoa mắt chóng mặt. Này, liền là thánh man giáo tặc nhân chỗ. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm cái kia cửa hang, trong mắt tinh quang lấp lánh, càng có mấy phần tức giận. Tàn sát hài đồng, thiên lý bất dung. Này thánh man giáo, liền là một cái 10 phần tà giáo. Nghĩ tới đây, hắn vẻ mặt tức giận, một cước đá vào vệ trưởng tại trên thân. Lan đi bảo, đem người cho ta kêu đi ra. Vệ trưởng tại không dám chống lại, run run rẩy rẩy, hướng cửa hang đi đến. Lúc này, hắn đưa lưng về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên một vẻ gián xảo, khóe miệng càng là câu lên âm tàn nụ cười. Hắn đi ra ngoài nếu có hơn 30m, đột nhiên bắt đầu chạy như điên. Vệ trưởng tại một đường chạy như điên đến cửa hàng, cao giọng hô to, "Thánh sứ, cứu ta, cứu ta a." Nhưng mà, Diệp Tinh Hà chỉ hơi hơi nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn, cũng không hoảng hốt. Vùng vẫy dây chết, hắn cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Chỉ thấy vệ trưởng tại đứng tại cửa hàng, lại không dám tiến vào. Cái kia tiếng la cũng đã kinh động trong sơn động người. Theo gấp thúc dục tiếng bước chân, một vệt bóng đen lách mình mà ra. Một cái thân mặc áo bào đen, mang theo ác thú mặt nạ người, xuất hiện ở tại cửa hang. Thanh âm của hắn dị thường khàn khàn, trầm giọng hỏi thăm, "Vệ gia chủ, ngươi làm sao?" Vệ trưởng tại sát mặt mừng rỡ, la lên, "Thánh sứ, mau mau cứu ta. Cái kia danh con diệt ta vệ gia, còn muốn ta dẫn hắn tìm đến ngài." Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Sau đó, hắn sát mặt ngất lệ, đem chuyện vừa rồi em hai nói. Cái kia áo bào đen thánh sứ nghe xong, yên lặng không nói, trong mắt hàn mang lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên ra tay, một tay thành trảo, cầm lấy vệ trưởng tại ngực. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho vệ trưởng tại phản ánh thời gian. Chỉ nghe phốc một tiếng, một trảo xuyên thủng vệ trưởng tại lồng ngực. Lập tức, máu tươi bốn phía. Vệ trưởng tại con mắt bỗng nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Thánh, thánh sứ, ngươi..." Cái kia áo bào đen thánh sứ hừ lạnh một tiếng, "Ta nói qua, không thể bại lộ ta tồn tại. Ngươi nếu dám chống lại mệnh lệnh của ta, vậy liền đi chết đi." Dứt lời, cánh tay hắn vặn một cái, vang một tiếng, bổ nát vệ trưởng tại trái tim. "A!" Vệ trưởng tại kêu thảm một tiếng, ánh mắt dần dần đủ ám, đã là một mệnh ố hô. Sau đó, áo bào đen thánh sứ tiện tay đem vệ trưởng tại thi thể ném ra ngoài. Thi thể của hắn như là phá bao tải, phu phu một tiếng, rơi vào cách đó không xa. Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà chẳng qua là đối xử lạnh nhạt tương quan. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tranh ăn với hổ, trừng phạt đúng tội. Mà lúc này, áo bào đen thánh sứ chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà. "Ngươi tìm ta, là muốn trở thành ta thánh man giáo tín đồ?" "Tín đồ?" Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười đắc ý, "Ta xem là chó săn a. Các ngươi thánh man giáo dùng hài đồng quăng cho ăn yêu thú, hạng gì tàn nhẫn? Ta có thể không hứng thú giúp các ngươi giết hại hài đồng, làm một đầu chó săn." Áo bào đen thánh sứ trong mắt hàn mang lấp lánh, phẫn nộ quát, "Càn rỡ! Tiểu xuất sinh, ngươi vậy mà như thế vũ nhục ta giáo tín điều. Ta xem ngươi chính là muốn chết." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Hung hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Trong lúc nhất thời, yêu phong nổi lên bốn phía, mùi máu tươi tràn ngập. Khí tức kia cùng võ giả tầm thường hoàn toàn khác biệt. Dã man, huyết tinh, tàn bạo, dường như một loại nào đó yêu thú mà phi nhân loại. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ cái này người. Này áo bào đen thánh sứ, thực lực cũng tính mạnh mẽ, có tới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu. Người tại Thanh Huyền Thành, hẳn là không có địch thủ. Do xét một lát, hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, nghiền ngẫm cười nói, đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp ta Diệp Tinh Hà. Cái kia, ngươi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào đen thánh sứ nghe vậy, xâm nhiên cười lạnh, tiểu xuất sinh, ngươi thật đúng là càng rỡ. Bất quá không quan trọng thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, dám miệng ra như thế của ngôn. Bản thánh làm hôm nay liền làm thịt ngươi, nhờ ngươi hiểu rõ cái gì là trời cao đất rộng. Dứt lời, hắn khí thế trên người bay lên, tàn bạo khí thế mơ hồ ngưng tụ thành một đầu đen kịt tát thú, gào thét gầm thét. Tiểu xuất sinh, đi chết đi cho ta. Áo bào đen thánh sứ gầm lên giận dữ, hai tay thành chảo, đột nhiên cầm lấy Diệp Tinh Hà. Lập tức, một cỗ màu đen thần cường tại hai cánh tay của hắn quanh quẩn. Chương 869, yêu thú, thần ma lực lượng. Chương 869, yêu thú, thần ma lực lượng. Hắc sát quang mang bên trong còn kèm theo tơ tia huyết sắc, mười phần tà tính, vô cùng yêu dị. Cái kia màu đen thần cường không ngừng ngưng kết, trở thành một đầu cao hơn 5 mét, miệng đầy răng nanh ác thú. Cái kia ác thú hai vuốt kỳ dài, ở dưới ánh trăng lập lòe hàn mang, đánh thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Quyền ý hóa hình, này ít nhất là huyền giai lục phẩm võ kỹ. Nhưng mà Diệp Tinh Hà sắc mặt thản nhiên, khẽ cười nói, thực lực thế này, liền muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương, rót vào cánh tay bên trong, đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, thanh quang mãnh liệt, thanh đế ý mở mịt mà ra, hội tụ thần cương, ngưng kết thành một đạo màu xanh hư ảnh. Đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Cái kia bóng xanh trợn mắt tròn xoe, một quyền đánh phía ác thú. Tiếp theo, hai đạo hư ảnh hung hăng đụng vào nhau. Vang một tiếng, thần cương nổ tung, mạnh mẽ kinh phong, lay động hai người áo bảo, bay phất phới. Màu đen hư ảnh rõ ràng không bằng bóng xanh thực lực mạnh mẽ. Quyền chảo tướng đụng thời điểm, trong nháy mắt bị màu xanh hư ảnh đánh cho đập tan. Áo bào đen thánh sứ trong mắt nhiều hơn mấy phần bối rối, hoảng sợ giống to, làm sao có thể? Người tiểu xuất sinh này, bất quá thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu. Có thể hắn lời còn chưa dứt, trước mắt một quyền đập tới. Áo bào đen thánh sứ ánh mắt mười phần hoảng sợ, trong lòng đã nảy sinh thoái ý, hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ, dưới chân xê dịch, liên tiếp lui về phía sau. Muốn tránh? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi tránh mở sao? Nói xong, hắn thôi động thần cương, rót vào hai chân bên trong. Du Thiên Ngự Phong Quyết. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại áo bào đen thánh sứ trước người. Một quyền này, hung hăng đập xuống. Áo bào đen thánh sứ con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng hoảng sợ không thôi. Nếu là một quyền này đập trúng, hắn không chết cũng sẽ lộ ra. Không. Áo bào đen thánh sứ hoảng sợ giống to, man thú đại nhân, cứu ta. Tiếng la to lớn, vang vọng chỉnh sơn động, không ngừng quanh quẩn. Nhưng mà, cái này cũng không có thể ngăn cản Diệp Tinh Hà. Thanh quang quanh quẩn nằm đấm, vẫn như cũ đập ầm ầm tại trên ngực hắn. Bay một tiếng, áo bào đen thánh sứ thê thảm gọi, bị cự lực nện bay ra ngoài. Hắn như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, cực tốc bay ngược. Sau đó, vang một tiếng, nện ở trên vách núi đá. Ngọn núi chấn động, núi đất tung bay. Áo bào đen thánh sứ sau lưng ngọn núi, từng khúc rạn nứt. Hắn càng là ba một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lồng ngực sụp đổ khối lớn, đứt gân gãy xương. Vùng vẫy đến mấy lần, đều không có thể đứng dâng lên. Hết ngồi đại giếng, Newton nói thiên. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh, nhanh chân hướng áo bào đen thánh sứ tới gần. Có thể nhưng vào lúc này, hang núi chỗ sâu đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ, tiếng giống như rồng giống như hổ, linh hai nhức óc. Trên đỉnh núi, núi đất bị chấn động đến dì rào hạ xuống. Một cỗ gió tanh tuôn trào ra, lao thẳng tới Diệp Tinh Hà tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, thầm nghĩ, không tốt, có đồ vật muốn lao ra ngoài, tạm thời muốn lui. Hắn không lo được truy sát áo bào đen thánh sứ, dưới chân một điểm, thân hình chớp động, đi vào hang núi bên ngoài. Giống. Trong sân động, tiếng giống không ngừng. Gió tanh cổ động ở giữa, một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên nào ra, đánh thẳng Diệp Tinh Hà. Bóng đen kia tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lăng lệ hàn quang đánh út về phía Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà chau mày, vận chuyển thần cương lực lượng, một quyền đánh phía đạo hàn quang kia. Mạnh mẽ lực đạo, có tới 200 vạn cân chi trọng. Bành! Nắm đấm cùng hàn mang chạm vào nhau. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ thô bạo cự lực truyền đến, liền lùi mấy bước. Mà đạo hắc ảnh kia cũng không dễ chịu, liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, ầm ầm một tiếng, đụng vào ngọn núi phía trên, mới có thể ngừng lại thân hình. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đầu cao hơn 8 mét, toàn thân mọc đầy lân phiến, giống như thằn lằn yêu thú, đứng ở hang núi trước đó. Yêu thú kia hai mắt băng lãnh, dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy sát lục chi ý, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Thế này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy huyết dịch sao động, đáy lòng bay lên một cô mãnh liệt thôn vệ chi ý. Này yêu thú, trong cơ thể vậy mà chứa thần ma lực lượng. Hắn ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt mừng rỡ. Mà lúc này, áo bào đen thánh sứ thấy Diệp Tinh Hà đứng thẳng bất động, còn tưởng rằng hắn là sợ. Áo bào đen thánh sứ che ngực đi tới, đáp ý cười to, tiểu xuất sinh, có phải hay không sợ choáng váng? Nay một đầu, chính là ta Thánh Man giáo thánh thú. Cho dù là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cường giả, đều không phải là ta phái thánh thú đối thủ. Ngươi liền chuẩn bị trở thành thánh thú thức ăn đi. Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, khẽ cười nói, một đầu xuất sinh mà thôi, còn muốn ăn ta? Ta trước thôn phệ nó. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệt màu đỏ lưu quang trượt vào trong tay. Sấm sét nổ vang, lưu hỏa phá không, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, trong lòng thôn phệ dục vọng không ngừng tăng vọt. Hắn đã không muốn cùng này một người một thú nói nhảm. Ra tay chính là tối cường kiếm kỹ, cùng lôi phá bạn pháp đệ nhất trọng, sấm sét rơi. Diệp Tinh Hà đáy mắt ánh xanh lấp lánh, nhất kiếm đâm về phía Thương Khung. Ầm ầm, màu xanh kiếm quang phóng lên tận trời. Trong bóng đêm đen nhánh, một vệt thanh quang bay thẳng lối bỏ, sáng chói đến cực điểm. Hơn nửa đêm không, trong nháy mắt bị chiếu thành màu xanh. Vân Hải nhấp nô, lôi tiếng nổ lớn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, huy kiếm trực chỉ cái kia thần lằn yêu thú. Ầm ầm, một đạo to bằng cánh tay màu xanh ánh chớp, ầm ầm mà rơi, đánh thẳng cái kia thần lằn yêu thú. Thần lằn yêu thú ánh mắt lạnh như băng, sinh ra mấy phần hoảng sợ, quay người muốn trốn. Nhưng thì đã trễ, tốc độ của nó không kịp ánh chớp 1/10. Vang một tiếng, ánh chớp đánh vào đầu lâu của nó phía trên. Cái kia thần lằn yêu thú kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Nó không ngừng gào thét, trên mặt đất dãy rủa lấy, còn muốn đứng lên. Có thể đạo thứ hai ánh chớp theo sát mà tới, trực tiếp đem hắn oanh ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thanh quang thời gian lập lòe, 10 đạo lôi quang hoàn toàn đánh xuống. Giữa không trung tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt, thần lằn yêu thú bên ngoài thân lân tiến đều bị oanh thành cho bụi. Cái kia thần lằn yêu thú đã chết thảm tại chỗ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, ngươi cho rằng ngươi là đao trở, ta là thịt cá. Thật tình không biết, các ngươi trong mắt ta, liền thịt cá cũng không tính là. Thấy một màn này, áo bào đen thánh sứ trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn lảo đảo hai bước, phù phù một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Làm sao có thể? Thánh thú mạnh mẽ như thế, tại sao lại dễ dàng như thế liền bị hắn đánh giết? Áo bào đen thánh sứ thì thào hai câu, trong mắt hoảng sợ càng sâu. Tiếp theo, hắn thân thể đột nhiên chấn động, dường như nghĩ đến cái gì, lộn nhào vọt tới Diệp Tinh Hà trước người. Đại nhân, ta biết sai rồi. Áo bào đen thánh sứ quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt, cúi quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Ta có mắt như mù, vậy mà đắc tội ngài. Cầu ngài, van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cũng không nóng nảy động thủ. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, gác ở cái kia áo bào đen thánh sứ trên cổ, lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết, các ngươi thánh mang giáo đến cùng có mục đích gì? Chương 870, bất diệt càn khôn thể, đệ tứ trọng đại viên mãn. Chương 870, bất diệt càn khôn thể, đệ tứ trọng đại viên mãn. Áo bào đen thánh sứ không dám giấu giếm, âm thanh run rẩy, đem nguyên do chuyện toàn bộ đỡ ra. Chúng ta thánh man giáo ban đầu tự đại sở, giáo chủ an bài chúng ta tiềm phục tại đại tần các nơi, mỗi cái trong thành trì đều có dạng này một cái thánh tử cùng thánh thú. Chúng ta phụ trách khống chế trong thành trì đại gia tộc, từ đó khống chế toàn bộ thành trì. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, trong mắt tinh quang lấp lánh. Này thánh man giáo vậy mà đến từ đại sở, mà lại nghe hắn y tứ như thế bố cục toàn tính quá lớn, chẳng lẽ hắn cùng đại sở hoàng thất còn có liên hệ gì? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà không khỏi nhớ tới hộ quốc của vương. Một đoàn lửa giận tại đáy lòng của hắn từ từ bay lên. Đại sở, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới, vậy mà có thể tại đây bên trong dò thăm tin tức của các ngươi. Việc này, ta Diệp Tinh Hà quyết định. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hung quang, lạnh giọng hỏi, nói ra các ngươi toàn tính đổ vỡ. Áo bào đen thánh sứ vội vàng đáp, này, ta đây thật không biết được. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, trong lòng hiểu rõ. Này áo bào đen thánh sứ, đoán chừng tại thánh man giáo địa vị không cao, biết có hạn. Đã như vậy, lưu ngươi cũng vô dụng. Diệp Tinh Hà hàn quang hiện lên trong mắt, chém xuống một kiếm. Đông một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Một kiếm này trực tiếp chém xuống áo bào đen thánh sứ đầu. Cái kia thi thể không đầu, tươi máu chảy như suối, phun tung tóe mà ra. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn lướt mắt, quay đầu hướng cái kia thần lằn yêu thú đi đến. Hắn đi đến thần lằn yêu thú thân thể trước, nhất kiếm chém ra đạo vết thương. Sau đó, ngồi xếp bằng, vận chuyển thần cương lực lượng, hấp thu trong máu thần ma lực lượng. Thần cương lực lượng hình thành một cỗ gió lốc, đem yêu thú huyết dịch không ngừng hút ra. Máu tươi như róc rách nước chảy, không ngừng tuôn ra. Tiếp theo, bao trùm Diệp Tinh Hà thân thể, ngưng kết thành một cái huyết sắc kẻ lớn. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cảm giác được một cổ cực nóng lực lượng tràn vào trong thân thể, như là vỡ đê nước sông, không ngừng ở trong kinh mạch tuôn ra và chạm. Tê tâm liệt phế bay cảm giác đau đớn, giống như thủy triều, từng lớp kéo tới. Đây là bởi vì thần ma lực lượng quá mạnh mẽ. Này yêu thú trong cơ thể thần ma lực lượng so với hoàng kim cự long còn muốn cường hoành hơn. Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, bắt đầu hấp thu. Hắn vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương, dẫn dắt cái kia thô bạo lực lượng, không ngừng ở trong kinh mạch vận chuyển. Thô bạo thần ma lực lượng đem Diệp Tinh Hà kinh mạch, cơ bắp, thô bạo xé rách. Sau đó, thanh đế trường sinh thần cương đem hắn chữa trị. Lực lượng kia mỗi vây quanh kinh mạch vận chuyển một tuần, Diệp Tinh Hà liền tiếp nhận một lần tê tâm liệt phế thống khổ. Một lần lại một lần. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà đã là lớn mồ hôi nhỏ giọt. Quần áo của hắn toàn bộ ướt đẫm, như là theo trong nước moi ra. Trước mắt hắn một hồi hốt hoảng, đầu váng mắt hoa, kém chút té xỉu. Diệp Tinh Hà tinh thần nhận cực lớn tra tấn, gần như sụp đổ. Nhưng hắn cũng không nhận thua, cắn chặt hàm răng, tiếp tục kiên trì. Một bước, chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể hoàn thành. Hắn không ngừng cổ vũ chính mình, kiên trì. Mà lúc này, cuồng bạo thần ma lực lượng cũng vận chuyển trọn vẹn 108 lần. Cuối cùng một vòng, cuối cùng hoàn thành. Và anh, cuồng bạo thần ma lực lượng trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bắt đầu chữa trị Diệp Tinh Hà thân thể. Thân thể đi qua từng lần một xé rách, chữa trị cũng càng thêm kiên cố. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Một vệt thanh quang tại đáy mắt của hắn lóe lên, cùng với sáng chói, như sao. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười ha ha, ta bất diệt càn khôn thể đã đột phá đến đệ tứ trọng đại viên mãn. Cỗ này thần ma lực lượng mạnh mẽ dị thường, khiến cho đột phá đến đệ tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến đệ ngũ trọng cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lẩm bẩm nói, ta trước thử một lần, sau khi đột phá lực lượng. Dứt lời, hắn đứng dậy, thôi động bất diệt càn khôn thể. Chỉ thấy một hồi lóa mắt thanh quang lóe lên, Diệp Tinh Hà thân thể trong nháy mắt bị chiếu thành màu xanh biếc. Thân thể của hắn kiên cố hơn thực, cái kia màu xanh như là như lưu ly, lưu quang lấp lánh. Trên thân thể, màu vàng nhạt hộ thể thần quang tỏa sáng chói lọi. Độ dày cũng có tăng trưởng, theo trước đó 3 tấc, biến thành 4 tấc dày. Bình thường thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu võ giả đã không thể gây tổn thương cho hắn một chút. Thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu võ giả mới có thể phá vỡ hắn hộ thể thần cương. Thân thể càng là mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong cường giả. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thôi động lực lượng toàn thân, một quyền hướng cái kia thần lằn yêu thú thân thể. Oeng! Một tiếng vang trầm qua đi, xương máu bay tán loạn. Đúng là một quyền đem hắn oanh thành một mịn. Thế này, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên vẻ tươi cười, lực lượng của ta cũng theo 250 vạn cân tăng lên tới 300 vạn cân. Thực lực đại trướng. Nếu là tôi động bất diệt càn khôn thể, thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong võ giả cũng có thể tùy ý chém giết. Đến tận đây, một đêm trôi qua, mặt trời mới lên ở hướng đông. Diệp Tinh Hà cất kỹ cái kia áo bào đen thánh sứ không gian giới chỉ, quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, hắn trở lại Thanh gia. Lúc này, Thanh Nô tại trong phòng nghị sự đi qua đi lại, lo lắng chờ đợi. Thanh Nô sư minh. Hắn nghe được kêu gọi, sắc mặt mừng rỡ, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Làm thấy Diệp Tinh Hà cười mỉm đi tới, Thanh Nô tranh thủ thời gian tiến ra đón. Diệp sư đệ, người đã đi đâu? Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, dâu dài một hơi, như chút được gánh nặng. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Ngay sau đó, hắn đem qua sự tình nói rõ lý do một phiên. Thanh Nô nghe xong, nhíu mày, trầm giọng nói, Thánh Man giáo sự tình, ta cũng hơi có nghe thấy. Chẳng qua là nghe nói bọn hắn làm việc bí, thế lực rất lớn, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, việc này không phải ngươi ta có thể giải quyết, đối đãi ta trở lại tông môn, bẩm báo phong chủ, làm tiếp định đoạt. Thanh Nô nhíu mày, thở dài một tiếng, chỉ có thể như thế. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại hỏi, Thanh Nô sư minh, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Ngươi có biết, phụ cận có thể có một loại thường ngày huyền thảo linh thảo? Thanh Nô nghe xong, hơi suy tư, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tại Thanh Huyền thành cánh bắc, có một tòa linh vân sơn mạch. Bên trong dãy núi, linh thảo rất nhiều. Diệp sư đệ ngươi như cần có thể đến đó tìm xem. Dứt lời, Thanh Nô phất phất tay, phái người đưa tới một phần địa đồ. Diệp Tinh Hà nhìn qua địa đồ về sau, hai mắt tỏa sáng. Linh Vân Sơn mạch chỗ cực kỳ cao vạn vật quật. Phật tâm địa tàng hỏa, cùng khả năng ngay tại Linh Vân bên trong dãy núi. Lần này dãy núi chuyến đi, nhất định phải đi. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, chắp tay nói, "Thanh Nô sư minh, ta nhu cầu cấp bách đi một chuyến Linh Vân Sơn mạch. Hôm nay đến, muốn cùng ngươi nói từ biệt." Thanh Nô ánh mắt lấp lánh, thở dài một hơi, "Này ngày cuối cùng muốn tới. Ta biết, Diệp sư đệ ngươi phải nhanh một chút về môn phái tham gia sát hạch, cũng là không ở thêm ngươi. Nơi này có điểm tâm ý, ngươi cầm lấy." Nói xong, bàn tay hắn một phiền, đưa qua một cái không gian chiếc nhẫn. Chương 871. Nói xin lỗi. Chương 871. Nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà trên mặt nghi hoặc, hỏi, đây là? Thanh Nô mỉm cười, này trong không gian giới chỉ, có 100 vạn viên linh thạch. Diệp Tinh Hà nghe vậy, vừa định quát tay cự tuyệt, Thanh Nô liền cười khẽ cắt ngang, Diệp sư đệ, ta biết ngươi không muốn thu. Nhưng, chiếc nhẫn kia ngươi nhất định phải nhận lấy. Ngươi bây giờ là ta Thanh gia đại cung phụng, vì ta Thanh gia ra mặt, càng là vì ta đoạt lại Thanh gia gia chủ vị trí. Như thế ân đức, sư minh ta không thể báo đáp, chỉ có thể dùng một chút linh hạch, hơi tỏ tâm ý. Lời đã đến nước này, Diệp Tinh Hà cũng không cự tuyệt nữa, cười khổ chắp tay, ta đây liền tạ ơn Thanh Nô sư minh. Nhận lấy cái kia mai không gian giới chỉ. Sau đó, Thanh Nô tự mình đưa Diệp Tinh Hà rời đi. Cho đến Thanh Huyền Thành Bắc Môn, hai người mới phân biệt. Từ Bắc Môn mà ra, Diệp Tinh Hà ngồi một thất lâm một rắn mối khổng lồ, thẳng đến Linh Vân Sơn mạch mà đi. Hai ngày về sau, mặt trời chiều ngã về tây. Diệp Tinh Hà ngồi rắn mối khổng lồ, chạy tại một đầu trên đường lớn. Trước mắt hắn cách đó không xa, một cái trấn nhỏ đường nét, như ẩn như hiện. Cái kia chính là Linh Vân Trấn. Diệp Tinh Hà ngóng nhìn tiểu trấn, thấp giọng thì thào. Linh Vân Trấn, xây dựa lưng vào núi, là dựa vào gần Linh Vân Sơn mạch, cuối cùng một chỗ nơi có người ở lúc này, sắc trời đã không còn sớm. Diệp Tinh Hà quyết định, trước vào tiểu trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên núi tìm dược. Sau đó, hắn nắm rắn mối khổng lồ, đi vào nhỏ trong trấn. Linh Vân Trấn bên trong, có chút phồn vinh. Hai bên đường, lầu các san sát, có đủ loại cửa hàng. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Trên đường phố, như nước chảy đám người, trong đó không thiếu thiên hạ cảnh võ giả. Có thể bởi vì Diệp Tinh Hà nắm rắn mối khổng lồ, người chung quanh không ngừng quăng tới ánh mắt tò mò. Hắn liền trước tiên tìm gian khách sạn, đem rắn mối khổng lồ giao cho gã sai vặt, sau đó mới tiếp tục đi vào trên đường phố. Diệp Tinh Hà dương mắt quan sát đường đi, thầm nghĩ trong lòng, nghe nói Linh Vân Sơn mạch linh thảo rất nhiều, xa gần nghe tiếng. Chắc hẳn này trên thị trấn cũng không ít linh thảo, nói không chừng có thể tìm tới ta cần linh thảo. Nghĩ tới đây, hắn theo đường đi, tìm kiếm tiệm thuốc. Trên đường phố tiệm thuốc không ít, nhưng Diệp Tinh Hà tìm mấy nhà, cũng không tìm được cần thiết linh thảo. Sau nửa canh giờ, hắn gần như đi dạo hết cả tòa tiểu trấn tiệm thuốc. Lúc này, đã là trên ánh trăng đầu cành cây. Diệp Tinh Hà chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía một tòa hai tầng lầu cát. Không ngừng có mùi thuốc theo bên trong phiêu đãng mà ra. Lưu Vân Dược Các. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bảng hiệu, thấp giọng thì thào, hy vọng tại đây bên trong có thể tìm tới có ích dược liệu. Dứt lời, hắn nhanh chân bước vào dược các bên trong. "Khách quan, ngài cần gì?" Diệp Tinh Hà vừa đi vào, một vị thân mang áo bào xám người hầu bàn cười rặng rỡ bước nhanh đi lên phía trước. Các ngươi nơi này có không thường ngày huyền thảo? Cái kia áo bào xám người hầu bàn nghe vậy sửng sốt một chút, đắc, thật xin lỗi, không có. Ngươi còn muốn chút gì? Diệp Tinh Hà nghe vậy thở dài, lắc đầu, ta đây tùy tiện nhìn một chút. Dứt lời, hắn chuyển qua thân hướng giá thuốc đi đến. Có thể cái kia áo bào xám người hầu bàn vẻ mặt đột biến, đưa tay ngăn lại hắn, đi đi đi, ngươi là bắt ta tiêu khiển đâu? Tùy tiện lập cái gì thảo, liền để lừa gạt ta. Cái gì không mua, còn muốn tùy tiện đi dạo. Ta nhìn ngươi là nhân cơ hội muốn ta không chú ý, trộm đồ a. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thanh âm lạnh gần, ngươi gã sai vật này, làm sao nói đâu? Ta dùng trộm ngươi đồ vật. Áo bào xám người hầu bàn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, cười lạnh nói, nhìn ngươi một thân rách dưới quần áo, cùng tên ăn mày giống như, sợ là nghèo cơm đều không ăn nổi, còn có thể không phải tới trộm đồ. Tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Bằng không thì, ta tìm người đem ngươi đánh đi ra. Diệp Tinh Hà luân phiên đi đường, hơi lộ ra phong trần mệt mỏi, cũng không cũng đến mức là tên ăn mày bộ dáng. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cơ hội, vội vàng xin lỗi. Nói xin lỗi? Áo bào xám người hầu bàn mặt mũi tràn đầy khinh thường, mỉm cười nói, ngươi mẹ nó cũng không nhìn một chút, đây là địa bàn của ai? Ngươi tới, cho ta đem hắn đánh đi ra. Hắn hô hô một tiếng, lập tức có một đám người hầu bàn vây quanh. Tiếng la cũng hút người dẫn đường, dồn dập ngừng chân quan sát. Chuyện gì xảy ra? Lại có người dám theo Lưu Vân Dược các gây rối? Nghe hỏa kế kia nói, thiếu niên này là cái trộm thảo dược tặc. Tướng mạo đường đường thiếu niên, làm sao lại là cái tập nhân? Mọi người đối Diệp Tinh Hà chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi đây là muốn vu oan giá họa, coi ta là thành tập nhân đánh đi ra. Cái kia áo bào xám người hầu bàn lông mày cao gầy, mặt mũi tràn đầy đắc ý, coi như là vu oan giá họa lại như thế nào? Tại đây Linh Vân tiểu trấn, ta Lưu Vân Dược các liền là tiên. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, đã động sát ý. Bạn không muốn cùng hắn so đo, nhưng này áo bào xám người hầu bàn khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, thân thể chấn động, chuẩn bị thôi động thần cương. Hắn muốn giết người. Ngay tại hắn muốn lúc động thủ, trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Người nói chuyện chính là cái thân mang áo lam có chút phúc hậu người trung niên. Áo bào xám người hầu bàn nghe vậy khuôn mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy định nọ tiến ra đón. Trường quỹ, này thối tên ăn mày tại chúng ta cửa hàng bên trong đi lung tung, mong muốn tùy thời trộm dược. Ta hỏi hắn làm gì vậy mà tạo ra cái lý do muốn mua cái gì thường ngày huyền thảo. Ác nhân cáo trạng trước. Hỏa kế này, vậy mà đổi trắng thay đen, tùy ý vu hãm Diệp Tinh Hà. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng tức giận càng sâu. Cái kia áo lam trưởng quỹ nghe vậy, nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà một phiên. Thường ngày huyền thảo, hắn có nghe thấy. Chẳng qua là, loại kia linh thảo cực kỳ thưa thớt, cơ hồ không có người biết được. Nghĩ tới đây, áo lam trưởng quỹ nhẫn mại tính tình, hỏi một câu, ngươi thật sự là muốn mua thường ngày huyền thảo? Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trầm giọng nói, đó là tự nhiên. Lúc này, cái kia áo bào xám người hầu bàn cười lạnh một tiếng. Trưởng quỹ, đừng nghe hắn nói cản. Hắn liền là cái tập nhân, mong muốn trộm dược. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, miệng đầy nói bậy. Ta một giới ngũ phẩm luyện đan sư, sẽ lập giả thảo dược tên. Áo bào xám người hầu bàn nghe vậy, cười ha ha, ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư. Ngươi nếu là ngũ phẩm luyện đan sư, lão tử liền là cửu phẩm luyện đan sư. Y miệng. Áo lam trưởng quỹ nghe vậy, gầm thét một tiếng. Hắn đã sớm xem Diệp Tinh Hà ăn nói bất phàm, không giống như là cái tập nhân, nhưng lại không thể xác định. Trong lúc nhất thời, áo lam trưởng quỹ ánh mắt lấp lánh, không biết nên như thế nào quyết đoán. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, nếu là có thể chứng minh ta là ngũ phẩm luyện đan sư, ngươi lại nên làm như thế nào? Cái kia áo bào xám người hầu bàn liếc qua Diệp Tinh Hà, khinh thường nói, ngươi muốn thật sự là, ta liền quỳ xuống dập đầu cho ngươi nhận lầm. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một vật, một khỏa bạch ngọc sắc đan dược, hồn viên thiên thành. Lập tức, mùi thuốc nồng nặc bị bốn phía tràn ngập. Đây là Hồi Long đan. Áo lam trưởng quỹ vẻ mặt đột biến, chăm chú nhìn cái kia viên Hồi Long đan. Đan dược mượt mà như châu, màu sắc như ngọc, tại ngũ phẩm đan dược bên trong cũng là cực phẩm. Chương 872, ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư. Chương 872, ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư. Trên mặt hắn hiện hiện vẻ bối rối, hoảng sợ nói, ngài thật sự là ngũ phẩm luyện đan sư? Thế này, mọi người một mảnh xôn xao, kinh hô liên tục. Lại là cực phẩm Hồi Long đan, thiếu niên này là ngũ phẩm luyện đan sư không thể nghi ngờ. Một khỏa Hồi Long đan đủ để giá trị mười mấy vạn linh thạch, hắn khẳng định không phải tạp nhân. Cái kia nhất định là gã sai vật nói năng bậy bạ, mong muốn vu oan giá họa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tin Diệp Tinh Hà, mắng chửi áo bào xám người hầu bàn. Mà cái kia áo bào xám người hầu bàn, vẻ mặt hết sức khó coi, ơ đúng, một câu đều nói ra miệng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng quát, quỳ xuống cho ta, dập đầu nói xin lỗi. Áo bào xám người hầu bàn nghe vậy, cắn chặt răng, vẫn như cũ mạnh miệng, ngươi mẹ nó, là ngũ phẩm luyện đan sư lại như thế nào? Nhà chúng ta trưởng quỹ, có thể là trấn trên người giàu có nhất, trưởng quỹ tất nhiên sẽ ban ta. Dứt lời, hắn quay đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn về phía áo lam trưởng quỹ. Có thể ngay sau đó, một bàn tay hung hăng phiến trên mặt của hắn. Ba một tiếng, vang vọng tại chỗ. Áo bào xám người hầu bàn gương mặt, trong nháy mắt cao sừng, như heo lá gan khó coi. Hèn mạn, thứ không biết chết sống. Ngươi thật là muốn chết. Áo lam trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một cước đá vào trên đùi của hắn. Chỉ nghe phủ phù một tiếng, áo bào xám người hầu bàn quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, cái kia áo lam trưởng quỹ lại là một cước, hung hăng đá vào áo bào xám người hầu bản trên thân. Hắn nghiêm nghị quát lớn, nhanh cho vị thầy luyện đan này đại nhân, dập đầu nói xin lỗi. Áo bào xám người hầu bản mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, còn muốn nói điều gì? Có thể nhưng hắn thấy trưởng quỹ cái kia ánh mắt tàn nhẫn, thân thể đột nhiên run rẩy, cuống quýt dập đầu hô to, đại nhân thứ tội. Tiểu nhân biết sai rồi. Hắn dập đầu như bằng tỏi, hoảng sợ không thôi. Lúc này, áo lam trưởng quỹ cũng đầy mặt định loạn, chê cười nói, một cái gã sai vặt, không biết trời cao đất rộng. Đại nhân, ngài chớ cùng hắn một phiên hiểu biết. Dứt lời, hắn phất phất tay, nhường người hầu bàn lấy tới một cái hộp gấm. Áo lam trưởng quỹ mở ra hộp gấm, bên trong là một quả toàn thân màu đỏ linh thảo, hình như hoa sen, toàn thân xích hồng, như ngọn lửa lộng lẫy. Này, chính là ngũ giai thượng phẩm linh thảo, xích hỏa nội liên. Nho nhỏ linh thảo, không thành kinh ý. Mong rằng đại nhân có thể buông tha tiểu điếm một ngựa. Áo lam trưởng quỹ cười rạng rỡ, đem hộp gấm nâng đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn xích hỏa nội liên. Này xích hỏa nội liên chính là thanh vân thôn nhật đan một vị phụ dược, mười phần khó được. Không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này tìm được. Hắn lúc này lật bàn tay một cái, đem hộp gấm thu nhập trong không gian giới chỉ. Tiếp theo, hắn trầm giọng nói, linh thảo này ta sẽ không lấy không ngươi. Giá thị trường đại khái là 15 vạn linh thạch, ta cho ngươi 16 vạn linh thạch. Đừng nói ta khi dễ người. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên tay bạch quang lóe lên, linh thạch đổ xuống mà ra. Hào hào hào. Trong khoảnh khắc, linh thạch xếp thành núi nhỏ, đủ đủ có chiều cao hơn một người. Hào quang lưu chuyển, ngũ quang thập sắc. Mọi người thấy này, dồn dập hít sâu một hơi. Đây chính là dòng giá 16 vạn linh thạch, vị đại nhân này tùy ý liền lấy ra đến rồi. Cái này là ngũ phẩm luyện đan sư, eo cuốn vật quán. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, không chỉ có kính sợ, còn có hâm mộ. Áo lam trưởng quý càng là vẻ mặt tươi cười, liên tục cúi đầu, "Tạ đại nhân, tạ đại nhân." Diệp Tinh Hà cũng không dừng lại, quay người rời đi Lưu Vân Dược Các. Mà lúc này, cái kia áo bào xám người hầu bàn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy phẫn độc. "Tiểu xuất sinh, ta ngươi nhất định phải trả giá đắt." Hắn thấp giọng thì thào, trong mắt hung mang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Tinh Hà lại đi cuối cùng mấy nhà tiệm thuốc, cũng không có tìm được thường ngày nguyên thảo. Hắn thở dài một tiếng, đi về khách sạn. Lúc này, đã là trăng lên giữa trời. Hắn vừa mới chuyển qua góc phố, chỗ bóng tối đột nhiên chuyển đến quát khẽ một tiếng. "Tiểu xuất sinh, ngươi đứng lại đó cho ta." Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hẻm nhỏ bên cạnh trong bóng tối, đi ra hơn 10 người, đều là dáng người khỏe mạnh, mặt mũi tràn đầy hung tướng. Mà người cầm đầu, chính là mới vừa cái kia áo bào xám người hầu bàn. Diệp Tinh Hà lông mày ngấm giật tùng, nhíu mày cười nói, "Ừ, xem ngươi bộ dáng này, là đến báo thủ." Cái kia áo bào xám người hầu bàn mặt mũi tràn đầy oán độc, âm tàn cười nói, "Tiểu xuất sinh, ngươi còn thật thông minh. Mau đem trên người linh thạch bảo vật đều lấy ra, quỳ xuống cho ta dập đầu. Lão tử tâm tình tốt, còn có thể thả ngươi một cái mạng chó. Để cho ta quỳ xuống dập đầu." Diệp Tinh Hà trong mắt hơi hiếp, mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười hỏi, "Ngươi là ở đâu ra dũng khí, dám nói lời nói này? Ta có thể là ngũ phẩm luyện đan sư." Áo bào xám người hầu bàn nghe vậy, gắt một cái, "Phi, ngũ phẩm luyện đan sư lại như thế nào? Ngươi mẹ nó cũng không phải võ giả. Luyện đan sư không phải liền là một đám rác rưởi, sẽ chỉ loay hoay thảo dược, luyện mấy quả phá đan dược." Lúc này, bên cạnh hắn một vị thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói, "Không cần cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Làm thịt hắn, bảo bối tất cả đều là chúng ta." Áo bào xám người hầu bàn phất phất tay, Sâm Nhiên cười một tiếng, "Cho ta làm thịt hắn." Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, bước nhanh vây quanh. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đứng chắc tay, không lúc đích. Đám người này thực lực cao nhất người, bất quá là thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu. Một bầy kiến hôi mà thôi. Còn vọng tưởng hàm sơn. Hài hước. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, chuẩn bị động thủ. Đúng vào lúc này, đông nhiên có người hét lớn một tiếng, "Các ngươi dừng tay cho ta." Chỉ thấy nơi xa, một vị người mặc xích bảo, sắc mặt trắng bệnh thanh niên, nhanh chân đi tới. Tươi sáng càng khôn, cũng dám công nhiên cướp bóc, thật sự là thật to gan. Áo bào xám người hầu bàn nghe tiếng, đông nhiên quay đầu nhìn lại. Làm thấy xích bảo thanh niên, hắn mặt lộ vẻ khinh thường, quát lớn, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lưu Thiên cử người cái bệnh này cây non. Chuyện của lão tử cũng dám quản, ngươi không muốn sống, tranh thủ thời gian cút cho ta." Lưu Thiên cử nhướng mày, cao giọng nói, "Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Hôm nay, chuyện này ta còn định." Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, vận chuyển thần cương lực lượng. Thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu khí thế, bay lên. "Danh con, ta nhìn ngươi là người chẳng sống." Cái kia áo bào xám người hầu bàn hừ lạnh một tiếng, chỉ hướng Lưu Thiên Cử, "Trước tiên đem tên chó chết này làm thịt." Những người kia thấy này, cũng không để ý tới nữa Diệp Tinh Hà, đang đằng sát khí hướng Lưu Thiên Cử vây đi qua. Lúc này, Diệp Tinh Hà dò xét Lưu Thiên Cử hai mắt, âm thầm lắc đầu, thực lực thế này, hắn sợ là phải bị đánh thành trọng thương. "Thôi, vẫn là ta tự mình ra tay." Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt dần dần lạnh lẽo, thôi động thần cương lực lượng. "Oanh!" Khí thế mạnh mẽ, như là thao thiên sóng lớn, tuôn trào ra. Hướng về áo bào xám người hầu bàn đám người, nghiền ép mà đi. Khí thế kia, cực kỳ khủng bố. Trăm vạn cân cự lực, như Thái Sơn áp đỉnh, ầm ầm ép hạ. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng chưa phát giác bên hai. Chỉ thấy cái kia mười mấy người, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Diệp Tinh Hà chỉ bằng khí thế, liền đem đám người này áp chế gắt gao, không có lực phản kháng chút nào. Lúc này, áo bào xám người hầu bàn đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. "A, hắn tại sao có thể có như thế mạnh khí thế?" Chương 873, một quyền. Chương 873, một quyền. Hắn, thực lực của hắn, ít nhất là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu. Chúng ta cùng vị đại nhân này, có thể là khác nhau một trời một vực a. Mọi người bỗng nhiên ý thức được, trước mắt vị này cười tủm tỉm luyện đan sư, thật là thâm tàng bất lộ. Hắn chính là một tên võ đạo cường giả. Tại đây Linh Vân trấn bên trên, cái kia chính là hoàn toàn xứng đáng thực lực đỉnh. Áo bào xám người hầu bàn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lời đều nói không ra miệng. Đúng quần mắt lạnh, dọa đến tiểu trong quần. Những người còn lại, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, chúng ta không biết ngài là thực lực thế này, bằng không thì đánh chết chúng ta cũng không dám. Van cầu ngài, buông tha chúng ta. Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiền ngẫm, khẽ cười nói, muốn mạng sống, cho ta làm thịt cái phế vật này. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ hướng cái kia áo bào xám người hầu bàn. Cùng lúc đó, đám kia khỏe mạnh thanh niên, cảm giác khí thế trên người bùng lỏng. Mấy người dồn dập đứng lên, mặt lộ vẻ hung quang, hung dữ nhìn chằm chằm áo bào xám người hầu bàn. Cái kia áo bào xám người hầu bàn dọa đến toàn thân run rẩy, như là run rẩy. Không muốn, đừng có giết ta. Hắn hoảng sợ hô to, lộn nhào chạy về phía trước, cực kỳ chật vật. Nhưng đám kia thanh niên nhanh hơn hắn. Mấy người thân hình lóe lên, đưa hắn vây quanh, nhấc quyền hung hăng đập xuống. Quyền quyền đến thịt, lực đạo to lớn. Cái kia áo bào xám người hầu bàn bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng nôn ra máu. Bất quá một lát, liền bị đánh chết tươi. Lúc này, đám kia khỏe mạnh thanh niên hoảng đội vàng xoay người đầu, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Người cầm đầu cúi đầu, âm thanh run rẩy nói, đại nhân, tiểu xuất sinh kia đã bị đánh chết. Còn mời ngài thả chúng ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, toàn bộ tự phế đan điền, sau đó cút cho ta. Mọi người sắc mặt đổi biến, nhưng lại không dám chống lại. Dồn dập nâng lên cánh tay, hung hăng quanh hướng đan điền của mình. Trong khoảnh khắc, mười mấy người tự phế đan điền. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, quát lớn, cút nhanh lên. Mọi người nghe vậy, như được đại xá, lộn nhào về sau chạy đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà quay đầu, hướng Lưu Thiên Cử chắp tay một cái, tạ ơn Lưu Minh xuất thủ tương trợ. Lưu Thiên Cử sửng sốt một chút, cuống quýt khoát tay, không, không. Tiểu huynh đệ tu vi cực cao, ta ra tay cũng là xen vào việc của người khác. Diệp Tinh Hà cười thầm lắc đầu, không muốn dây dưa với hắn. Tiểu đệ ngày mai còn có việc, xin được cáo lui trước. Dứt lời, hắn chắp tay một cái, chuẩn bị rời đi. Có thể Lưu Thiên Cử ánh mắt lấp lánh, đột nhiên cao giọng nói, tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Xin hỏi, người chỗ này là không phải muốn đi Linh Vân Sơn mạch tìm dược? Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hắn, yên lặng không nói. Nhưng cái kia trong hai mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Lưu Thiên Cử thấy này, ngượng ngùng cười một tiếng, tiểu huynh đệ, không nên hiểu lầm. Ta gặp ngươi bản lĩnh bất phàm, liền là muốn mời ngươi cùng ta đồng hành. Tiếp theo, hắn đem sự tình nói rõ lý do một phiên. Nguyên lai, Lưu Thiên Cử là tầm bảo đội một thành viên, nhiều năm lên núi tầm cỏ dược, đối Linh Vân Sơn mạch rất tin tưởng. Sau đó hắn vừa cười nói, tiểu huynh đệ, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, hơi suy tư, lộ ra nụ cười, tốt, liền theo Lưu đại ca nói. Tiếp theo, hắn chắp tay cười nói, tiểu đệ Diệp Tinh Hà, sau này mấy ngày, làm phiền Lưu đại ca chiếu cố. Lưu Thiên Cử lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng chắp tay, Diệp huynh đệ nói quá lời, ta đây ước định cẩn thận, ngày mai gặp lại. Hai người hẹn xong, các tự rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà từ từ mở mắt, còn chưa nhích người, tiếng đập cửa vang lên. Diệp huynh đệ, ngươi đã tỉnh chưa? Người nói chuyện chính là Lưu Thiên Cử. Diệp Tinh Hà mở cửa, thấy Lưu Thiên Cử cười mỉm đứng ở ngoài cửa. Hắn cười cười, Lưu đại ca, ngươi đi vào thật đúng là sớm. Lưu Thiên Cử mỉm cười, lên núi còn muốn nội. Nói xong, hắn vây tay, Diệp huynh đệ, theo ta đi, dẫn ngươi đi thấy tầm bảo đội người. Diệp Tinh Hà cũng không nhiều lời, theo sát phía sau. Lúc này, Lưu Thiên Cử nhưng trong lòng mười phần vui mừng, mặt mày hớn hở. Giống Diệp Tinh Hà dạng này mạnh võ giả, cũng ít khi thấy, có thể bị hắn gặp được, vậy thì thật là thiên đại khí vận. Tự nhiên là phải thật tốt nắm bắt cơ hội. Một nén nhang về sau, hai người tới một tòa tiểu viện bên trong. Sân nhỏ không lớn, 10 mét thấy phương, gạch xanh ngói xanh, 10 phần mùa mạc. Lưu Thiên Cử bước vào trong viện, cao giọng chào hỏi, đều đi ra nhìn một chút, ta mang về cao thủ. Một tiếng kêu gọi, trong phòng lục tục ngo ngoe, đi ra bốn người. Mấy người đều là ánh mắt tò mò, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Một vị thân mang áo lam, sắc mặt trắng loan thiếu niên, đi lên phía trước. Hắn chắp tay cười nói, Diệp huynh đệ, tại hạ Diêu năng sớm. Đêm qua liền nghe Lưu đại ca nhắc lên ngươi, hôm nay gặp mặt, quả thật là tài mạo bất phàm. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mặt lộ vẻ đủ cười, chắp tay một cái, vừa định im tiếng. Nhưng lúc này, lại vang lên hừ lạnh một tiếng. Cao thủ gì, không phải liền làm mau còn không có lui sạch sẽ thằng nhóc. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện là cái thân mang đen lụa áo ngắn người trung niên, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Hắn liếc qua Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Lưu Thiên Cử nhíu mày, nổi giận nói, Thành Hổ, chớ nói lung tung. Diệp huynh đệ thực lực không tầm thường, ngươi cũng không phải hắn đối thủ. Nô Thành Hổ lông mày cao gầy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, liền hắn. Một cái thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu tiểu gia hỏa, ta một quyền là có thể đem hắn quật ngã. Diệp Tinh Hà dò xét hắn liếc mắt, lắc đầu cười khẽ, ngươi cũng bất quá thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, sao dám nói này khoác lác. Nô Thành Hổ hừ lạnh một tiếng, vô chi con nít chưa mọc lông. Thiên hà cảnh chênh lệch một cảnh giới, cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, nghiền ngẫm cười nói, đã như vậy, không bằng ngươi ta đối một quyền, xem rốt cục ai mạnh hơn. Nô Thành Hổ khinh miệt lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, lộ ra cười lạnh, liền sợ một hồi đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Diệp Tinh Hà cười không nói, ngoắc ngoắc tay. Thế này, Lưu Thiên Cử bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, chờ một chút động thủ, ngươi còn muốn hạ thủ Lưu Tình à? Nô Thành Hổ nghe vậy, cười đáp ý, đó là tự nhiên. Lưu ca yên tâm, ta tự sẽ hạ thủ Lưu Tình. Lưu Thiên Cừ lắc đầu, nói ra, ta không phải nói cho ngươi, mà là nói với Diệp huynh đệ. Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại cười vang. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, Lưu đại ca yên tâm, ta hiểu rồi. Nô Thành Hổ trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, tức giận hô to, Lưu ca, ngươi nhất định là bị chuyện hoang đường của hắn mê hoặc. Nhìn ta một quyền đánh hắn răng rơi đầy đất, gọi hắn lộ ra nguyên hình. Dứt lời, hắn gầm thét một tiếng, nhất quyền đả hướng Diệp Tinh Hà gương mặt. Trên nắm tay, màu lam thần cương lấp lánh, uy thế cực lớn. Diệp Tinh Hà nụ cười vẫn như cũ, gió nhẹ mây bay. Hắn cũng là nắm chặt nắm đấm, một quyền ném ra. Một quyền này, chỉ là dùng 250 vạn cân lực đạo, liền thần cương cũng không vận dụng. Vang một tiếng, hai quyền đối bính. Diệp Tinh Hà sắc mặt bình thản, cười nói, ngươi quyền pháp này, cũng là có mấy phần lăng lệ. Mà Ngô Thành Hổ sắc mặt đột biến, đáy mắt bay lên vẻ chấn động. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, chấn động đến cánh tay run lên. Chương 874, tranh đoạt. Chương 874, tranh đoạt. Ngay sau đó, bị cự lực ném đi, bay rất ra ngoài. Nô Thành Hổ đông một tiếng, đâm vào trên vách tường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy rung động, La Thất Thanh, ngươi làm sao lại lợi hại như thế? Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, cười nói, đắc tội. Mấy người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẻ kính sợ. Nô Thành Hổ càng là sắc mặt quất bách, vẻ mặt đỏ lên. Hắn sửng sốt nửa ngày, ủ rũ đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, chắp tay tôn kính nói, Diệp huynh đệ, mới vừa là ta lỗ mãng, còn xin ngươi tha thứ cho. Diệp Tinh Hà cười khoát tay, luận bàn mà thôi, nô đại ca không cần để ý. Nghe nói lời ấy, Nô Thành Hổ càng là kính nể. Thực lực mạnh mẽ, không tiêu không nạo, đây mới thật sự là cường giả phong phạm. Lưu Thiên Cử đi lên phía trước, cười nói, hai vị là không đánh nhau thì không quen biết, đều không cần để ý. Diêu Năng sớm đám người tranh thủ thời gian đi lên phía trước, dồn dập chắp tay khen tặng Diệp Tinh Hà. Sau đó, Lưu Thiên Cử dẫn đầu mọi người đi tới Linh Vân Sơn Mạch. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà đám người đi tới một vùng núi trước đó. Nơi xa dãy núi chập trùng, cây cối san sát, xanh úng tươi tốt. Diệp huynh đệ, cái này là Linh Vân Sơn Mạch. Lưu Thiên Cử lau lau cái trán mồ hôi dịp, cười khẽ giải thích nói. Diệp Tinh Hà ứng tiếng, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Dãy núi phía dưới còn có mấy giúp người, top 5 top 3, vây tại một chỗ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chỉ những người kia, hỏi, Lưu đại ca, những người này cũng là lên núi tầm bảo. Lưu Thiên Cử tiến tới góc mặt, thấp giọng nói, lần này lên núi, không thể tầm thường so sánh. Nghe nói trong núi có một chỗ gọi là Vạn Phật Quật Mật Cảnh, sắp mở ra. Đám người này cũng là vì mật cảnh tới. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, Vạn Phật Quật ngay ở chỗ này. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn dần dần nóng bỏng, thầm nghĩ, lần này, ta tất nhiên muốn đi vào Vạn Phật Quật, tìm tới Phật Tâm Địa Tàng Hỏa. Một lát sau, Diệp Tinh Hà hơi bình phục tâm tình, nói ra, Lưu đại ca, chúng ta còn không tranh thủ thời gian lên núi. Lưu Thiên Cử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Diệp huynh đệ đừng nội, chúng ta còn phải đợi một người. Chờ ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, còn không có hỏi lại. Lưu Thiên Cử lại lông mày nhíu lại, chỉ nơi xa cười nói, nô lão đến rồi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa đi tới một vị thân mang áo bào đen, lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả này khí tức cũng không mạnh mẽ, ngược lại mười phần nhu hòa, dường như người bình thường. Diệp Tinh Hà dò xét qua đi, hỏi, này người là thân phận gì? Lưu Thiên Cử hạ giọng, thần thần bí bí nói, nô lão là một vị tứ phẩm luyện đan sư, tại Linh Vân trấn uy vọng cao. Trọng yếu nhất chính là, lúc trước hắn đi qua mật cảnh, biết lộ trình. Nói xong, hắn có chỉ đám kia võ giả, đám người này phần lớn chẳng qua là tới thử thời vận, mà chúng ta cùng nô lão có ước định, hắn sẽ vì chúng ta chỉ đường, chắc chắn có thể đến tới Vạn Phật Quật. Đến lúc đó đạt được bảo vật, cũng sẽ phân ngươi một phần. Diệp Tinh Hà lộ ra nụ cười, làm phiền Lưu đại ca. Mà lúc này, nô lão cũng đi đến trước mặt mọi người, nhìn chung quanh một tuần, nói ra, người đều đủ. Lưu Thiên Cử liền vội vàng gật đầu, cười rạng rỡ, liền chờ nô lão ngài. Nô lão trầm mặc ít nói, vẫy chào ra hiệu mọi người bắt kịp. Có thể mọi người vừa đi hai bước, một vị áo lam đại hán cản ở trước mặt mọi người. Cái kia áo lam đại hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt càng là kiêu căng, phảng phất trước mắt mọi người chỉ là một bầy kiến hôi. Trần Hồng Phi, Lưu Thiên Cử cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta, là ý gì? Trần Hồng Phi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp hướng Nô Lão chắp tay, Nô Lão, còn mời ngài tới đội ngũ của chúng ta. Này Lưu Thiên Cử, bất quá là cái ma bệnh, căn bản không có khả năng bảo vệ tốt ngài. Nô Lão lạnh lùng dò xét hắn, cũng không nói gì. Mà Lưu Thiên Cử nghe vậy, sắc mặt đổi biến, cao giọng quát lớn, Trần Hồng Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nô Lão cùng ta ước hẹn trước, ngươi dựa vào cái gì nửa đường chặn đường? Dựa vào cái gì? Trần Hồng Phi nhàn nhạt liếc mắt Lưu Thiên Cử, cười lạnh nói, chỉ bằng lao tử so với ngươi còn mạnh hơn. Dứt lời, hắn hổ khu chấn động, khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra, hung hậu khí thế bằng bạc như nộ hải cuồng đảo, hướng Diệp Tinh Hà đám người ép tới. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, không sợ hãi chút nào. Nay Trần Hồng Phi, bất quá thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu, sâu kiến mà thôi. Hắn đứng tại chỗ, góc áo cũng không động. Mà Lưu Thiên Cử đám người thực lực không đủ, liên tiếp lui về phía sau. Mọi người vừa sợ vừa giận, lại là giận mà không dám nói gì. Cái này sợ. Trần Hồng Phi cao cao hất cằm lên, khinh thường cười to, thật là một đám phế vật. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, không thể để cho cái này người hỏng kế hoạch của ta. Xem ra, ta muốn xuất thủ. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nhanh chân hướng về phía trước. Chiếu ngươi nói, người nào thực lực mạnh, người nào liền có thể thu được Ngô lão ưu ái. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong giọng nói đã có mấy phần lạnh lẽo. Trần Hồng Phi thấy Diệp Tinh Hà không bị khinh bị thế ảnh hưởng, hơi kinh ngạc. Nhưng hắn dò xét qua đi, phát hiện Diệp Tinh Hà bất quá là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, lập tức mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Hắn phất phất tay, quát lớn, nơi này nào có ngươi phế vật này nói chuyện phần, mau cút qua một bên cho ta. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, khẽ cười một tiếng, nói ta phế vật, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, chuẩn bị ra tay. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, kiếm dương nỏ rút, đại chiến hết sức căng thẳng. Dừng tay cho ta. Đúng vào lúc này, Ngô lão cao giọng gầm thét một tiếng, sắc mặt hắn âm trầm, chỉ Trần Hồng Phi, quát lớn, ngươi lập tức cút ngay cho ta. Trần Hồng Phi hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ. Hắn còn muốn nói điều gì, có thể ngoài ra chúng võ giả đã nghe tiếng vây quanh. Đám kia võ giả thấy Trần Hồng Phi sắc mặt khó coi, dồn dập mở lời hỏi. Ngô lão, Trần Hồng Phi đắc tội ngài. Trần Hồng Phi, ngươi đây là ăn gan hùm mật báo, muốn cùng Ngô lão độc thủ. Hắn nếu dám cùng Ngô lão độc thủ, chúng ta tất nhiên không tha cho hắn. Thấy mọi người khí thế hùng hổ, Trần Hồng Phi ánh mắt lấp lánh, quay người muốn đi gấp. Trước khi đi, hắn sắc mặt âm tàn, chỉ Diệp Tinh Hà, danh con, nhớ kỹ cho ta. Về sau đừng để lão tử gặp được ngươi, bằng không, tất nhiên vận hạ đầu của ngươi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười một tiếng, liền sợ ngươi không có thực lực kia. Trần Hồng Phi sắc mặt giận dữ, lại cũng không dám lại nhiều nói, thử lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lưu Thiên Cử thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói khẽ, Diệp huynh đệ, nhờ có ngươi tại. Bằng không, mới vừa ta liền lời cũng không dám nói. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Nô lão cũng liếc qua Diệp Tinh Hà, trong mắt tinh quang lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Tiếp theo, hắn vất vất tay, không sao, tất cả giải tán đi. Chúng võ giả thấy này, dồn dập chắp tay tán đi. Theo ta đi. Nô lão phất phất tay, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đám người hướng Linh Vân Sơn mạch đi đến. Chương 875, U Dạ Huyết Lang. Chương 875, U Dạ Huyết Lang. Sau hai canh giờ, mặt trời chiều ngã về tây. Lúc này, Diệp Tinh Hà đám người đã tiến vào Linh Vân Sơn mạch. Bên trong dãy núi, trăm năm cổ thụ, chỗ nào cũng có, cành lá che khuất bầu trời. Mặc dù đã tiến nhập dãy núi, có thể Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn lại. Tại cách đó không xa, có một đám người lờ mờ cùng ở phía xa. Đó là Trần Hồng Phi đám người. Đang ở Diệp Tinh Hà nhìn chăm chú quan sát thời điểm, Nô lão phất tay hét to, mọi người tất cả đi theo ta, có một nơi vừa vặn có khả năng nghỉ ngơi qua đêm. Dứt lời, hắn dẫn đầu mọi người xuyên qua rừng núi. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, trong lòng có mấy phần đề phòng. Một nén nhang về sau, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, cây cối ít dần, một vũng thanh tuyển từ khe núi chảy xuống. Nước suối hai bên, địa thế bằng phẳng, vừa vặn có khả năng cắm trại nghỉ ngơi. Mọi người tại Nô lão chỉ huy dưới, chú dựng trứng đồng. Mà Diệp Tinh Hà nhíu mày, tìm tới Lưu Thiên Cử, thấp giọng căn dặn nói, Lưu đại ca, Trần Hồng Phi đám người một mực tại đuôi theo chúng ta. Ban đêm muốn cẩn thận chút, an bài tốt người gác đêm. Dứt lời, hắn giơ tay lên, chỉ hướng sơn tuyển hạ du vị trí. Cách đó không xa, từng đoàn đống lửa nhảy lên, bóng người run run, nghiêm nhiên chính là Trần Hồng Phi đám người. Lưu Thiên Cử thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Diệp huynh đệ ngươi yên tâm, ta sẽ tìm người gác đêm. Sau đó, Diệp Tinh Hà cũng đóng tốt lều vải, tiến vào nghỉ ngơi. Thời gian lặng yên trôi qua, đã là trăng lên giữa trời. Diệp Tinh Hà khoanh chân tại trong trứng đồng, đang tu luyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Không tốt, có đi tập. Tiếng la vang vọng doanh địa, lập tức một mảnh rối loạn. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, thân hình lóe lên, xuất hiện tại lều vải bên ngoài. Lúc này, nước suối hạ du không ngừng truyền đến tiếng sói tru. Bén nhọn tiếng gào thét liên tiếp, càng ngày càng gần. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, bước nhanh đi vào doanh địa bên ngoài, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy trong đêm tối, từng đạo thân ảnh khổng lồ cuồn cuộn mà tới. Đó là mười mấy đầu cao hơn 5 mét, toàn thân hắc mao cự lang yêu thú. Mà tại lang bầy trước đó, Trần Hồng Phi đám người đoạt mệnh chạy như điên. Mấy người dẫn linh lang bầy cấp tốc hướng về Diệp Tinh Hà đám người doanh địa vào tới. Lưu Thiên Cử lông mày siết chặt, cao giọng gầm thét, "Trần Hồng Phi, ngươi đem lang bầy mang đến chỗ này là có ý gì?" Trần Hồng Phi thân hình cực nhanh, đã đi tới trong doanh địa. Hắn mũi chân điểm một cái, cấp tốc tại Diệp Tinh Hà đám người bên cạnh lướt qua. "Ta có ý tứ gì?" Trần Hồng Phi thâm trầm cười nói, "U Dạ Huyết Lang, cực kỳ khát máu, bắt không đến con mồi thể không bỏ qua. Tự nhiên là muốn các ngươi làm kẻ chết hay, chúng ta mới có thể còn sống." Dứt lời, hắn dẫn đầu sau lưng mấy người, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Trần Hồng Phi mấy người tốc độ cực nhanh, thân hình chớp liên tục, tan biến trong đêm tối. Nơi xa, truyền đến tiếng cười nhạo chói tai. "Đại ca, Lưu Thiên Cử đám người kia thật đúng là làm quỷ xui xẻo. U Dạ Huyết Lang, thực lực có thể so với thiên hà cảnh đệ lục trọng, mà lại có tới mười mấy con, chắc chắn nắm đám kia danh con xé thành mảnh nhỏ. Không cần quản đám này đồ đần độn, chúng ta mau chóng rời đi." Theo Trần Hồng Phi một tiếng kêu gọi, mấy người khí tức dần dần từng bước đi đến. "Trần Hồng Phi, ngươi thật hèn hạ." Lưu Thiên Cử trong mắt đều là tức giận, hướng về phía phương xa cao giọng hét lớn. Sau đó, hắn xoay người, cao giọng kêu gào, "Mọi người nhanh chỉnh đốn xuống, chúng ta cũng mau trốn." Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người luống cuống tay chân thu thập doanh địa. Mà Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Đừng thu thập, chuẩn bị nên địch. Lang bầy đã đem chúng ta bao vây, muốn chạy là không thể nào." Mọi người nghe vậy, trong lòng run lên, cuống quýt ngẩng đầu, hướng nhìn bốn phía. Từng đôi hai con ngươi màu đỏ ngòm, trong đêm tối sáng lên, tràn ngập tâm lãnh, khát máu chi ý. Ánh lửa phía dưới, hung tàn cự lang, răng nanh bên ngoài đảo, từng bước tới gần. Lúc này, Vũ Dạ Huyết Lang đã đem doanh địa triệt để bao vây. Nô Thành Hổ sắc mặt giận dữ, hét to một tiếng, mẹ nó, sợ cọp lông. Lao tử cùng đám này xuất sinh liều mạng. Dứt lời, trên người hắn ánh sáng màu lam lấp lánh, vận chuyển thần cương, một quyền đánh về phía dẫn đầu cự lang. Có thể đầu kia sói tốc độ cực nhanh, móng vuốt vung lên, tầm tầm đánh vào Nô Thành Hổ trên thân. Phanh một tiếng, Nô Thành Hổ bị hung hăng đánh vào, đảo bay trở về. Với anh, nện ở lều vải phía trên, giấy rủa ban thiên, không thể đứng dậy. Thấy một màn này, mọi người dồn dập lộ ra ý sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Lưu Thiên Cử sắc mặt dị thường khó coi, hít sâu một hơi, này Vũ Dạ Huyết Lang, thực lực quá mạnh mẽ. Hợp Thành Hổ đều không phải là hắn đối thủ, chúng ta muốn như thế nào cho phải? Đầu kia sói ánh mắt lộ ra một vẻ trêu tức, dường như tại mỉa mai mọi người, bất quá là một đám rác rưởi. Nô Thành Hổ dãy rủa lấy đứng lên, tức miệng mắng to, mẹ nó. Diệp huynh đệ, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Lao tử còn không tin, còn có thể bại bởi một đám xuất sinh. Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn nghe vậy, khẽ cười nói, không cần Nô đại ca lại ra tay, giao cho ta liền tốt. Mọi người đều là hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Lưu Thiên Cử chau mày, trầm giọng nói, Diệp huynh đệ, ngươi cũng không nên cậy mạnh. Này Vũ Dạ Huyết Lang, ngươi một người sợ là đối phó không tới. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, cười nói, có gì đối phó không đến? Xuất sinh mà thôi, nhìn ta một quyền giết chi. Lưu Thiên Cử còn muốn nói điều gì, có thể không đợi hắn mở miệng, Diệp Tinh Hà đã độc thủ. Trong nháy mắt, trong đêm tối sáng lên một vẻ sáng chói thanh quang. Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang lấp lánh, như sao hàng thế. Xuất sinh, đi chết đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Đại bàn như thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Hơn 10 mét cao màu xanh hư ảnh ngưng tụ, trận mắt tròn xoe, tầng tầng đánh phía lang bầy. Đầu kia sói ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bạn có thể cảm giác được nguy hiểm. Nó liên tiếp lui về phía sau, kêu rên một tiếng, quay người muốn trốn. Có thể, thì đã trễ. Màu xanh quyền ảnh, tầng tầng đánh vào trong bầy sói. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên tục vang lên, máu bắn tung tóe. Mười mấy con Vũ Dạ Huyết Lang đều chết. Trên mặt đất cự lang thi thể đều là bị cự lực nghiền ép, bị vành thành thịt nát. Mọi người thấy này, nghẹn họng nhìn chân chối, dồn dập hít vào khí lạnh. Này, cái này tất cả đều giết chết. Diệp Minh đệ quá mạnh, vậy mà một quyền liền đem bầy yêu thú này vành sát. T. Ta Linh Vân Chấn, 10 năm qua không có xuất hiện qua cường giả như vậy. Đến tận đây, Lưu Tiên Cử bọn người mới hiểu rõ, Diệp Tinh Hà cường hãn, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đám người này nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng kính sợ. Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý, lạnh nhạt quay người, nói ra, bóng đêm còn sâu, mọi người lại đi về nghỉ ngơi đi. Hắn gió nhẹ mây bay, lại lần nữa đi trở về trướng đồng bên trong. Lại đại nguy cơ, cũng có thể một quyền phá đi. Này, mới thật sự là cường giả. Lúc này, mọi người đều là đầy dây kính nể, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng không ngừng tán thưởng. Lại không người phát hiện, Nô lão ánh mắt ấm lãnh, nhìn xem đám kia chết đi cự lang, dường như đang suy tư điều gì. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, trong rừng tức điều hấp vang. Mọi người dồn dập tỉnh lại, thu thập xong doanh địa, tiếp tục chạy về phía trước đường. Chương 876, Thanh Nhật Huyền Thảo tung tích. Chương 876, Thanh Nhật Huyền Thảo tung tích. Nô lão càng yên lặng, chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, mười phần quỷ dị. Theo đi sâu, rừng núi dần dần rậm rạp, cây cối càng ngày càng cứng cáp. Ngàn năm cổ thụ che khuất bầu trời. Nửa ngày sau, Diệp Tinh Hà đám người xuyên qua rừng núi, đi vào một tòa trên sườn núi. Đột nhiên, nơi xa vang lên một tiếng thanh thúy hót vang. Diệp Tinh Hà nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Cái kia hót vang chỗ, có một cỗ khí tức mạnh mẽ đang ở cấp tốc tiếp cận nơi này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên, chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh ở giữa không trung xoay quanh. Đó là một đầu màu xanh to lớn loài chim yêu thú, xuê hai cánh, có tới dài hơn 30 thước. Trên thân mọc đầy màu xanh lông vũ, hào quang mờ mịt, như ngọn lửa từ từ nhảy lên. Đây là Thanh Nhật Minh Viêm Loan. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, nên miệng lên nụ cười. Thanh Nhật Minh Viêm Loan dùng Thanh Nhật Huyền Thảo làm thức ăn, phụ cận chắc chắn có Thanh Nhật Huyền Thảo. Mà lúc này, cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan cũng đã phát hiện Diệp Tinh Hà đám người. Nó ngửa đầu cao minh, xoay quanh một tuần, đáp xuống. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy đỉnh đầu bóng mờ bao phủ, cuốn phong được khởi. Trong chớp mắt, Thanh Nhật Minh Viêm Loan tập đến trước người, lợi chảo như câu, cầm lấy Lưu Thiên Cử. Cẩn thận! Diệp Tinh Hà cho mày hô to một tiếng. Lưu Thiên Cử chờ người quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Không tốt! Này Thanh Nhật Minh Viêm Loan thực lực mạnh mẽ, có thể so với Thiên Hà cảnh đệ thất trọng lâu cường giả. Không thể chọi cứng, trước tiên lui. Mấy người kinh hô liên tục, quay người liền muốn chạy. Ngay sau đó, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Màu xanh quyền ảnh tốc độ cực nhanh, đánh tới hướng Thanh Nhật Minh Viêm Loan bụng dưới. Ầm, một quyền này, lực đạo cực lớn. Thanh Nhật Minh Viêm Loan gào thét một tiếng, đúng là bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, lông vũ bay tán loạn, tung bay bay là tả hạ xuống. Chỉ nghe vang một tiếng, cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan đập ầm ầm trên mặt đất. Mặt đất rạn nứt, đùi đất tung bay. Nó trái cánh phía trên, đứt gân gãy xương, máu tươi chảy ngang. Thanh Nhật Minh Viêm Loan vùng vây đến mấy lần, mới lảo đảo, hướng nơi xa bay đi. Muốn chạy. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, gión mũi chân, hai luồng kình phong tuôn ra. Du Thiên Ngự Phong Quyết. Hắn từng bước đặc hùng, đuổi sát Thanh Nhật Minh Viêm Loan mà đi. Lưu Thiên Cử đám người thấy này, hai mặt nhìn nhau, đều có chút lưỡng lự. Nô Thành Hổ sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, Diệp huynh đệ vì sao muốn truy cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan? Diêu Nắng sớm khẽ nhíu mày, đáp, nghe Diệp huynh đệ nói qua, muốn tìm Thanh Nhật Huyền Thảo. Nhưng loại này yêu thú là quần cư, tùy tiện theo sau, quá mức nguy hiểm. Chúng ta muốn hay không theo tới? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là đem ánh mắt tụ vào đến Ngô lão trên thân. Mà Ngô lão tầm mắt lấp lánh, yên lặng không nói. Lưu Thiên Cử mắt thấy Diệp Tinh Hà thân hình đi xa, sắc mặt lo lắng. Hắn khẽ cắn môi, hướng Ngô lão chắp tay một cái, "Ngô lão, tha thứ ta đã tội, lần này cần nghe ta." Tiếp theo, hắn phất tay hét to, "Tất cả mọi người đi theo ta, đi giúp Diệp huynh đệ." Dứt lời, Lưu Thiên Cử đám người thân hình tránh gấp, hướng Diệp Tinh Hà phương hướng đuổi theo. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đuổi sát Thanh Nhật Minh Viêm Loan, đi vào một chỗ tuyệt bích trước đó. Tuyệt bích phía dưới, cây cối xanh ngát. Cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan thể lực chống đỡ hết nổi, rơi thẳng xuống, rơi vào trong núi rừng. Chỉ nghe oanh một tiếng, nện đứt cổ thụ, cành lá bay tán loạn. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, "Súc sinh, nhìn ngươi chạy chỗ nào?" Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã rơi vào cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan trước người. Thanh Nhật Minh Viêm Loan thân chịu trọng thương, hai cánh bẻ gãy, không ngừng dãy rủa. Nó ngẩng đầu lên, từng tiếng gào thét, dường như đang kêu gọi cái gì. Chỉ nghe xa xa tuyệt bích, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng đáp lại. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, "Cầu viện. Hôm nay, ta muốn giết ngươi, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi." Dứt lời, hắn một quyền đánh phía Thanh Nhật Minh Viêm Loan đầu. Cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan hai mắt xích hồng, cũng là phát hung ác. Nó gào thét một tiếng, đột nhiên kéo ra miệng rộng, thổ lộ ra một ngụm ngọn lửa màu đen. Hồng hục, ngọn lửa màu đen như trường long, dài tới hơn 3 m, đánh thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Vùng vẫy dãy chết. Diệp Tinh Hà lạnh giọng quát khẽ, thôi động trong cơ thể thần cương. Lập tức, một vệt điện hào quang màu xanh tại hắn trên thân thể lấp lánh. Bất diệt càn khôn thể. Trên nắm tay, càng là thanh quang mãnh liệt. Một quyền này, khí thế lăng lệ, đánh vào ngọn lửa màu đen phía trên. Ầm, một tiếng, hỏa diễm nổ tung. Quyền thế không giảm, vẫn như cũ tầng tầng đánh phía Thanh Nhật Minh Viêm Loan đầu. Ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, máu tươi văng khắp nơi. Thanh Nhật Minh Viêm Loan đầu trực tiếp bị vỡ. Sau đó, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mới vừa hót vang phương hướng. Thanh Nhật Minh Viêm Loan vui tại Thanh Nhật Huyền Thảo bên cạnh xây tổ. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, tự lẩm bẩm, chỉ cần tìm được xào huyệt của nó, nhất định có thể tìm tới Thanh Nhật Huyền Thảo. Nghĩ tới đây, thân hình hắn chớp động, hướng về hót vang tiếng mà đi. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà đi vào tuyệt bích phía dưới. Nơi đây có cây thưa thớt, tầm mắt khoáng đạt. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tuyệt bích trước đó có một khỏa cứng cắp cổ thụ, dị thường dễ thấy. Tán cây vị trí, chút có lớn đại xào huyệt. Cái kia, liền là Thanh Nhật Minh Viêm Loan xào huyệt. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, bước nhanh hướng cái kia viên cổ thụ tiến lên. Có thể khoảng cách cổ thụ trên dưới 100 mét thời điểm, chợt nghe một hồi tiếng đánh nhau. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nghiêng tai lắng nghe. Phía trước không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng ai minh. Hắn thấp giọng nói, phía trước có người đang cùng Thanh Nhật Minh Viêm Loan tranh đấu. Cơ hội tốt, ta lại đi trong hang ổ tìm kiếm Thanh Nhật Huyền Thảo. Tiếng nói rơi xuống đất, thân hình hắn chớp động, đi vào cổ dưới cây. Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, mấy bước về sau, đã đi tới trong xào huyệt. Nay xào huyệt cực lớn, do cứng cắp nhánh cây đắp lên mà thành. Ở trung ương vị trí, có một đống lớn chừng bàn tay, thanh quang lánh lánh thảo dược. Cái kia, chính là Thanh Nhật Huyền Thảo. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, lách mình đi vào trong xào huyệt, lật bàn tay một cái, đem Thanh Nhật Huyền Thảo đều thu lấy. Mẹ nó, ai dám tiệt hồ lão tử? Nhưng lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, đông nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Hồng Phi thở hổn hển đứng tại xào huyệt rìa, trên người hắn tràn đầy vết máu, có chút chật vật. Mới vừa cùng Thanh Nhật Minh Viêm Loan đánh nhau người chính là Trần Hồng Phi đám người. Là ngươi? Trần Hồng Phi sửng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cao giọng hét lớn, danh con, ngươi mẹ nó làm sao còn chưa có chết? Diệp Tinh Hà ánh mắt trêu tức, cười lạnh, ta đương nhiên sẽ không chết, bất quá ngươi liền sắp chết. Nói xong, hắn hơi nhíu mày, chỉ Trần Hồng Phi sau lưng. Trần Hồng Phi sắc mặt đột biến, giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một đầu to lớn thân ảnh đang ở cấp tốc tiếp cận. Đó là một cái khác Thanh Nhật Minh Viêm Loan. Mới vừa Diệp Tinh Hà giết chết đây chẳng qua là chim mái, mà đây chỉ là chim trống. Chim trống so chim mái càng cao hơn lớn, mạnh mẽ. Chỉ dựa vào khí tức phán đoán, đã đi đến Thiên Hà cảnh đệ thất trọng đỉnh phong. Chương 877, đánh lén. Chương 877, đánh lén. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khoát khoát tay, cái này xuất sinh, giao cho ngươi. Dứt lời, hắn quay người thả người nhảy xuống, tan biến tại cành lá rậm rạp bên trong. Trần Hồng Phi thấy này, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hai mắt dường như có thể phun ra hỏa diễm. Danh con, ngươi mẹ nó, dám âm ta! Hắn lên tiếng giống to, lão tử lấy mạng người ngăn chặn xuất sinh này, chỗ tốt vậy mà đều nhường người cầm. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã đi tới dưới cây. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, này gọi ăn miếng trả miếng. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại, hướng núi rừng bên trong đi đến. Cổ trên cây, Trần Hồng Phi tiếng gào hơi ngừng, kế mà vang lên Thanh Nhật Minh Viêm Loan hót bằng tiếng. Cái kia hót vang, vô cùng phẫn nộ. Diệp Tinh Hà không cần nhìn cũng có thể biết, Trần Hồng Phi xuống tràng, chắc chắn mười phần thê thảm. Dừng núi rìa chỗ, Lưu Thiên Cử đám người khoan thai tới chậm. Diệp huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lưu Thiên Cử mặt mũi tràn đầy lo lắng, tiến lên hỏi thăm. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nụ cười, còn chưa mở miệng, chỉ nghe sau lưng gầm lên giận dữ. Danh con, lão tử cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Chỉ thấy Trần Hồng Phi diện mạo dữ tợn, tại cổ thụ bên trên bay nào mà xuống. Trên người hắn càng thêm chật vật, một đạo vết cào sọ xuyên qua lồng ngực, máu tươi róc rách chảy ra. Thanh Nhật Minh Viêm Loan vỗ hai cánh, theo sát phía sau. Cái kia chim trống cũng không có chiếm được chỗ tốt, hai cánh máu tươi chảy đầm đìa, gần như bẻ gãy. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, kéo ta cho cùng. Ngươi xứng sao? Dứt lời, hắn giơ chân lên, một cước đá vào Trần Hồng Phi trên lồng ngực. Phanh một tiếng, đem hắn đạp bay ra ngoài. Trần Hồng Phi hung hăng đụng vào trên cành cây, hoa một tiếng, miệng phun máu tươi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, quay người lại đánh út về phía Thanh Nhật Minh Viêm Loan. Thanh quang chợt hiện, đấm ra một quyền. Đại bàn như thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Màu xanh hư ảnh ngưng tụ mà ra, trợn mắt nhìn, một quyền đánh tới hướng Thanh Nhật Minh Viêm Loan. Oeng, bụi đất bay tán loạn, mặt đất rạn nứt. Thanh Nhật Minh Viêm Loan bị hung hăng nện vào trong lòng đất, lồng ngực đều bị nện xuyên. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, một đầu xuất sinh, còn muốn lật trời. Mọi người thấy này, rung động không thôi. Diệp huynh đệ, thực lực thật sự là mạnh mẽ. Quyền pháp này bá đạo như vậy, lại gặp một lần, vẫn là rung động a. Tại Linh Vân trấn bên trong, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai mạnh như thế võ giả. Lưu Thiên Cử đám người dồn dập tán dương, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể. Có thể đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng vang lên một tràng tiếng xé gió. Diệp Tinh Hà nhướng mày, vừa định quay người. Diệp huynh đệ, cẩn thận. Lưu Thiên Cử đột nhiên hô to một tiếng, đột nhiên nhào tới trước. Chỉ gặp Trần Hồng Phi hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy điên cuồng đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Hôm nay, lão tử chính là muốn kéo ngươi cho cùng. Nhưng hắn thân chịu trọng thương, hành động chậm chạp. Lưu Thiên Cử tốc độ cực nhanh, thả người bổ nhào vào trên người hắn. Trần Hồng Phi trở tay nhất kiếm, đâm về phía Lưu Thiên Cử cánh tay. Xuy một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Một kiếm này vô cùng ác độc, đâm xuyên qua Lưu Thiên Cử cánh tay, vết thương sâu đủ thấy xương. Cậu vật. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, sắc mặt tức giận, quát, lại còn dám đánh lén. Thật là muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn một quyền đánh phía Trần Hồng Phi lồng ngực. Phanh một tiếng, máu bắn tung tóe. Trần Hồng Phi đúng là bị hoành thành đầy trời bầm máu, tung bay bay là tả mà rơi. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà xoay người đi xem Lưu Thiên Cử. Hắn cho mày, trở tay xuất ra một khỏa hồi long đan, cho Lưu Thiên Cử ăn vào. Lưu đại ca, ngươi quá lô mãng, vậy mà dùng thân thể cho ta làm kiếm. Diệp Tinh Hà mang theo trách cứ, vận dụng thần cương, chữa thương cho hắn. Lưu Thiên Cử lộ ra nụ cười, ta nếu không cho ngươi cản, thủ thương chính là ngươi. Ngươi là ta mang vào đội ngũ, tự nhiên muốn bảo vệ tốt ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Lưu Thiên Cử là người tốt, chân tâm đối đãi Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười, lắc đầu, không có lại nhiều nói. Vui mừng chính là, Lưu Thiên Cử thương thế cũng không nặng, băng bó qua đi, liền không có gì đáng ngại. Sau đó, mấy người hơi nghỉ ngơi, tiếp tục tiến lên. Nửa ngày qua đi, mặt trời chiều ngã về tây. Diệp Tinh Hà đám người tìm một chỗ đất trống, ngừng chân hạ trại. Nô lão đứng tại doanh địa trước, hướng về phía trước ngắm nhìn, thấp giọng nói, vạn vật quật không xa, chúng ta ngày mai liền có thể đến. Dứt lời, hắn lặng lẽ quay đầu, liếc qua Diệp Tinh Hà đám người. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đám người tụ tập cùng một chỗ, thảo luận chuyện ban ngày. Nhảy lên bên cạnh đống lửa, Lưu Thiên Cử vẻ mặt tươi cười, hỏi, Diệp huynh đệ, ban ngày ngươi có hay không tìm được Thanh Nhật Huyền Thảo? Đó là tự nhiên. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, Thanh Nhật Minh Viêm Loan trong hang ổ có không ít linh thảo. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một gốc Thanh Nhật Huyền Thảo. Hào quang màu xanh, lấm ta lấm tấm, dường như lúc. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ, thấp giọng nghị luận. Này Thanh Nhật Huyền Thảo, ít nhất là ngũ phẩm linh thảo. Diệp huynh đệ, ngươi chuyến này không yếu, chẳng qua là những linh thảo kia, liền có thể kiếm một khoản lớn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cũng không làm thêm nói rõ lý do. Mà lúc này, nô lão trong mắt tinh quang lấp lánh, hỏi, tiểu tử, ngươi đến tột cùng được nhiều ít gốc linh thảo? Diệp Tinh Hà cũng không giấu giếm, nói ra, có chừng 30-40 gốc. Nhiều như vậy. Nô lão kinh hô một tiếng, sau đó, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ tham lam. Hắn suy nghĩ một lát, cười đáp ý, tiểu tử, chúng ta nếu là cùng một chỗ, cái kia nên người gặp có phần. Ngươi, có phải hay không nên điểm chút linh thảo ra tới? Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng liếc qua nô lão. Lưu Thiên Cử vẻ mặt trong nháy mắt khó xử, khuyên can nói, nô lão, cái này không được đâu. Ba ngày cùng Thanh Nhật Minh Viêm Loan lúc chiến đấu, đều là Diệp huynh đệ một người vì đó, chúng ta không có từng góp sức. Này chút thảo dược, cũng đều là hắn. Nô lão cho mày, lạnh giọng quát lớn, ý miệng. Ngươi biết cái gì? Vậy mà các ngươi mời ta, phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Lưu Thiên Cử còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại. Hắn không muốn tự dưng nhiều sinh thị phi, trở tay xuất ra vài quặng linh thảo. Những linh thảo này, phân cho mọi người. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ mỉm cười, đem linh thảo phân cho mọi người. Có thể cái kia linh thảo đưa tới Ngô lão trước mặt lúc, hắn lại hừ lạnh một tiếng, liền cho ta một gốc linh thảo. Ngươi đây là đuổi ăn mày đâu? Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh, ta xem ở Lưu đại ca trên mặt mũi, gọi ngươi một tiếng Ngô lão. Nhưng, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngô lão hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, lời cũng là nói thật dễ nghe. Ngươi không chịu lấy ra, không phải liền là mong muốn linh thạch sao? Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng người lên, lật bàn tay một cái, lớn nhất túi linh thạch rơi xuống Diệp Tinh Hà trước người. Ánh lửa phía dưới, linh thạch tỏa sáng chói lọi. Đống kia linh thạch có tới cao hơn nửa người, nói ít có hơn 10 vạn. Đây là 20 vạn linh thạch. Nô lão sắc mặt ngạo nghễ, với mặt hất hàm sai khiến, đem ngươi linh thảo đều lấy ra. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, liếc mắt nhìn hắn. Những linh thạch này bất quá 20 vạn, thiếu xa mua những linh thảo này. Chương 878. So đấu luyện đan. Chương 878, so đấu luyện đan. Những linh thảo kia, nói ít chào giá trị trăm vạn. Ngượng ngùng, không bán. Diệp Tinh Hà lạnh lùng trả lời một câu, này chút thanh nhật huyền thảo, ta muốn giữ lại luyện đan. Nô lão nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó cười ha ha, luyện đan. Ngươi này tiểu mao tệ tử, cũng dám ở trước mặt lão phu tình luyện đan. Nhìn ngươi bất quá mười mấy tuổi, biết cái gì gọi luyện đan sao? Những linh thảo kia trong tay ngươi, tất nhiên sẽ bị ngươi luyện thành phế đan. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, một giới tứ phẩm luyện đan sư, lại cuồng ngôn không ngừng. Ngươi cũng là xính cái miệng lưỡi nhanh chóng, luyện đan định không bằng ta. Thuật luyện đan của ta, có thể so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lời này vừa nói ra, Ngô Lão sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát, danh con, ngươi mẹ nó thật ngu cuồng. Lão phu tung hoành luyện đan giới mấy chục năm, luyện đan thuật lô hỏa thuần thanh, há lại ngươi cái này danh con có thể so sánh? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, ai mạnh ai yếu, so tài một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi có thể dám cùng ta tỉ thí luyện đan? Ngô Lão hơi hơi hất cằm lên, hừ lạnh nói, có gì không dám? Thế nhưng, ngươi nghĩ cùng ta so thí luyện đan, muốn thêm chút tặng thưởng? Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, tất nhiên là lão hồ ly này có chủ ý gì. Hắn lật bàn tay một cái, mấy chục gốc thanh nhật huyền thảo rì rào rơi xuống đất. Ta như thua, những linh thảo này liền là của ngươi. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, lại chỉ những linh đó thạch, ngươi như thua, những linh thạch này liền là của ta. Nô lão sắc mặt mừng rỡ, cười hát hát nói, đây không phải cho ta đưa linh thảo sao? Thật là một cái cuồng vọng ngớ ngẩn. Dứt lời, hai người đi đến doanh địa bên cạnh, chuẩn bị tỉ thí luyện đan. Lưu Thiên Cử đám người là tiến thoái lượng nan chi cảnh, hai phía đều không dám đắc tội, chỉ có thể lặng lặng quan sát. Chỉ gặp nô lão duỗi tay vừa lộn, đông một tiếng, một chiếc đỉnh lô rơi xuống đất. Cái kia đỉnh lô toàn thân đồng vàng, hoa văn cổ sơ, không là phàm phẩm. Mọi người thấy này, dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc, âm thầm tán thưởng. Mà Diệp Tinh Hà duỗi tay vừa lộn, huyết sát luyện ma đỉnh rơi xuống đất. Toàn thân đen kịt đại đỉnh, khí thế nội liễm, thoạt nhìn có mấy phần kém. Nô lão liếc qua huyết sát luyện ma đỉnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường, mỉm cười nói, danh con, ngươi đây là cái gì? Này loại hắc thạch hàn nát, cũng xem như đỉnh lô. Xem lão phu này tôn kim đồng tường vân đỉnh, có thể là thất phẩm pháp khí. Mọi người nghe vậy, dồn dập hít sâu một hơi, thấp giọng nghị luận. Nô lão không hổ là nô lão, dùng đỉnh lô đều tôn quý như thế. Chỉ từ đỉnh lô bên trên xem, Diệp huynh đệ liền không thắng được. Song, Diệp huynh đệ những linh thảo kia, muốn đổ xuống sông xuống biển. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mắt biết ai ngơ. Hắn chẳng qua là nhíu mày cười khẽ, đưa tay nói, ngươi có khả năng bắt đầu luyện đan. Nô lão thấy Diệp Tinh Hà không có động tác, còn tưởng rằng hắn là sợ, cười đến càng ngày càng cản rỡ. Thế nào, danh con, ngươi đây là nhật vua? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ta là sợ ngươi thua quá khó nhìn, nhường ngươi thời gian một nén nhang. Nô lão sắc mặt đổi biến, hừ lạnh nói, vô chi tiểu nhi, thật sự là càng rỡ. Cái kia đêm, lão phu liền cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, tay cầm một đám lửa giấy lên, thả vào đỉnh trong lò. Màu đỏ hỏa diễm từ từ bốc lên. Một nén nhang về sau, đan mùi thơm khắp nơi, đã là luyện chế hơn phân nửa. Chúng nhân chú mục, liên tiếp gật đầu, thấp giọng nghị luận. Nô lão luyện đan thuật, quả nhiên là ta linh vân trấn tối cường. Đó còn cần phải nói, toàn bộ Thanh Huyền thành cảnh nội đều không có mấy cái tứ phẩm luyện đan sư, nô lão có thể là bấm tay khẽ đếm. Ta xem Diệp huynh đệ, lần này sợ là không có phần thắng. Nô lão nghe vậy, cao cao hất cằm lên, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. Hắn quay đầu lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, cười khẩy nói, phế vật, nghe được rồi. Thực lực của lão phu, rõ như ban ngày, ngươi dựa vào cái gì cùng ta so? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, hết ngồi đáy giếng, cũng dám nói thiên. Hôm nay liền để ngươi hiểu biết dưới, như thế nào thuật luyện đan. Dứt lời, bàn tay hắn một phiền, thôi động dị hỏa chi lực. Xuy, một tiếng, một đoàn đỏ thấm giao nhau hỏa diễm bay lên. Đoàn kia hỏa diễm dường như linh vật, tại Diệp Tinh Hà trong tay tung bay, nhảy vọt. Thấy một màn này, Nô Lão sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, đây là khống hỏa chi thuật. Khống hỏa chi thuật cực kỳ hiếm hoi, bình thường luyện đan sư căn bản liền hiểu biết cơ hội đều không có. Diệp Tinh Hà cười không nói, trở tay mở ra đỉnh lô, thôi động dị hỏa luyện đan. Nô Lão ánh mắt lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ khống hỏa chi thuật lại như thế nào? Lão phu đỉnh lô hơn xa ngươi, chắc chắn có thể thắng. Lời nói này quả thật cuồng vọng tự đại, thật quá ngu xuẩn. Diệp Tinh Hà không thèm để ý hắn, tiếp tục luyện chế đan dược. Lần này luyện chế chính là thanh vân thôn nhật đan. Diệp Tinh Hà thủ pháp luyện đan đã là lô hỏa thuần thanh, luyện chế ngũ phẩm đan dược dễ như trở bàn tay. Sau nửa canh giờ, Nô Lão hai mắt tỏa sáng, cao giọng cười to, ta đang luyện, đã luyện thành. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, mở ra đỉnh lô. Theo một hồi mùi thuốc, một quả bạch ngọc đan dược rơi vào Nô Lão trong tay. Nô Lão nhìn qua đan dược, sắc mặt mừng rỡ, lão phu vậy mà vượt xa bình thường phát huy, luyện chế ra ngũ phẩm thượng cấp đan dược. Danh con, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu? Dứt lời, hắn càn rỡ cười to, giơ lên cao cao trong tay đan dược, nhường mọi người xem qua. Mọi người khiếp sợ không thôi, dồn dập vỗ tay tán dương. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, chuyên tâm luyện đan. Chốc lát sau, hắn hơi nhíu mày, cười nói, đan thành. Vừa dứt lời, chỉ nghe trong lò đan một hồi như sấm rền thanh âm, ầm ầm nổ vang. Sau đó, hào quang lưu chuyển, sương mù mờ mịt. Cái kia bốc lên trong sương mù khói trắng, hình như có long hổ tranh đấu, hổ gầm long âm, dị hưởng không ngừng. Cực phẩm đan dược, thiên địa rung động. Đây là đan vang. Đan vang. Nô lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó không thể tin thì thảo, làm sao có thể? Tiểu tử này bất quá hơn 10 tuổi, vì sao có thể dẫn phát đan vang? Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, cái sau vượt cái trước có thể hiểu. Ngươi bực này lao phế vật, luyện bao nhiêu năm, đều sẽ không hiểu như thế nào cực phẩm đan dược. Ngươi. Nô lão nghe vậy, vẻ mặt đỏ lên, một hồi chán nản. Tốt nửa ngày, hắn mới hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể luyện chế ra đồ vật gì? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười khẽ, vung lên ống tay áo. Oanh, nắp lọ bay lên, sương mù bốc lên. Hào quang lưu chuyển ở giữa, một quả màu xanh đan dược xoay chậm chậm mà ra. Đan mùi thơm khắp nơi. Mọi người thấy này đan, đều là trợn mắt hốt mồm, kinh hô liên tục. A, đó là ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược. Ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược, hiếm có kỳ đan a. Ta này còn là lần đầu tiên thấy. Nói nhảm. Toàn bộ Linh Vân Trấn, mấy ngàn năm qua, liền không có xuất hiện qua hoàn mỹ đan dược. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt đã không phải đơn giản kính sợ, đó là điên cuồng sùng bái. Ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược có thể so với thần vật. Ngũ phẩm luyện đan sư vốn là thưa thớt, có thể luyện ra hoàn mỹ đan dược càng là chưa từng nghe thấy.